Chương 324, lại công tương dương, chương 324, lại công tương dương. Người trong giang hồ có thể lấy chống đỡ một chút bách. Quốc sư, những người là cái gì người a? Ngươi có thể có kế sách tương đối. Mông cổ đại hãn Mông Kha nhìn bên cạnh Kim Luân Pháp Vương dò hỏi. Nam Triều võ lâm nhân sĩ ta ít nhiều gì đều gặp mấy mặt, mấy người kia trưởng ra sao a? Kim Luân Pháp Vương cũng hỏi đằng lý mánh một tiếng. Có một cái cổ tay, cầm trong tay một cái rất lớn thiết kiếm, một kiếm liền có thể đánh cũng chúng ta 4, 5 cái binh sĩ, còn có một cái 30 mấy tuổi hán tử, tay không đông dưng một trưởng cũng có thể đánh đến chúng ta 4, 5 cái binh sĩ, cái cuối cùng là một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, cầm một cây đoạn kiếm cùng khiên tròn, hắn đoạn kiếm có thể chính mình bay đến công kích chúng ta, binh lính của chúng ta đại đa số đều là chết ở trong tay hắn. Đằng Lý Mạnh trả lời, đoạn kiếm còn có thể công kích mình các ngươi. Quốc sư, đây là cái gì yêu thuật? Lẽ nào Nam Triều người trong giang hồ thật sự có lợi hại như vậy? Nghe Đằng Lý Mạnh lời nói, Mông Kha có chút khiếp sợ, lại lần nữa dò hỏi Kim Luân Pháp Vương. Đại hãn, đó chỉ là một môn cao thâm võ công mà thôi. Người kia ta cũng nhận thức, gọi Dương Quá, thực lực đúng là không sai. Mặt khác cái kia đứt tay hẳn là Thần Điêu Đại Hiệp hướng Đông Nam, còn có một người nên chính là Quách Tĩnh. Bọn họ nên chính là Tương Dương Thành bên trong võ công cao nhất người. Kim Luân Pháp Vương lập tức liền đoán ra Dương Quá mấy người thân phận. Quốc sư có thể có thủ đoạn đối phó bọn họ. Mông Kha nhìn Kim Luân Pháp Vương lại hỏi. Nếu bàn về thực lực, ba người bọn hắn nên cùng ta gần như, nhưng là bọn họ có ba người, mà ta cũng chỉ có một người, sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Kim Luân Pháp Vương thành thật trả lời. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại với Tương Dương Thành ở ngoài? Mông Kha rất là không cam lòng, hắn lần này ngự giá thân trinh, chính là muốn cổ vũ sĩ khí một lần bắt Nam Triều, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Quốc sư thực lực cũng rất mạnh, nếu là quốc sư có thể ra tay lời nói, chỉ cần quốc sư ngăn cản ba người này, ta Mông cổ đại quân nhất định có thể bắt Tương Dương. Lúc này, bên cạnh Đằng Lý Mánh lại đề nghị. Lão nạp thực lực quả thật không tệ, bất quá bọn hắn ba người thực lực và lão nạp kém không sai, lão nạp ngăn cản một người vẫn còn có thể, nhưng nếu muốn ngăn cản ba người bọn hắn, lão nạp cũng là hữu tâm vô lực. Kim Luân Pháp Vương trả lời. Ta Mông cổ đại quân bên trong cũng có một chút cao thủ. Chỉ cần quốc sư có thể ngăn cản một người liền có thể, những người còn lại để ta trong quân người ra tay ngăn cản. Coi như thực lực bọn hắn mạnh hơn, đều sẽ có lúc mệt mỏi. Đằng Lý Mánh lại nói. Không sai, Đằng tướng quân nói có lý, lấy quốc sư thực lực, lại để Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây cũng đồng thời sơn chẳng, nhất định có thể ngăn cản những người cái võ lâm nhân sĩ. Bên cạnh Hốt Tất Liệt cũng đề nghị. Được, đã như vậy, các ngươi xuống chuẩn bị đi. Nửa giờ sau chúng ta lại lần nữa tấn công Tương Dương, tranh thủ thừa thế xông lên công phá Tương Dương thành. Lúc này Mông Kha cũng quyết định lại lần nữa tấn công. Là chuẩn bị kỹ càng sau khi, Mông cổ đại quân lại lần nữa hướng về Tương Dương khởi xướng tấn công, lần này nhân số càng thêm hơn nhiều, hơn nữa còn có không ít máy bắn đá. Tương Dương thành dưới thành lầu, không ít Tương Dương binh sĩ chính đang quét tước chiến trường. Nhưng vào lúc này, xa xa lại xuất hiện rất nhiều Mông cổ đại quân. Mau bỏ đi, Mông cổ quân lại tới công thành. Dưới thành lầu một người lính hô một tiếng, tiếp theo các binh sĩ dồn dập thả tay xuống đầu công tác, vội vã hướng về Tương Dương thành chạy đi. Đợi được sở hữu binh sĩ tất cả đều sau khi vào thành, Mông cổ đại quân cũng đã đến chiến trường. Người Mông cổ lại tới công thành, các ngươi đều cho ta lên tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Trên thành lầu Lữ Văn Hoán nhìn thấy có Mông cổ đại quân tới gần sau khi, lập tức liền hô lên. Trên thành lầu các binh sĩ lúc này cũng đều cầm lấy vũ khí cẩn thận lên. Quách Tĩnh cùng Dương Quá mọi người nghe thấy Mông cổ quân lại lần nữa đến công thành sau khi, cũng đi tới thành lầu. Này chết tiệt người Mông cổ, dĩ nhiên lại tới nữa rồi, là chê mới vừa chết người còn chưa đủ nhiều sao? Nhìn chậm rãi áp sát người Mông cổ, bên cạnh bang chủ cái bang Lộ Hữu tức quán giận lên. Quách Tĩnh cùng hướng đông nam nhưng là cẩn thận không ít. Lần này người tựa hồ so với trước nhiều hơn không ít ta. Nhìn dưới thành lầu chậm rãi áp sát Mông cổ quân, hướng đông nam nói rằng: "Không sai, là nhiều hơn không ít." Bên cạnh Quách Tĩnh gật gật đầu. Lúc này Mông cổ đại quân chủ soái dĩ nhiên là Mông cổ đại hãn Mông Kha, Mông Kha đứng ở đại quân trước nhất thả, ở khoảng cách Tương Dương thành còn có khoảng 200 mét thời điểm ngừng lại. Máy bắn đá chuẩn bị, thang công thành tiến lên. Thuấn bài thủ điểm hộ. Mông Kha lập tức ra lệnh. Là. Nghe Mông Kha mệnh lệnh, một nhóm Mông cổ quân tiên phong mang theo khí giới công thành lại lần nữa hướng về Tương Dương đi tới, mặt sau máy bắn đá lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng. Ở thang công thành tới gần Tương Dương 100 mét sau, mặt sau máy bắn đá lúc này cũng hướng về Tương Dương trên thành lầu bắt đầu ném tảng đá. Tương Dương trên thành lầu, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy từ Mông cổ đại quân bên trong bay lên đến tảng đá. Mọi người cẩn thận, là máy bắn đá. Nhìn Mông cổ đại tướng quân bên trong bị đưa tới tảng đá, Lữ Văn Hoán lập tức liền nhắc nhở lên. Bên cạnh Quách Tĩnh cùng hướng về Đinh Nam cũng cẩn thận lên, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Dương Quá cũng là cầm chính mình tấm khiên che ở trước người. Hô, hô. Ban theo gió thanh, mười mấy cái bóng đá to nhỏ tảng đá bay thẳng đến Tương Dương trên thành lầu đập tới. Quách Tĩnh cùng Dương Quá mấy người ngay phía trước, lúc này cũng có một tảng đá lớn chính xông tới mặt. Các ngươi đều né tránh. Xem cái này đập tới đá tảng, hướng đông nam lúc này đứng dậy, cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm trực tiếp đâm đi đến. Vành. Huyền thiết kiếm đâm ở trên tảng đá lớn, đá tảng trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Đều cho ta ngồi xổm xuống, trốn đến dưới thành tường. Lữ Văn Hoán lúc này cũng hô lên, dù sao này máy bắn đá uy lực là to lớn, một khi bị này đá tảng đập trúng, binh lính bình thường cái kia nhất định chính là không chết cũng bị thương. Vành, vành. Mấy khối đá tảng đánh vào bên cạnh thành lầu bên trên, trong nháy mắt liền tạo thành to lớn tiếng vang, mấy người lính cũng bị tung tóe đá vụn kích thương. Cũng không có thiếu phi tương đối thấp tảng đá nhưng là đập trúng phía dưới tường thành. Cũng may tường thành đầy đủ thâm hậu, mặc dù bị đánh trúng cũng đúng tường thành không tạo được bao lớn thương tổn. Liên tục mười mấy thanh trọng kích sau khi, này một làn sóng công kích cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Bên cạnh Võ Tam Thông vừa ngẩng đầu vọng dưới thành tường liếc mắt nhìn, đã thấy những người Mông Cổ binh sĩ lúc này khoảng cách tường thành đã không đủ 50 mét. Lữ tướng quân, Quách đại hiệp, Mông Cổ quân đã tới gần tường thành. Võ Tam Thông vội vã hô lên, nếu là không nữa làm chuẩn bị, Mông Cổ quân liền muốn leo lên thành lâu. Ta xuống ngăn cản bọn họ. Bên cạnh Quách Tĩnh lúc này cũng nhìn thấy tình cảnh này, lập tức liền từ trên tường thành nhảy xuống. Ta cũng xuống. Nhìn Quách Tĩnh nhảy xuống sau khi, hướng đông nam đồng dạng nhảy xuống. Có người hạ xuống. Thật giống là Quách Tĩnh. Còn có cái kia hướng đông nam. Mông Cổ trong quân hốt tất liệt nhìn thấy Quách Tĩnh từ trên thành lầu nhảy xuống sau khi, lập tức liền hô lên. Lão nạp liền sẽ gặp bọn họ. Nhìn Quách Tĩnh cùng hướng đông nam từ tương dương trên thành lầu nhảy xuống, Kim Luân Pháp Vương cầm chính mình vũ khí lập tức chuẩn bị quá khứ nên chiến. Chúng ta cũng đi. Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử cũng chuẩn bị quá khứ, dù sao tại đây hỗn chiến, mặc dù bọn họ không phải Quách Tĩnh cùng mấy người đối thủ, cũng có thể cùng dây dưa một phen. Chương 325, đại chiến, chương 325, đại chiến. Dương Quá, để lão nạp trở lại gặp gỡ ngươi. Thương Dương thành dưới, lúc này Kim Luân Pháp Vương đã nhằm phía Dương Quá. Lúc trước lại đến An, bởi vì không có vũ khí, lại có thương tích tại người, để Dương Quá chiếm tiện nghi, lần này Kim Luân Pháp Vương tự nhiên là muốn sẽ cùng Dương Quá một phần cao thấp. Hừ, bại tướng dưới tay, còn dám nói khoác không biết ngượng. Nhìn Kim Luân Pháp Vương hướng chính mình vọt tới, Dương Quá lập tức khống chế Hắc Kim kiếm đâm tới. Trả lại chiêu này. Nhìn Dương Quá Hắc Kim kiếm đâm lại đây, Kim Luân Pháp Vương lần này không còn tránh né, thương thế hắn đã được rồi, hơn nữa trong tay lại có Kim Luân. Lúc này Kim Luân Pháp Vương cũng trực tiếp cầm trong tay Kim Luân hướng về Dương Quá Hắc Kim kiếm đánh tới. Ầm. Vũ khí của hai người trên không trung chạm vào nhau, lần này Kim Luân Pháp Vương có chuẩn bị mà đến, dĩ nhiên là đem Dương Quá Hắc Kim kiếm đánh bay ra ngoài. Mà Kim Luân Pháp Vương Kim Luân dư uy không giảm như cũng là hướng về Dương Quá bay qua. Hừ. Dương Quá hừ lạnh một tiếng, lập tức thu hồi Hắc Kim kiếm, đồng thời đem tấm khiên che ở chính mình phía trước. Vành. Kim Luân trực tiếp đánh trúng rồi Dương Quá tấm khiên có điều dư uy không giảm, trong nháy mắt liền hóa thành năm mảnh tiểu nhân Kim Luân hướng lại lần nữa hướng Dương Quá bay qua. Còn có song không để yên. Dương Quá thu hồi Hắc Kim kiếm cùng tấm khiên, trực tiếp vận lên Càn Khôn Đại Na Di. Chỉ thấy Dương Quá quanh thân chân khí vần quanh, những người Kim Luân chạm được Dương Quá chân khí sau khi, phản phất đá chìm đáy biển, dường như mất đi mục tiêu như thế, trôi nổi ở Dương Quá chu vi. Trả lại ngươi. Dương Quá vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di, đem chính mình chu vi vài miếng Kim Luân khống chế xoay chuyển hai vòng sau khi, lại lần nữa hướng về Kim Luân Pháp Vương đánh tới. Hừ. Mắt thấy Dương Quá dĩ nhiên đem chính mình Kim Luân cũng đánh trở về, Kim Luân Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, vận chuyển chân khí, chuẩn bị đem chính mình Kim Luân tiếp được. Những này Kim Luân hắn là tương đương quen thuộc, tiếp được này vài miếng Kim Luân đối với hắn mà nói tự nhiên không phải việc khó gì. Thu hồi Kim Luân sau khi, Kim Luân Pháp Vương cũng không muốn lại dễ dàng đem Kim Luân đánh ra đi tới, dù sao chiêu này đối với Dương Quá vô dụng. Tiểu tử, còn nhỏ tuổi thì có thực lực như vậy, giữ lại ngươi cũng là kẻ gây họa. Ngày hôm nay lão nạp sẽ đưa ngươi đi gặp Phật chủ. Kim Luân Pháp Vương dứt lời, cầm Kim Luân lại lần nữa hướng Dương Quá vọt tới. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Chỉ bằng ngươi? Dương Quá lúc này cũng lại lần nữa lấy ra Hắc Kim kiếm cùng tấm khiên. Có Hắc Kim kiếm cùng tấm khiên ở trên tay, Kim Luân tự nhiên là không làm gì được Dương Quá, đương nhiên Dương Quá cũng thắng không được Kim Luân Pháp Vương. Hai người chiến đấu tương đương hung mãnh, chu vi Mông Cổ binh sĩ cũng đều dồn dập vòng qua hai người, bay thẳng đến Tương Dương thành tường thành xuất phát. Một bên khác, hướng đông nam lúc này cũng bị Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử hai người cuốn lấy. Hướng đông nam lấy chống đỡ một chút hai tự nhiên là không thành vấn đề, có điều bị hai người cuốn lấy, hắn cũng không thoát thân được. Chỉ có Quách Tĩnh lúc này còn đang đối mặt Mông Cổ binh vây công, Quách Tĩnh tay không, có không dám không chỉ huy địa sử dụng chân khí, lực sát thương tương đương có hạn. Lúc này có không ít Mông Cổ binh đã vọt tới Tương Dương tường thành, đồng thời bắt đầu công thành. Xa xa Mông Cổ máy bắn đá lúc này cũng đều ngừng lại. Các huynh đệ, giết cho ta, nhất định phải bảo vệ Tương Dương. Nhìn sắp bỏ sơn thành lâu Mông Cổ quân, Lữ Văn Hoán tướng quân lớn tiếng dặn dò. Giết. Trên tường thành các binh sĩ cũng là quát to một tiếng. Lúc này bọn họ cũng đã cầm lấy binh khí trong tay, chuẩn bị cùng những này Mông Cổ binh một trận chiến đến cùng. Mông Cổ binh tuy rằng có cao 7-8 mét thang công thành, có điều chung quy là không bằng đứng ở Tương Dương thành trên tường binh lính. Hơn nữa trên tường thành còn có Võ Tam Thông cùng Chu Tử Liêu chờ chúng Mông Cổ binh sĩ. Tương Dương thành trên tường không ít lúc này chính cầm trong tay trường thương không ngừng mà hướng về chuẩn bị leo lên thành tường Mông Cổ binh sĩ đâm, còn có binh sĩ nhưng là cầm từ lâu chuẩn bị kỹ càng đá tảng đập về phía tường thành ở ngoài Mông Cổ binh. Mông Cổ binh ở tường thành ở ngoài, muốn bỏ đến Tương Dương trên thành lầu là thiên nan vạn nan, coi như có một hai Mông Cổ binh sĩ bỏ lên trên tường thành, cũng sẽ bị trên tường thành Tương Dương binh sĩ giết. Trước hết leo lên thành tường thường thường liền thành bia đỡ đạn, có điều Mông Cổ như cũng là tiền phó hậu kế làm không biết mệt. Không quá nhiều lúc, Tương Dương dưới thành tường liền che kín từ trên tường thành rơi xuống Mông Cổ binh sĩ, có điều điều này cũng không chịu nổi Mông Cổ đại quân người đông thế mạnh a. Lúc này, đã có không ít Mông Cổ binh sĩ thành công bỏ lên trên Tương Dương thành lầu, cũng cùng trên tường thành Tương Dương quân coi giữ chiến đấu ở cùng nhau. Hơn nữa còn có càng nhiều Mông Cổ binh sĩ chính dọc theo thang công thành hướng về trên tường thành bỏ. Mông Cổ quân quá nhiều rồi, như vậy không phải biện pháp. Chúng ta phải nghĩ biện pháp hủy diệt bọn họ khí giới công thành. Xem này quần quận không ngừng Mông Cổ binh sĩ, bên cạnh Chu Tử Liễu vội vã hô lên. Ta đi phá hủy bọn họ thang công thành. Bên cạnh Võ Tam Thông hai tay nhất dương chỉ đánh bại mấy cái Mông Cổ thi bân qua sau, lập tức nhảy lên một người trong đó thang công thành trên. Giết. Nhìn có người dĩ nhiên nhảy lại đây, thang công thành trên Mông Cổ binh sĩ lập tức cầm vũ khí hướng Võ Tam Thông bắt chuyện lại đây. Muốn chết. Võ Tam Thông thực lực tuy rằng không bằng Quách Tĩnh cùng Dương Quá mấy người, có điều muốn đối phó này mấy cái Mông Cổ binh sĩ vẫn là thừa sức. Lại lần nữa hai tay nhất dương chỉ về thang công thành vẫn còn Mông Cổ binh sĩ. Thang công thành mặt trên mấy cái Mông Cổ binh sĩ liền trực tiếp từ cây thang trên rớt xuống. Võ Tam Thông lúc này cũng trực tiếp nhặt lên bên chân một cái đại đao, tiếp theo đem đao nhắm ngay dưới chân thang công thành trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Lưỡi dao cũng là theo thang công thành đỉnh thẳng cắt bổ xuống, bị hư hao hai nửa. Tuy rằng thành công phá hủy một cái thang công thành, có điều lúc này Võ Tam Thông nhưng là bị lượng lớn Mông Cổ binh đem vây lại. Hừ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Vốn là muốn lại đi phá hủy bên cạnh thang công thành, có điều nhìn chu vi nhiều như thế Mông Cổ binh vây chính mình, Võ Tam Thông cũng không nắm có thể lao ra, chỉ có thể cầm trong tay đại đao đối với chu vi Mông Cổ binh ra tay. Một bên khác tương tự bị Mông Cổ binh vây Quách Tĩnh lúc này cũng là chú ý tới từ trên tường thành nhảy xuống Võ Tam Thông. Đoạt lấy mấy cái Mông Cổ binh trong tay trường thương, Quách Tĩnh trực tiếp lấy trường thương mở đường, hướng về Võ Tam Thông vọt tới. "Võ sư huynh, ngươi làm sao cũng hạ xuống?" Vọt tới Võ Tam Thông bên người sau, Quách Tĩnh dò hỏi một tiếng. "Quách đại hiệp, Mông Cổ binh quá nhiều rồi, có Mông Cổ binh đã bỏ đến trên thành lầu đi tới. Chúng ta phải đi đem bọn họ thang công thành hủy diệt." Võ Tam Thông trả lời. "Được, chúng ta cùng đi." Quách Tĩnh dứt lời, liền cùng bên người Võ Tam Thông đồng thời hướng về bên cạnh thang công thành vọt tới. Hai người nơi đi qua nơi, chu vi Mông Cổ binh dồn dập né tránh lùi về sau, có động tác hơi chậm Mông Cổ binh cũng trực tiếp bị đưa đi. Theo tường thành một đường giết tới, hai người liên tục phá hủy ba, bốn tòa thang công thành. Có điều hai người hành vi cũng gây nên bên cạnh Mông Cổ quân tướng lĩnh Đằng Lý Mạnh chú ý. "Cho ta ngăn bọn họ." Đằng Lý Mạnh lúc này dĩ nhiên là tự mình mang theo mười mấy cái Mông Cổ binh sĩ nhằm phía Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông hai người. Chương 326, đại chiến, chương 326, đại chiến. "Chỉ bằng các ngươi, muốn chết?" Nhìn xông lại Mông Cổ quân thủ lĩnh Đằng Lý Mạnh, Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông hai người cũng trực tiếp tiến lên liên tiếp. Đằng Lý Mạnh mặc dù là Mông Cổ quân thủ lĩnh, có điều luận thực lực, so với Quách Tĩnh đến chả có chênh lệch không nhỏ. Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông hai người vận lên chân khí, chỉ là ba, năm chiêu, liền đem Đằng Lý Mạnh cùng hắn một đám thủ hạ đánh cho liệt xiềng. Giải quyết xong những người này sau khi, Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông hai người lại lần nữa hướng về dưới thành tường thang công thành đi đến. Bên cạnh, Dương Quá cùng Kim Luân Pháp Vương cũng còn đang chiến đấu, đánh lâu như vậy, hai người như cũ vẫn không có thể phân ra thắng bại. "Dương Quá, ngươi có thực lực như thế, hà tất thế Nam Triều như vậy bán mạng chứ? Lúc trước lại đến ăn nói vậy ngươi cũng biết, Nam Triều hoàng đế chỉ có điều là một đứa bé, Nam Triều diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi sao không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, nương nhờ vào chúng ta Mông Cổ đây? Chỉ cần ngươi đồng ý đầu hàng chúng ta Mông Cổ lời nói, lão nạp bảo đảm ngươi sau đó vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, hà tất cùng lão nạp tại đây đánh đánh giết giết đây." Mắt thấy chậm chạp không bắt được Dương Quá, Kim Luân Pháp Vương lại bắt đầu khuyên Dương Quá. "Hừ, ít nói nhảm, các ngươi nếu là nguyện ý lui binh, làm sao cần tại đây cùng ta liều sống liều chết?" Dương Quá rất rên một tiếng, đối với Kim Luân Pháp Vương lời nói có chút không vui. "Quả thực là không biết tốt xấu. Chúng ta Mông Cổ binh đã đánh vào tiến vào các ngươi Tương Dương thành, coi như lão nạp nhất thời thắng không được ngươi, chỉ cần chúng ta bắt Tương Dương thành, ngươi cũng có điều là chó mất chủ mà thôi." Đang khi nói chuyện, Kim Luân Pháp Vương cầm trong tay kim luân lại lần nữa quét về phía Dương Quá, muốn đánh hạ Tương Dương. "Nói quá không biết ngượng, ngươi hướng phía sau xem một chút đi." Dương Quá trực tiếp cầm trong tay tấm khiên che ở trước người của chính mình. Lúc này hắn cũng chú ý tới bên cạnh Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông hai người chính đang phá hủy thang công thành. Nghe Dương Quá lời nói, Kim Luân Pháp Vương quay đầu liếc mắt nhìn, dĩ nhiên là nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông đã phá hủy bên cạnh một cái thang công thành. Còn bên cạnh cũng còn có mấy tòa thang công thành đã bị Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông hai người phá hủy. "Vô liêm sỉ!" Kim Luân Pháp Vương quát to một tiếng, trực tiếp cầm trong tay kim luân hướng về Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông hai người ném tới. "Cẩn thận!" Dương Quá thấy thế, vội vã lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng cầm trong tay hắc kim kiếm hướng về Kim Luân Pháp Vương đâm tới. Kim Luân Pháp Vương kim luân đang bay đến nửa đường lúc, trong nháy mắt hóa thành năm mảnh tiểu kim luân lại lần nữa hướng đánh về phía Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông. Bên cạnh Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông lúc này cũng chú ý tới Kim Luân Pháp Vương đánh ra kim luân. Hai người vội vã nhặt lên trên đất hai đoạn khúc gỗ tiến hành chống đối. Loẹt xoẹt. Mấy mặt kim luân trực tiếp đem trong tay hai người khúc gỗ cho chặt đứt, tuy rằng sức mạnh thiếu một điểm, có điều vẫn không có dừng lại. "Ai u." Thực lực hơi yếu Võ Tam Thông trong nháy mắt liền bị một mảnh kim luân đánh trúng rồi bụng, ở bụng lưu lại một vết thương. "Hanh." Bên liền Quách Tĩnh nhưng là trực tiếp lấy chân khí đem này tàn dư vài miếng kim luân đánh bay. "Giết." Nhìn Võ Tam Thông bị thương, bên cạnh Mông Cổ binh sĩ dĩ nhiên chuẩn bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trực tiếp tấn công về phía Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông. Quách Tĩnh bất đắc dĩ, chỉ được chiếm lúc bảo vệ Võ Tam Thông. Kim Luân Pháp Vương đang tương mình kim luân tung đi sau khi, nhưng là lại đón nhận Dương Quá hắc kim kiếm. Lúc này hắn cũng không kịp thu hồi kim luân, hắc kim kiếm sắc bén vô cùng, Kim Luân Pháp Vương lại không dám gắng đón đỡ, không thể làm gì khác hơn là hướng về bên cạnh tránh né. Cơ hội như vậy, Dương Quá đương nhiên sẽ không bỏ qua, cầm trong tay tấm khiên cũng lại lần nữa tấn công về phía Kim Luân Pháp Vương. Một bên cầm tấm khiên công kích Kim Luân Pháp Vương, một bên khống chế hắc kim kiếm phối hợp, lúc này Dương Quá dĩ nhiên là chiếm cứ thượng phong. Một phen chiến đấu sau khi, Dương Quá tìm đúng cơ hội, một trưởng đến hướng về phía Kim Luân Pháp Vương, đồng thời lại khống chế hắc kim kiếm hướng Kim Luân Pháp Vương đâm tới. Kim Luân Pháp Vương kinh hãi, lúc này đã là không thể tránh khỏi, Kim Luân Pháp Vương không thể làm gì khác hơn là cũng hướng về Dương Quá giơ ra một trưởng, đồng thời dùng một cái tay khác đi chống đối Dương Quá hắc kim kiếm. "Vành!" Một trưởng qua đi, Kim Luân Pháp Vương cùng Dương Quá từng người lùi về sau 4, 5 bước, có điều lúc này Kim Luân Pháp Vương cổ tay phải nhưng là bị Dương Quá hắc kim kiếm cho vết cắt. "Hừ, hôm nay chấm dứt ở đây, chúng ta tương lai tái chiến." Đã bị thương Kim Luân Pháp Vương đã không chuẩn bị tái chiến đấu nữa, trực tiếp vận lên khinh công hướng về Mông Cổ đại quân phía sau lui lại. Nhìn Kim Luân Pháp Vương rời đi, Dương Quá cũng không có đuổi theo, dù sao trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn. Quay đầu nhìn một chút mặt sau, lúc này Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông còn bị một đám Mông Cổ binh vây ở chính giữa. "Uống!" Dương Quá quát to một tiếng, trực tiếp từ mặt đất nhảy lên, giẫm những người Mông Cổ binh đầu bay về phía Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông. "Các ngươi thế nào rồi?" Sau khi hạ xuống Dương Quá liếc mắt nhìn Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông, đã thấy lúc này Võ Tam Thông bụng đã bị thương. Ta không có gì đáng ngại. Các ngươi trước tiên đi đem những người thang công thành hủy diệt, đừng làm cho những này Mông Cổ binh sĩ leo lên thành tường. Võ Tam Thông liền vội vàng nói. Cái này sao có thể được đây? Võ sư huynh, ngươi đã bị thương, ta trước tiên đưa ngươi lên đi. Quá Nhi, tiểm hộ ta. Mắt thấy Dương Quá lại đây, Quách Tĩnh cũng yên tâm không ít, chuẩn bị trước đem Võ Tam Thông đưa đến trên thành lầu đi. Được. Dương Quá gật gật đầu ngăn ở Quách Tĩnh cùng Võ Tam Thông phía trước, đồng thời cũng khống chế Hắc Kim kiếm hướng về Mông Cổ binh sĩ công qua. Đối mặt Quách Tĩnh, những này Mông Cổ binh còn dám tiến lên một trận chiến, nhưng là Dương Quá điều này có thể tự mình công kích Hắc Kim kiếm thực tại để những này Mông Cổ binh sĩ sợ sệt, những này Mông Cổ binh sĩ nhìn nhau, dĩ nhiên là không dám lên trước. Sau liền Quách Tĩnh lúc này cũng có lấy Võ Tam Thông, nhằm phía bên cạnh một cái thang công thành, tiếp theo đem thang công thành trên Mông Cổ binh sĩ chạy xuống sau khi, mang theo Võ Tam Thông xông lên trên. Mắt thấy Quách Tĩnh đem Võ Tam Thông đưa đến trên tường thành, Dương Quá lúc này cũng nhằm phía bên cạnh thang công thành. Những này Mông Cổ binh đều là từ thang công thành trên leo lên, chỉ cần hủy diệt thang công thành, Mông Cổ binh sĩ tự nhiên là không thể lại leo lên thành lâu. Lấy Dương Quá thực lực hơn nữa Hắc Kim kiếm trình độ sắc bén, hủy diệt những này thang công thành đối với Dương Quá tới nói đó là lại đơn giản có điều sự tình. Chỉ cần một kiếm, một cái thang công thành liền có thể bị Dương Quá phá hủy. Dương Quá cầm Hắc Kim kiếm cùng tấm khiên qua lại ở mỗi cái thang công thành trong lúc đó, không quá nhiều lúc, này hơn nửa thang công thành liền hủy ở Dương Quá dưới kiếm. Dương huynh đệ khá lắm. Trên tường thành Chu Tử Liễu cùng Lữ Văn Hoán thấy cảnh này yên tâm không ít, dưới thành tường Mông Cổ binh tuy nhiều, có điều cũng không đủ nhiều thang công thành, nhiều hơn nữa Mông Cổ binh cũng bỏ không lên tường thành. Nhìn thang công thành từng cái bị Dương Quá phá hủy, xa xa Mông Cổ đại hán Mông Kha lúc này cũng là có chút oán giận. Hắn này tỉ mỉ chuẩn bị thang công thành liền như vậy không còn. Nhìn lại một chút trốn về Kim Luân Pháp Vương, lúc này Mông Kha đã biết lần này không bắt được Tương Dương thành. Hạ lệnh trước tiên lui trở về đi. Chiến đấu tình huống Mông Cổ đại hán Mông Kha đều nhìn ở trong mắt, do dự một chút, Mông Kha cũng không thể không hạ lệnh triệt binh, dù sao còn tiếp tục như vậy chỉ là không sợ hy sinh. Chật, chật. Được Mông Kha mệnh lệnh, bên cạnh Mông Cổ quân tướng lĩnh môn nhất thời liền hô lên. Mông Cổ đại quân nghe được mệnh lệnh sau, lập tức liền bắt đầu lùi về sau. Chương 327, kế sách, chương 327, kế sách. Tương Dương trên tường thành, thủ thành các binh sĩ nhìn thấy Mông Cổ cũng lui lại sau khi, lúc này cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lần này chiến đấu lại thắng. Mông Cổ binh rốt cục lại đi rồi. Bên cạnh Võ Tam Thông cũng cảm thán, tuy rằng hắn mới vừa bị Kim Luân Pháp Vương gây thương tích, có điều lúc này cũng không hề rời đi. E sợ không đơn giản như vậy. Mông Cổ binh có chuẩn bị mà đến, hơn nữa lần này là rùa cổ đại hãn Mông Kha ngự giá thân trình, hắn nhất định sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Lữ Văn Hoán nhưng là biết Mông Cổ binh chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa, chiến tranh vẫn sẽ không kết thúc, Mông Cổ quân cũng chỉ là tạm thời rút đi mà thôi. Sợ cái gì, quá mức với bọn hắn liều mạng. Võ Tam Thông một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Nghe Võ Tam Thông lời nói, Lữ Văn Hoán cười cợt không nói cái gì nữa. Tuy rằng Võ Tam Thông có thể không tiếc mệnh này rất đáng giá khẳng định, có điều cùng Mông Cổ đại quân liều mạng chỉ là mãng phu hành vi mà thôi, mục đích của hắn là bảo vệ toàn bộ Tương Dương thành, đương nhiên là có thể tha càng lâu càng tốt, không thể xem Võ Tam Thông như vậy. Tương Dương thành dưới, Dương Quá cùng hướng đông nam hai người nhìn thấy Mông Cổ quân đô sau khi rút lui cũng trở về đến Tương Dương thành tường bên trên. Dương thiếu hiệp, hướng về đại hiệp, các ngươi không có sao chứ? Nhìn Dương Quá cùng hướng đông nam hai người trở lại trên tường thành, Lữ Văn Hoán lập tức liền khách khí thăm hỏi lên. Này hai lần Mông Cổ đại quân có thể lui lại, nhờ có Dương Quá mấy người. Không có chuyện gì, mấy cái Mông Cổ binh mà thôi, không đả thương được chúng ta. Dương Quá trả lời, lấy hắn cùng Quách Tĩnh mấy người thực lực, Mông Cổ đại quân đúng là không đả thương được bọn họ. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lữ Văn Hoán gật gật đầu, một mặt quan tâm dáng dấp. Nay bảo vệ Tương Dương, hay là muốn dựa vào Quách Tĩnh cùng Dương Quá những người giang hồ này gì a? Sau đó mấy ngày, Mông Cổ đại quân dưới sự chỉ huy của Mông Kha, lại liên tục đối với Tương Dương khởi xướng mấy lần tấn công. Tuy rằng mỗi một lần Mông Cổ đại quân đều là có chuẩn bị mà đến, thanh thế hùng vĩ, có điều nhưng vẫn không thể nào bước vào Tương Dương thành nửa bước. Mông Cổ đại quân cùng Tương Dương quân coi giữ nhưng là tử thương nặng nề. Đóng quân ở ngoài thành Mông Cổ đại quân như cũng là không hề từ bỏ ý tứ. Hắn biết Tương Dương quân coi giữ khẳng định không bằng Mông Cổ đại quân nhiều, chỉ là nghi trượng Tương Dương thành tưởng tiện lợi cùng một ít giang hồ nhân sĩ mà thôi, nếu là ở công mấy ngày, nhất định liền có thể bắt Tương Dương thành. Tương Dương thành Lữ Văn Hoán sắc mặt nhưng là không tốt lắm. Liên tục trải qua mấy ngày, vì chống đối Mông Cổ đại quân công kích, Tương Dương quân coi giữ đã có hơn một nửa binh lính đều bị thương, có thể chiến cũng không nhiều. Tương Dương thành trong thành lầu, lúc này Lữ Văn Hoán cùng Dương Quá Quách Tĩnh chờ một ít giang hồ nhận thức đều tụ tập cùng nhau. Mông Cổ đại quân thế tới hung hùng, hơn nữa người đông thế mạnh, ta Tương Dương quân coi giữ tổn thất nặng nề, này Tương Dương khả năng muốn không thủ được. Chư vị, các ngươi không phải trong triều đình người, vẫn là dẫn dắt gia thuộc của các ngươi nên rời đi trước đi. Lữ Văn Hoán cũng biết này Tương Dương thủ không được bao lâu, chuẩn bị đem Dương Quá cùng Quách Tĩnh mọi người phân phát, dù sao bọn họ đều là người trong giang hồ, không cần thiết cùng Tương Dương cùng chết sống. Lữ tướng quân, chính là nước nhà thiên hạ, không có quốc, tại sao nhà? Tương Dương chính là ta Đại Tống cuối cùng bình phong, nếu là Tương Dương mất rồi, Mông Cổ đại quân nhất định sẽ tiến quân thần tốc, chúng ta lại có thể nào có thể xá Tương Dương mà đi đây? Quách Tĩnh cái thứ nhất liền quyết định lưu lại tử thủ Tương Dương. Không sai, ta cái bang đệ tử nhân số đông đảo, tuy rằng thực lực bọn hắn không được, có điều cũng có thể vì Tương Dương ra một phần lực. Bên cạnh bang chủ cái bang Lỗ Hữu Cực cũng không muốn rời đi. Hảo ý của các ngươi ta Lữ mỗi chân thành ghi nhớ, nhưng làm Mông Cổ đại quân binh lực mạnh mẽ, sợ là chúng ta là thủ không được bao lâu, coi như các ngươi lưu lại nơi này, cũng không thủ được Tương Dương a. Hà tất tại đây đưa mạng đây? Lữ Văn Hoán lại lần nữa khuyên nhủ. Lữ tướng quân không cần tiếp tục khuyên. Ta Quách Tĩnh lại há lại là tham sống sợ chết người. Quách Tĩnh ngôn từ chuẩn xác, cũng không mong muốn rời đi. Quách đại hiệp, coi như ngươi có lòng báo quốc, nhưng là ngươi cũng muốn vừa nghĩ người nhà của ngươi à, còn có hai ngươi vừa ra đời hải tử. Bọn họ còn nhỏ, vạn nhất Mông Cổ đại quân tấn công vào Tương Dương thành, như vậy tiểu nhân hải tử chỉ sợ là gặp lành ít dữ nhiều. Lữ Văn Hoán lại khuyên một câu. Nghe Lữ Văn Hoán lời nói, Quách Tĩnh nhất thời có chút bất đắc dĩ. Đúng đấy, Quách Tương cùng Quách Phá Lô mới vừa sinh ra, còn có Phù Nhi cùng Quá Nhi mấy người bọn họ cũng còn trẻ à. Ai? Đã như vậy, vậy ta trước hết đem bọn họ đưa đến Đảo Đảo Hoa đi. Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút bên cạnh Dương Quá, quyết định để Dương Quá đem Quách Phủ cùng Hoàng Dung mấy người đưa đến Đảo Đảo Hoa. Nếu Quách đại hiệp có an bài như thế, ta cũng không tốt tiếp tục khuyên. Lữ Văn Hoán biết không khuyên nổi Quách Tĩnh, cũng không khuyên nữa. Bên cạnh hướng Đông Nam cùng Võ Tam Thông Chu Tử Liễu mấy người cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, Quách Tĩnh cùng hướng Đông Nam bọn người không muốn đi, Dương Quá đương nhiên cũng không tiện rời đi. Có điều Tiểu Long Nữ cùng Hồng Lăng Ba Diệp Trích Hoa ba người còn ở Tương Dương, làm cho các nàng lưu lại nơi này tựa hồ cũng không an toàn, Dương Quá dự định cũng làm cho các nàng rời đi trước. Lúc này, Quách Tĩnh đi đến Dương Quá bên người. Quá Nhi, ta có chuyện muốn cho ngươi đi làm. Quách Tĩnh nói với Dương Quá. Chuyện gì a? Quách Bá Bá mời nói. Dương Quá trả lời. Thủ vệ này Tương Dương sự vốn là cũng cùng ngươi không quan hệ, ta nghĩ nhường ngươi hộ tống ngươi Quách Bá Mẫu cùng Tương Nhi, Phù Nhi các nàng về Đảo Đào Hoa. Ngươi cũng có thể đem Hồng Cô Nương, Diệp Cô Nương, cùng Long Cô Nương đưa đi a. Nếu là các nàng yêu thích Đảo Đào Hoa lời nói, các ngươi sau đó sẽ ở đó sinh hoạt đi. Ta nghĩ mặc dù Mông Cổ quân công phá Tương Dương, cũng không thể hội công đến Đảo Đào Hoa đi. Quách Tĩnh nói rằng, dự định để Dương Quá cùng Hồng Lăng Ba mấy người cũng ở lại Đảo Đào Hoa. Này, e sợ Quách Bá Mẫu sẽ không đồng ý rời đi đi. Dương Quá suy nghĩ một chút, hắn đương nhiên sẽ không cùng Tương Dương cùng chết sống. Có điều mặc dù Mông Cổ đại quân công phá Tương Dương, hắn tự tin chính mình có năng lực đào tẩu. Không sao cả. Một lúc chúng ta đi quần khuyên nhủ các nàng. Quách Tĩnh trả lời. Từ thành lầu đi ra sau khi, Dương Quá cùng Quách Tĩnh liền trực tiếp hướng về trong thành Tương Dương một nơi ở đi đến. Nơi ở bên trong tiểu viện, Hoàng Dung lúc này trong tay chính ôm một đứa con nít, bên cạnh Tiểu Long Nữ đồng dạng là đang thay Hoàng Dung ôm một cái khác. Quách Phủ cùng Hồng Lăng Ba mấy người nhưng là đứng ở bên cạnh. Cũng không biết hiện tại Tương Dương thành ở ngoài chiến cuộc như thế nào, này đều mấy ngày, không biết người Mông Cổ lui lại không có. Phú Nhi a, ngươi đi trên tường thành nhìn. Hoàng Dung lúc này có chút bận tâm, dặn dò bên cạnh Quách Phủ. Được. Quách Phủ gật gật đầu, dự định đi Tương Dương thành trên tường nhìn. Nhưng mà, còn chưa đi ra tiểu viện, Quách Phủ liền nhìn thấy Dương Quá cùng Quách Tĩnh hai người trở về. Cha, Dương đại ca, các ngươi trở về. Có phải là người Mông Cổ đã lui lại a? Nhìn trở về Quách Tĩnh cùng Dương Quá hai người, Quách Phủ lập tức liền dò hỏi lên. E sợ không đơn giản như vậy. Các ngươi thu thập một hồi, ta để Quá Nhi đưa các ngươi về Đảo Đào Hoa. Quách Tĩnh đi vào tiểu viện liếc mắt nhìn trong sân Hoàng Dung mấy người nói rằng. Cái gì? Muốn chúng ta rời đi? Lẽ nào người Mông Cổ muốn tấn công vào Tương Dương? Nghe Quách Tĩnh lời nói, Quách Phủ chấn động trong lòng, lập tức liền dò hỏi lên. Sự tình có như vậy khẩn cấp sao? Hoàng Dung lúc này cũng dò hỏi một tiếng. Hiện tại Lữ tướng quân còn dẫn người ở Tương Dương thành trên tường bảo vệ. Để ngươi vào nhất, các ngươi trước hết rời đi đi. Quách Tĩnh lại nói. Nếu Lữ tướng quân còn tại trên Tương Dương thành bảo vệ, cái kia Mông Cổ quân liền không nhất định có thể tấn công vào Tương Dương. Chúng ta cũng không phải vội rời đi đi. Hoàng Dung liếc mắt nhìn Quách Tĩnh cùng Dương Quá, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Hiện tại Mông Cổ đại quân vẫn không có tấn công vào trong thành, có điều Lữ tướng quân cũng không biết còn có thể thủ bao lâu, hơn nữa ngươi mới vừa sinh hải tử, đợi ở chỗ này không an toàn, vẫn là về Đảo Đào Hoa đi. Quách Tĩnh lại khuyên nhủ. Nếu Mông Cổ binh vẫn không có tấn công vào Tương Dương, chúng ta liền không vội đi. Hơn nữa lấy thực lực của chúng ta, coi như Mông Cổ cũng tấn công vào Tương Dương, ta tin tưởng ta cũng có năng lực tự vệ. Hoàng Dung nhưng là không có phải đi ý tứ. Quách phu nhân nói không sai, nếu là các ngươi không thủ được lời nói, ta cũng có thể đi hỗ trợ. Lúc này, bên cạnh Tiểu Long Nữ cũng nói, thực lực của nàng cũng không so với Dương Quá kém, chỉ là Dương Quá mấy ngày nay vẫn không có làm cho nàng ra tay. Ừm, chúng ta cũng có thể đi hỗ trợ. Bên cạnh Diệp Trích Hoa Diệp phụ hòa lên, ra trận giết địch chính là chúng ta chuyện của nam nhân, các ngươi làm sao có thể đi? Các ngươi vẫn là cũng cùng Dung Nhi đồng thời về Đảo Đào Hoa đi. Ta để Quá Nhi cũng cùng các ngươi đồng thời trở lại. Quách Tĩnh trực tiếp phủ định hoàn toàn, cũng yêu cầu các nàng cũng cùng rời đi. Thính ca ca, không biết hiện tại chiến trường thế cuộc thế nào? Ngươi cùng ta nói giúp một chút hướng đi. Nếu là thật có nguy hiểm như thế, chúng ta sẽ rời đi cũng không muộn. Hoàng Dung lại nói. Lần này là rùa cổ đại hãn tự mình ngự giá thân trình, ngoài thành có 10 vạn Mông Cổ đại quân ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm. Tương Dương quân coi dư trải qua luân phiên đại chiến đã tổn thất trộn lẫn nặng, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng kiên trì, không biết còn có thể thủ bao lâu. Quách Tĩnh trả lời. Gián không đầu không được. Nếu là Mông Cổ đại hãn ngự giá thân trình, như vậy nếu như chúng ta có cơ hội có thể đem bọn họ đại hãn giải quyết đi, Mông Cổ đại quân nhất định sẽ nội loạn, đến thời điểm nói không chắc Mông Cổ đại quân liền sẽ tự sụp đổ. Nghe Quách Tĩnh giảng giải, Hoàng Dung nghĩ ra một cái biện pháp. Nào có đơn giản như vậy, phương pháp kia Quá Nhi ngày hôm qua cũng đề cập tới, chúng ta cũng như vậy từng thử. Mông Cổ trong quân cũng có cao thủ, muốn ở trong vạn quân đối phó Mông Cổ đại hãn nào có đơn giản như vậy sự. Quách Tĩnh một cái liền phủ định Hoàng Dung kiến nghị. Nếu ở trên chiến trường không được, vậy không bằng liền đánh lén. Tốt nhất là thừa dịp Mông Cổ quân đại loạn thời điểm đánh lén, như vậy nắm càng thêm lớn một chút. Hoàng Dung suy nghĩ một chút lại nói, thừa dịp Mông Cổ quân đại loạn thời điểm đánh lén, nào có đơn giản như vậy. Mông Cổ quân làm sao sẽ cho chúng ta cơ hội này? Quách Tĩnh cho rằng Hoàng Dung biện pháp có chút không thể làm, chính là tam quân chưa động, lương thảo đi đầu. Nếu chúng ta có thể đốt lương thảo của bọn họ, Mông Cổ quân nhất định sẽ đại loạn, chúng ta lại đánh lén Mông Cổ đại quân, bọn họ lại gặp đại loạn. Tiếp theo chúng ta ở nhân cơ hội lén lút chuẩn vào Mông Cổ trong quân, nói không chắc có thể nhân cơ hội đối phó Mông Cổ đại hãn. Nghe Hoàng Dung lời nói, Dương Quá nhất thời lòng sinh một kế. Quá Nhi nói có đạo lý, chỉ cần có thể tiêu hủy lương thảo của bọn họ, mặc dù giết không xong bọn họ đại hãn, bọn họ cũng sẽ lui binh. Hoàng Dung cũng tán thành Quách Tĩnh ý kiến.
Được,
vậy ta lại đi thương lượng với Lữ tướng quân một hồi, nếu là lần này vẫn là không thành công, vậy các ngươi liền muốn về đảo Đào Hoa đi. Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, cũng quyết định thử một lần cái phương pháp này.
Ừm.
Hoàng Dung không do dự, cũng trực tiếp đồng ý. Chương 328, đánh lén. Chương 328, đánh lén. Quách Tĩnh cùng Dương Quá hai người lại lần nữa trở lại thành lầu. Lúc này Mông Cổ quân còn chưa có xuất hiện, trên thành lầu các binh sĩ nhưng là sốt sáng mà bảo vệ, dù sao Mông Cổ binh lúc nào cũng có thể sẽ đến công thành. Dương Quá cùng Quách Tĩnh hai người lại lần nữa tìm tới Lữ Văn Hoán, cũng thương lượng với Lữ Văn Hoán ra khỏi thành đánh lén sự.
Cái gì?
Các ngươi nói muốn đi đánh lén Mông Cổ đại quân?
Không thích hợp, không thích hợp.
Chúng ta Tương Dương còn lại binh lực không nhiều, nếu là còn muốn phái binh đánh lén, vạn nhất thất bại, Tương Dương liền thật sự không thủ được. Thấy Dương Quá cùng Quách Tĩnh dĩ nhiên chuẩn bị đi đánh lén, Lữ Văn Hoán tại chỗ liền phủ định ý nghĩ này.
Lữ tướng quân, lẽ nào ngươi đã nghĩ tại đây Tương Dương thành trung đẳng không chết được?
Quách Tĩnh liếc mắt nhìn Lữ Văn Hoán, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên gặp không phối hợp.
Quách đại hiệp, tử thủ Tương Dương còn có khả năng để Mông Cổ binh lui lại, nhưng nếu là vạn nhất đánh lén thất bại, vậy ta chẳng phải là hãm Tương Dương với bất nghĩa sao?
Lữ Văn Hoán trả lời, tuy rằng Tương Dương có rất lớn có thể sẽ bị công phá, có điều Lữ Văn Hoán còn ôm ấp một tia hy vọng.
Lữ tướng quân, coi như chúng ta không chủ động tấn công lời nói, ngươi cho rằng Tương Dương binh lính còn có thể thủ bao lâu?
Hơn nữa nếu chúng ta đánh lén đất thủ, chỉ cần chúng ta đốt bọn họ lương thảo, giết chết bọn hắn đại hãn, bọn họ nhất định sẽ lui binh.
Mắt thấy Lữ Văn Hoán lại từ chối, Dương Quá cũng quên lên.
Đốt bọn họ lương thảo?
Ngươi biết bọn họ lương thảo là cái gì sao?
Phần lớn đều là trên thảo nguyên dê bò, ngươi một điểm hỏa những con bò dương liền chạy, ngươi làm sao thiêu?
Hơn nữa Mông Cổ đại hãn bên người còn có trọng binh canh gác, các ngươi làm sao có thể đánh lén thành công?
Lữ Văn Hoán lại lần nữa từ chối, cho rằng đánh lén là không thể chính là.
Lữ tướng quân, ta xem việc này có thể được, tuy rằng lương thảo của bọn họ là dê bò, có điều chỉ cần chúng ta đem bọn họ dê bò thả chạy là được.
Hơn nữa lấy thực lực của chúng ta, coi như ở Mông Cổ trong quân bại lộ cũng có thể toàn thân trở ra.
Lúc này, bên cạnh Hướng Đông Nam cũng nói,
không sai,
chỉ cần kế này có thể thành, Mông Cổ trong quân không có lương thực liền nhất định sẽ rút đi.
Quách Tĩnh cũng lại lần nữa khẳng định mà nói nói.
Nghe Hướng Đông Nam cùng Quách Tĩnh mấy người lời nói, Lữ Văn Hoán do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định buông tay một kích.
Được rồi,
vậy ta liền liều mạng, không các ngươi có thể có kế sách.
Chúng ta nên làm sao đánh lén a?
Lữ Văn Hoán hỏi.
Như vậy, chúng ta quân chia thành ba đường.
Người cùng một con đường đi thiêu lương thảo của bọn họ, người cùng một con đường đi hấp dẫn Mông Cổ đại quân sự chú ý, còn có người cùng một con đường thì lại đi chu diệt Mông Cổ đại hãn.
Thiêu lương thảo cùng chu diệt Mông Cổ đại hãn người không cần rất nhiều, chỉ cần thực lực đủ mạnh là được, liền do chúng ta những này người trong giang hồ đi.
Lữ tướng quân, ngươi chỉ cần phái một đội người ở Mông Cổ quân doanh nổi lửa sau xuất binh tấn công người Mông Cổ là được.
Dương Quá suy nghĩ một chút, nói ra một cái phương án.
Không nghĩ đến Dương thiếu hiệp còn có như vậy mưu kế.
Được, vậy thì làm như vậy đi.
Nghe xong Dương Quá giảng giải phương án, Lữ Văn Hoán nhất thời sáng mắt lên, lập tức sẽ đồng ý.
Đêm đó,
Quách Tĩnh, Dương Quá cùng Hướng Đông Nam ba người liền lén lút ra Tương Dương thành.
Lữ Văn Hoán cũng mang theo 5000 Tương Dương binh sĩ lén lút ra khỏi thành, dự định chờ Dương Quá mấy người tín hiệu đánh lén Mông Cổ quân.
Mông Cổ đại quân ngoài trụ sở, Dương Quá cùng Quách Tĩnh mấy người mang theo Chu Tử Liễu mấy người lúc này cũng chuẩn bị hành động rồi.
Hướng đại ca, ngươi cùng ta đi tìm Mông Cổ đại hãn lều vải đánh lén bọn họ đại hãn.
Quách Bá Bá, ngươi liền mang theo những người còn lại đi quét bọn họ lương thảo.
Dương Quá sắp xếp Hướng Đông Nam cùng Quách Tĩnh mấy người.
Được.
Thật.
Mọi người gật gật đầu, tiếp theo liền bắt đầu chia đầu hành động rồi.
Bây giờ là thời chiến tình hình, Mông Cổ đại quân trụ sở thủ vệ nghiêm ngặt, có điều lấy Quách Tĩnh cùng Dương Quá mấy người thực lực, muốn lẻn vào Mông Cổ trong quân doanh tự nhiên là dễ như ăn cháo.
Lẻn vào trong quân doanh sau khi, Quách Tĩnh mang theo Chu Tử Liễu cùng Lỗ Hưu Cực mấy người ở Mông Cổ trong quân doanh tìm chốc lát, liền thuận lợi địa tìm tới môn Mông Cổ đại quân lương thảo vị trí.
Không có một chút nào bất ngờ, bên cạnh một tiểu đội Mông Cổ binh lúc này chính đóng tại lương thảo bên cạnh.
Quách đại hiệp, có người bảo vệ.
Bang chủ cái bang Lỗ Hưu Cực nói một câu.
Chỉ là mấy cái Mông Cổ binh mà thôi, ngăn cản không được chúng ta.
Chu Tử Liễu cũng nói một tiếng.
Chúng ta đi qua đi,
đem những con bò dương đều thả, lại đem lương thảo đốt.
Được.
Ba người thương lượng xong sau khi, liền trực tiếp lén lút tìm thấy đóng giữ lương thảo cái kia một đội binh sĩ bên người, cũng đánh lén lên.
Lấy Quách Tĩnh cùng Chu Tử Liễu mấy người thực lực, đối phó mấy cái người Mông Cổ tự nhiên là thừa sức.
Chỉ là mấy chiêu công phu, ba người liền lặng lẽ giải quyết đi này một tiểu đội Mông Cổ binh sĩ.
Tiếp đó, mấy người thiêu đốt tây đuốc, cũng đem bên cạnh Mông Cổ binh dê bỏ vòng tất cả đều phá hủy.
Trấn Kinh Nhu cùng Dương trong nháy mắt liền tại đây Mông Cổ đại quân nơi đóng quân chạy trốn lên, bên cạnh lương thảo lúc này cũng đã bắt đầu cháy rừng rực.
Nổi lửa, mau tới cứu hỏa.
Có người đánh lén.
Người tới đây mau.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh một đội binh lính tuần tra phát hiện tình huống ở bên này sau lập tức liền hô lên.
Người tới đây mau.
Có người đánh lén.
Phu cận nghe thấy âm thanh người Mông Cổ lập tức liền vây quanh.
Đi mau.
Mắt thấy mình đã bại lộ, Quách Tĩnh bắt chuyện một tiếng, vội vã mang theo Chu Tử Liễu cùng Lỗ Hưu Cực mấy người rời đi.
Có điều này lương thảo ở Mông Cổ chính giữa đại quân, ba người vẫn không có thể đi xa, liền bị Mông Cổ đại quân vây nốt.
Lúc này Mông Cổ quốc sư Kim Luân Pháp Vương cũng xuất hiện ở Quách Tĩnh mất người mặt trước.
Quách đại hiệp, không nghĩ tới ngươi một đời đại hiệp, dĩ nhiên cũng làm lên bực này thấp hèn hoạt động.
Nhìn mình lương thảo bị thiêu, Kim Luân Pháp Vương nhìn chằm chằm Quách Tĩnh ba người ánh mắt không quen.
Kim Luân Pháp Vương, ngươi cũng đã nói binh bất tiếm trá.
Các ngươi Mông Cổ đại quân xâm lấn ta đại tống danh giới, ta làm như vậy chỉ có điều là muốn cho các ngươi lui binh mà thôi.
Quách Tĩnh trả lời, có điều lúc này hắn cũng cẩn thận lên.
Kim Luân Pháp Vương thực lực cũng không kém hắn, chu vi còn có nhiều như vậy Mông Cổ binh sĩ,
hơi bất cẩn một chút thì sẽ vạn kiếp bất phục. Làm sao liền mấy người các ngươi? Dương Quá cùng cái kia đứt tay đây. Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng không có vội vã muốn động thủ ý tứ, dù sao Dương Quá cùng Hướng Đông Nam thực lực của hai người cũng không kém hắn, không đạo lý lần này chỉ để Quách Tĩnh cùng hai người này đến a. Nếu là Dương Quá cùng Hướng Đông Nam cũng lén lút lẻn vào quân doanh lời nói, vậy thì không tốt, không chắc hai người kia còn có cái gì quỷ kế. Thiếu cái lương thảo mà thôi, lại sao lại muốn nhiều người như vậy? Lần này chỉ chúng ta mấy cái, muốn động thủ lời nói liền đến đi. Quách Tĩnh nhìn chằm chằm Kim Luân Pháp Vương, còn muốn lại cho Dương Quá liền cá nhân tranh thủ một chút thời gian. Bên cạnh lương thảo hỏa thế đã thiêu rất dồi dào, không ít Mông Cổ quân giờ khắc này đang bể bộn cứu hỏa. Một bên khác, Lữ Văn Hoán mang theo 5000 binh sĩ lúc này cũng chính nút trong bóng tối, nhìn môn Mông Cổ đại quân bên trong truyền đến hỏa thế, Lữ Văn Hoán liền biết Quách Tĩnh mấy người tay, tín hiệu đến rồi. Đại gia theo tà xuống a. Lữ Văn Hoán bắt chuyện, trực tiếp mang theo 5000 binh sĩ nhằm phía Mông Cổ quân doanh. Địch tấn công. Nơi này có tướng binh. Địch tấn công. Người tới đây mau. Theo Lữ Văn Hoán dẫn dắt đại quân nhằm phía Mông Cổ quân, Mông Cổ trong quân lập tức liền truyền ra từng trận tiếng ầm ĩ, không ít Mông Cổ binh cũng chạy tới chuẩn bị cùng Tống quân chém giết. Chương 329, tay, chương 329, tay. Đang chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Mông Cổ bên trong trại lính, còn đang cùng Quách Tĩnh ba người đối lập Kim Luân Pháp Vương tự nhiên cũng nghe thấy âm thanh này. Các ngươi lần này dĩ nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhận ra được vẫn còn có Tống quân đánh lén, Kim Luân Pháp Vương rất là khiếp sợ, nếu Dương Quá cùng hướng về Động Nam hai người không ở chỗ này, vậy thì có khả năng ở bên kia. Hừ hừ. Nếu đến rồi, chúng ta đương nhiên phải cho các ngươi đưa nhiều phân đại lễ. Nghe Kim Luân Pháp Vương lời nói, Quách Tĩnh bên người Lỗ Hữu Cực cười cợt. Hừ, các ngươi đối phó bọn họ, ta qua bên kia nhìn. Kim Luân Pháp Vương nhất thời liền từ bỏ đối phó Quách Tĩnh ba người, dù sao Dương Quá cùng Hướng Đông Nam hai người thực lực không yếu, hơn nữa bên kia còn có lượng lớn tướng quân. Đối với Dương Quá cùng Hướng Đông Nam khác nhau xa so với đối phó Quách Tĩnh ba người hiệu quả càng tốt hơn. Đi đến tướng quân đánh lén vị trí lúc, Kim Luân Pháp Vương cũng không có ở này nhìn thấy Dương Quá hai người, đúng là nhìn thấy Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử. Hai người các ngươi sao lại ở đây? Đại Hán đây. Kim Luân Pháp Vương lập tức đi đến Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử bên cạnh hai người dò hỏi. Đại Hán chủ soái trong lều, hắn nghe nói có tướng quân đánh lén, vì lẽ đó liền phái chúng ta tới xem một chút. Doãn Khắc Tây trả lời. Dương Quá cùng cái kia đứt tay đây, các ngươi nhìn thấy hắn sao? Kim Luân Pháp Vương lại hỏi, lúc này trong lòng hắn cũng có một tia dự cảm bất tường. Không nhìn thấy, có phải là hắn hay không phóng hỏa đốt chúng ta lương thảo? Doãn Khắc Tây nói rằng. Hừ, ta mới từ bên kia lại đây, là Quách Tĩnh châm lửa. Kim Luân Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức liền rời đi. Nếu Dương Quá cùng Hướng Đông Nam hai người không ở chỗ này, vậy này hai người rất có khả năng còn lén lút chuẩn vào quân doanh. Kim Luân Pháp Vương hoài nghi Dương Quá hai người gặp đối với Đại Hán Mông Kha độc thủ, không cái gì muốn mở gì hệ một cổ Đại Hán an toàn còn trọng yếu hơn. Kim Luân Pháp Vương không có một chút nào do dự bay thẳng đến Mông Kha lều vải chạy đi. Dương Quá cùng Hướng Đông Nam lén lút ở Mông Cổ trong quân doanh tìm kiếm chốc lát, trước sau không thể tìm tới Mông Cổ Đại Hán lều vải. Mãi đến tận Dương Quá hai người nhìn thấy Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử hừng hực đi vào một cái lều vải, lại từ cái kia lều vải đi ra. Hơn nữa cái kia lều vải nhìn qua còn so với chu vi lều vải lớn hơn không ít. Hai người tâm linh thần hội, lập tức liền hướng về cái kia lều vải phóng đi. Bên ngoài lều mấy cái Mông Cổ binh tự nhiên là ngăn cản không được Dương Quá cùng Hướng Đông Nam, bị hai người ung dung đẩy ngã. Xảy ra chuyện gì? Ai đang bên ngoài? Bên trong lều của Mông Kha cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức liền hô một tiếng. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy Dương Quá cùng Hướng Đông Nam đi vào. Các ngươi là người nào? Lại dám tự tiện xông vào ta quân đại doanh? Mông Kha kinh hãi, lập tức liền quát lớn lên. Bên cạnh hắn bốn cái Mông Cổ thị vệ cũng rút ra bên người mang theo đao chuẩn bị đối phó Dương Quá cùng Hướng Đông Nam. Ngươi chính là Mông Cổ đại hãn? Dương Quá cũng không trả lời đối phương, mà là trực tiếp hỏi lên, ngữ khí băng lạnh thẳng thắn. Không sai, các ngươi là Nam Triều giang hồ nhân sĩ. Mông Kha ở Dương Quá trên người hai người đánh giá một phen sau khi, cũng đoán ra thân phận của hai người. Coi như ngươi có chút kiến thức, ngươi dám tấn công ta Đại Tống, đưa ta Đại Tống bách tính với nước sôi lửa bỏng bên trong, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hướng đại ca, động thủ. Xác định thân phận đối phương sau khi, Dương Quá cầm hắc kim kiếm cùng tấm khiên liền muốn động thủ. Bên cạnh Hướng Đông Nam lúc này cũng rút ra huyền thiết kiếm chuẩn bị động thủ. Các ngươi quả nhiên tại đây. Đại Hãn, ngươi không sao chứ? Nhưng ở đây Kim Luân Pháp Vương từ bên ngoài vào. Nhìn thấy Dương Quá cùng Hướng Đông Nam chuẩn bị đối với Mông Kha động thủ sau, Kim Luân Pháp Vương lập tức chuẩn bị cứu người. Hướng đại ca, ngươi đi đối phó Mông Cổ Đại Hãn, ta tới đối phó hòa thượng này. Dương Quá nói một tiếng, lập tức cầm trong tay hắc kim kiếm đâm hướng về phía Kim Luân Pháp Vương. Được. Bên cạnh Hướng Đông Nam cũng cầm huyền thiết kiếm nhằm phía Mông Cổ Đại Hãn. Dừng tay. Nhìn bên cạnh Hướng Đông Nam chuẩn bị đối phó Mông Kha, Kim Luân Pháp Vương muốn ngăn cản, có điều lúc này Dương Quá hắc kim kiếm đã đâm lại đây. Muốn đi? Đối thủ của ngươi là ta. Dương Quá một kiếm ngăn ở Kim Luân Pháp Vương trước mặt sau khi, lập tức liền cùng Kim Luân Pháp Vương đánh lên. Hai người thực lực đều là gần như, hơn nữa tại đây ngàn cân treo sợi tóc, hai người cũng không dám bất cẩn, tranh đấu thời gian cũng tương đương cẩn thận. Một bên khác, Hướng Đông Nam lúc này cũng vọt tới Mông Kha bên người. Đại Hãn đi mau, chúng ta đến ngăn cản hắn. Mông Kha bên người ba cái thị vệ lập tức cầm vũ khí trong tay nhắm phía Hướng Đông Nam. Còn có một người thị vệ nhưng là dùng đao đem phía sau lều vải cắt ra một vết thương, chuẩn bị hộ tống Mông Kha rời đi. Muốn đi? Nhìn ba cái hướng chính mình vọt tới binh lính, Hướng Đông Nam cầm trong tay huyền thiết kiếm liền hướng về ba người này quất tới, tốc độ tương đương nhanh. Đệ nhất kiếm, ba cái thị vệ vũ khí trong tay liền cắt thành hai khúc, kiếm thứ hai, ba cái thị vệ liền ngã ở trên mặt đất. Mau tới cứu giá, có người đánh lén Đại Hãn. Mặt sau bên cạnh ba cái thị vệ bị Hướng Đông Nam đẩy ngã, hộ tống Mông Kha người thị vệ kia lập tức liền hô lên. Lúc này Mông Kha cũng đã chạy trốn tới bị cắt ra lều vải lỗ hổng bên cạnh.
còn muốn đi? Chết đi. Nhìn Mông Kha chạy trốn tới lều vải một bên, hướng đông nam lập tức liền bỏ tới. Cứu giá, mau tới cứu giá, có người đánh lén đại hãn. Mông Kha bên người cái cuối cùng thị vệ lại lần nữa hô lên, đồng thời cũng cầm đao nhằm phía hướng đông nam, dự định thế Mông Kha tranh thủ một chút thời gian. Hừ. Hướng đông nam hừ lạnh một tiếng, trong tay huyền thiết kiếm không chút do dự nào địa vung hướng về phía cái này thị vệ. Chỉ là một kiếm, người thị vệ này cả người lẫn đao ngã vào hướng đông nam dưới kiếm. Vậy mà lúc này Mông Kha cũng đã chạy trốn tới lều vải ở ngoài, người trốn không thoát. Hướng đông nam cắt ra lều vải lại lần nữa đuổi theo. Hừ, Dương Quá, chúng ta tương lai tái chiến. Nhìn hướng đông nam truy hướng về phía Mông Kha, Kim Luân Pháp Vương một chiêu cùng Dương Quá kéo dài khoảng cách sau khi lập tức liền chuẩn bị đuổi theo ra đi. Dù sao Mông Kha an toàn mới trọng yếu nhất. Muốn đi? Không cửa. Dương Quá đương nhiên sẽ không để cho Kim Luân Pháp Vương dễ dàng rời đi, trong tay hắc kim kiếm lập tức tuột tay mà ra ngăn cản ở Kim Luân Pháp Vương phía trước. Dương Quá, ngươi không nên ép ta. Nhìn Dương Quá hắc kim kiếm xuất hiện ở trước mặt mình, Kim Luân Pháp Vương giận dữ, cầm trong tay kim luân trực tiếp vung hướng về phía Dương Quá hắc kim kiếm. Buộc ngươi thì lại làm sao? Có bản lĩnh ngươi đến giết ta a. Dương Quá một mặt xem thường, lại lần nữa tấn công về phía Kim Luân Pháp Vương. Hừ. Kim Luân Pháp Vương quát to một tiếng, lập tức vận lên Long Tượng Bản Ngự Công, ba đạo long hình chân khí xông thẳng Dương Quá. Lại là chiêu này. Dương Quá không dám khinh địch, vội vã vận lên Càn Khôn Đại Na Di phòng ngự. Nhưng mà, ngay ở Dương Quá tiếp được Kim Luân Pháp Vương vài đạo chân khí sau khi, Kim Luân Pháp Vương nhưng là đã xông ra ngoài. Đứng lại cho ta. Dương Quá một phen Na Di sau sẽ Kim Luân Pháp Vương chân khí đánh về phía bên cạnh lều vải. Vành. Sẽ tan. Một tiếng vang thật lớn, lều vải trong nháy mắt nứt ra rồi một vết thương. Dương Quá cầm vũ khí cũng lập tức đi theo ra ngoài. Bên ngoài lều, lúc này hướng đông nam đã đuổi tới Mông Kha bên người, có điều chu vi Mông Cổ binh sĩ cũng xuống tới. Nhìn binh lính trung quanh đều lại đây sau khi, hướng đông nam trực tiếp một kiếm quét về phía Mông Kha. Này lúc này nếu không ra tay, nếu như bị những này môn cố binh sĩ đem Mông Kha bảo vệ, hắn liền không tốt ra tay. Dừng tay. Mặt sau đuổi tới Kim Luân Pháp Vương thấy cảnh này sau nhất thời kinh hãi, nhưng là hắn cùng Mông Kha còn có khoảng cách nhất định, mặc dù có nghị thẩm cứu cũng là ngoài tầm tay với. Chu vi Mông Cổ binh sĩ càng là không trông cậy nổi. Kim Luân Pháp Vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay kim luân quăng về phía hướng đông nam. Đuổi theo Kim Luân Pháp Vương đi ra Dương Quá lúc này cũng nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương đem kim luân đập về phía hướng đông nam. Hướng đại ca, cẩn thận. Dương Quá hô to một tiếng, cũng cầm trong tay tấm khiên thả tới chuẩn bị thế hướng đông nam ngăn trở đòn đánh này. Nghe thời âm thanh hướng đông nam chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền lại lần nữa nghiêng đầu, trong tay kiếm cũng tiếp tục hướng về Mông Kha quất tới. So với chính mình bị thương, giết Mông Cổ đại hãn càng trọng yếu hơn. Lúc này Mông Cổ đại hãn Mông Kha nhìn hướng đông nam hướng chính mình vung ra một kiếm, nhất thời liền mắt tròn váng. Hướng đông nam tốc độ đó là tương đương nhanh, mặc dù hắn có lòng muốn trốn, nhưng cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này một khi chính mình vung đến. Ầm. Đòn đánh này chặt chẽ vững vàng địa đánh trúng rồi Mông Kha đầu. Tại đây dưới con mắt mọi người, Mông Kha đầu nhất thời tựa như bị đánh trúng dưa hấu bình thường phá tan đến. Không kịp phát sinh một tia âm thanh, Mông Kha trực tiếp ngã trên mặt đất. Vành. Mặt sau, Dương Quá tấm khiên nhưng là chuẩn xác mà chặn lại rồi Kim Luân Pháp Vương Kim Luân. Kim Luân một đòn thất bại sau hóa thành năm mảnh tiểu kim luân lại lần nữa hướng về hướng đông nam bắn tới. Lúc này hướng đông nam đã giải quyết Mông Kha, lập tức liền cầm huyền thiết kiếm phòng ngự lên. Dương Quá đồng dạng thao túng tấm khiên lại thế hướng đông nam cản mấy lần. Một đòn không có kết quả sau, Kim Luân Pháp Vương thu hồi kim luân, nhưng lúc này Mông Cổ đại hãn Mông Kha đã ngã xuống đất, hiển nhiên là đã chết rồi. Chương 330, kết thúc, chương 330, kết thúc. Đại hãn. Nhìn Mông Kha bị hướng đông nam một kiếm đánh ngã xuống đất, Kim Luân Pháp Vương hô to một tiếng, trong lòng cũng dấy lên một tia bị thương. Bên cạnh Mông Cổ binh sĩ cũng là một mặt khiếp sợ, đại hãn liền như thế chết rồi. Hướng đại ca, làm việc được. Dương Quá liếc mắt nhìn nằm trên đất Mông Kha, nhưng là tương đối hài lòng. Đều như vậy, khẳng định là sống không được. Chúng ta trước tiên lui. Hướng đông nam một mặt bình tĩnh, sự tình đã xong xuôi, là thời điểm rời đi. Được. Dương Quá gật gật đầu, liền chuẩn bị cùng hướng đông nam đồng thời rút đi. Chu vi Mông Cổ binh sĩ tự nhiên là không ngăn được bọn họ, có điều Kim Luân Pháp Vương nhưng không nghĩ dễ dàng buông tha hai người. Cản bọn họ lại. Kim Luân Pháp Vương quát to một tiếng, lại lần nữa nhằm phía Dương Quá cùng hướng đông nam. Hướng đại ca, ngươi đi trước. Dương Quá nói một tay phất lên, chân khí cuốn lên bên cạnh ba bốn Mông Cổ trong tay binh lính vũ khí, bay thẳng đến Kim Luân Pháp Vương đánh tới. Hướng đông nam cũng không chần chờ, vận lên khinh công trực tiếp đạp ở những này Mông Cổ binh sĩ trên người hướng về Mông Cổ quân doanh ở ngoài chạy đi. Vô liêm sỉ. Dương Quá, ngươi chạy không được. Nhìn hướng đông nam rời đi, Kim Luân Pháp Vương giận dữ, nếu không giữ được hướng đông nam, vậy thì lưu lại Dương Quá được rồi. Kim Luân Pháp Vương vung vẩy trong tay kim luân đem Dương Quá đánh tới vũ khí đánh bay liền chuẩn bị lại lần nữa cùng Dương Quá động thủ. Hừ, vậy cũng chưa chắc. Dương Quá lại lần nữa dùng chân khí quấn lên bên cạnh mấy cái Mông Cổ trong tay binh lính vũ khí đánh về phía Kim Luân Pháp Vương, tiếp theo vận lên chân khí phóng lên trời, đuổi theo hướng đông nam mà đi. Vô liêm sỉ. Chạy đi đâu? Nhìn hướng đông nam cùng Dương Quá đào tẩu, Kim Luân Pháp Vương lập tức đuổi theo. Sự tình đã hoàn thành, Dương Quá cùng hướng đông nam tự nhiên là sẽ không dừng lại, một đường lao nhanh, mãi đến tận rời đi Mông Cổ quân doanh phạm vi thế lực, hai người mới ngừng lại. Mặt sau đuổi theo hai người Kim Luân Pháp Vương thấy Dương Quá cùng hướng đông nam hai người đã rời đi Mông Cổ quân doanh phạm vi thế lực, lúc này cũng không thể không từ bỏ truy kích. Đại Hãn Băng Hà, có người đánh lén, Đại Hãn Băng Hà. Mông Cổ trong quân doanh, ở lại Mông Kha bên người Mông Cổ binh sĩ ở kiểm tra một phen Mông Kha trạng thái sau, lập tức ngay ở trong quân doanh hô lên. Âm thanh truyền ra rất nhanh. Còn ở lại Mông Cổ trong quân doanh Quách Tĩnh cùng Chu Tử Liễu, Lộ Hưu các ba người lúc này cũng nghe thấy Mông Cổ binh sĩ môn môn tiếng reo hò. Mông Cổ đại hãn chết rồi. Quá nhi tay của bọn họ,
chúng ta cũng triệt. Quách Tĩnh mừng rỡ trong lòng, lập tức bắt chuyện bên người hai người liền chuẩn bị lui lại.
Được.
Ba người lúc này cũng từ Mông Cổ trong quân vào ra. Còn ở Mông Cổ quân doanh biên giới, Lữ Văn Hoán đại quân tự nhiên cũng là nghe thấy Mông Cổ trong quân âm thanh. Nếu Dương Quá cùng Quách Tĩnh mấy người đã đắc thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục cùng những này Mông Cổ binh sĩ dây dưa xuống.
Chết.
Chết. Lữ Văn Hoán bắt chuyện, cũng dẫn dắt các đại quân lui lại. Ngay kế, Tương Dương thành ở ngoài Mông Cổ đại quân cũng đã lùi lại, dù sao liền đại hán cũng đã chết rồi, lại không còn lương thảo, đối với đại quân tinh thần gặp có ảnh hưởng rất lớn. Muốn lấy thêm dưới Tương Dương thành sẽ là một cái chuyện rất khó khăn. Mông Cổ đại quân lùi lại tin tức tự nhiên là không gạt được cái bang thám tử. Trong thành Tương Dương, Quách Tĩnh cùng Lữ Văn Hoán mấy người khi biết Mông Cổ đại quân đã phía sau, cũng là tương đương vui mừng. Mông Cổ đại quân rút đi liền đại biểu Tương Dương tạm thời an toàn. Dương thiếu hiệp, Quách đại hiệp, hướng về đại hiệp. Lần này ta quân có thể thắng dựa cả vào các ngươi. Lữ Văn Hoán là tự đáy lòng cảm tạ. Có thể thay ta đại tống bách tính ra một phần lực cũng là chúng ta phải làm. Quách Tĩnh cười cợt. Lần này chúng ta giết Mông Cổ đại hãn, quân Mông khả năng trong thời gian ngắn sẽ không trở lại công thành. Có điều việc này người Mông Cổ nhất định sẽ không giảng hòa. Chờ bọn hắn điều chỉnh sau khi nhất định sẽ quay đầu trở lại. Tuy rằng lần này thắng chiến đấu, có điều Lữ Văn Hoán lại biết Mông Cổ đại quân tuyệt đối sẽ không giảng hòa.
Không sai.
Nếu là Mông Cổ quân trở lại lời nói, Lữ tướng quân ngươi liền phái người thông báo ta là được. Quách Tĩnh tự nhiên là rõ ràng Lữ Văn Hoán ý tứ. Bất quá dưới mắt Mông Cổ đại quân đã rút đi, hắn cũng chuẩn bị trở về đảo Đào Hoa. Quách đại hiệp, các ngươi nếu là không có chuyện gì lời nói, không ngại liền lưu lại nơi này Tương Dương thành. Như vậy cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Thấy Quách Tĩnh tựa hồ là muốn rời khỏi ý tứ, Lữ Văn Hoán vội vã giữ lại. Cái này, ta đi cùng nội tử thương lượng một chút đi. Quách Tĩnh do dự một chút, quyết định hay là đi thương lượng với Hoàng Dung một phen.
Nên.
Lữ Văn Hoán cười cợt, đồng ý Quách Tĩnh quyết định. Có điều Dương Quá nhưng không dự định lưu lại nơi này, hắn còn muốn đi toàn chân giáo thu thập Triệu Chí Kính đây. Hơn nữa lâu như vậy không về Bạch Đà Sơn, Dương Quá cũng chuẩn bị tiện đường về Bạch Đà Sơn. Ngay kế, Dương Quá liền cáo biệt Quách Tĩnh, mang theo Tiểu Long Nữ cùng Hồng Lăng Ba Diệp Trích Hoa mấy người rời đi. Sau ba ngày, Dương Quá mang theo Tiểu Long Nữ mấy người đi ngang qua Nam Sơn ngoài trấn một nơi quan đạo lúc, dĩ nhiên là gặp phải một cái người quen. Người kia không phải người khác, chính là Dương Quá nhị sư huynh Trương Thanh Thắng.
Trương sư huynh.
Dương Quá có chút bất ngờ, vội vã hô một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Trương Thanh Thắng dĩ nhiên không chết.
Dương sư đệ, là ngươi.
Ngươi làm sao tại đây a? Nhìn thấy Dương Quá lúc, Trương Thanh Thắng cũng là tương đương hài lòng. Toàn chân giáo hiện tại đã bị Triệu Chí Kính chiếm lấy. Ta dự định về toàn chân giáo trừng trị hắn.
Dương Quá trả lời.
Như vậy a? Nay thu thập Triệu Chí Kính sự cũng không nhất thời vội vã, không bằng các ngươi trước tiên đi ta cái kia ngồi một chút đi. Trương Thanh Thắng suy nghĩ một chút, xin mời Dương Quá.
Đi ngươi cái kia ngồi một chút.
Ngươi hiện tại ở nơi nào a?
Dương Quá dò hỏi một tiếng, thu thập Triệu Chí Kính xác thực cũng không nhất thời vội vã, Trương Thanh Thắng xin mời hắn cũng không tiện cự tuyệt.
Liên ở tại dưới núi Trung Nam Bắc Linh thôn.
Trương Thanh Thắng trả lời.
Vậy cũng tốt.
Dương Quá không có từ chối, liền dẫn Tiểu Long Nữ mấy người theo Trương Thanh Thắng đồng thời hướng về Bắc Linh thôn đi đến.
Từ quan đạo sau khi rời đi, lại đi rồi một khoảng cách trên núi tiểu đạo, vượt qua ngồi xuống gò núi nhỏ, mấy người rốt cục đi đến Bắc Linh thôn. Bởi vì Bắc Linh thôn khá là hẻo lánh, nơi này có rất ít người ngoài đến. Đi đến Bắc Linh thôn sau, Trương Thanh Thắng trực tiếp đem Dương Quá mấy người lĩnh đến một nơi khá là đơn sơ phòng ốc trước.
Trương sư huynh, đây chính là nhà ngươi a?
Lúc này, Dương Quá dò hỏi một tiếng.
Ừm.
Trương Thanh Thắng gật gật đầu. Ngươi không phải nói ngươi từ nhỏ ở Trung Nam Sơn lớn lên sao?
Dương Quá có chút không rõ.
Ha ha.
Trương Thanh Thắng cười cợt còn đến không kịp giải thích.
Bên cạnh trong phòng nhưng là đi ra một người tuổi còn trẻ nữ tử.
Trương ca,
bọn họ là ai a?
Cô gái trẻ tò mò ở Dương Quá trên người mấy người đánh giá một phen, dò hỏi.
Đây chính là ta trước đây ở toàn chân giáo sư đệ.
Hai người bọn họ là sư đệ ta thế tử, cái này là sư đệ ta tỷ tỷ.
Trương Thanh Thắng giới thiệu.
Ồ,
các ngươi ngồi đi, ta cho các ngươi rót nước.
Cô gái trẻ bắt chuyện, nàng biết nếu là bình thường bằng hữu, Trương Thanh Thắng tuyệt đối sẽ không mang về nhà, có thể mang về nhà, khẳng định là tương đối trọng yếu người.
Dương sư đệ, nàng là thê tử của ta La Tiểu Thúy.
Lúc trước ta bị Triệu Chí Kính đánh rất xuống sơn nhai chính là nàng cùng cha hắn cứu ta.
Trương Thanh Thắng lúc này cũng giới thiệu nổi lên La Tiểu Thúy.
Thì ra là như vậy.
Nghe Trương Thanh Thắng lời nói, Dương Quá cười cợt, không nghĩ đến Trương Thanh Thắng dĩ nhiên gặp có như vậy tao ngộ, còn ở đây lập gia đình.
Dương sư đệ, ngươi nói toàn chân giáo bị Triệu Chí Kính chiếm lấy là xảy ra chuyện gì a?
Ta lần này đi ra ngoài vốn còn muốn về toàn chân giáo nhìn đây, không nghĩ đến ở trên đường liền gặp phải ngươi.
Lúc này, Trương Thanh Thắng lại dò hỏi lên.
Lúc trước tìm Triệu Chí Kính mang mấy cái người Mông Cổ lên núi bị ta đuổi đi. Kết quả ta rời đi mấy ngày sau Triệu Chí Kính dĩ nhiên lại mang theo Mông Cổ đại quân đến rồi toàn chân giáo, cũng đem Khưu trưởng giáo đả thương, không ít toàn chân giáo đệ tử cũng đã rời đi. Hiện tại Triệu Chí Kính đã thành toàn chân giáo trưởng giáo, ta lần này là trở về tìm hắn tính sổ.
Dương Quá trả lời.
Ồ.
Nghe Dương Quá lời nói, Trương Thanh Thắng nhất thời do dự lên, khoảng thời gian này tại đây Bắc Linh thôn, hắn vẫn là chăm chỉ luyện võ công, chính là muốn tự mình đi tìm Triệu Chí Kính báo thù.
Nếu là Dương Quá đem Triệu Chí Kính đánh chết, vậy hắn báo đáp cái gì cửu?
Trương sư huynh, ngươi làm sao?
Nhìn Trương Thanh Thắng hơi có đăm chiêu dáng vẻ, Dương Quá hơi nghi hoặc một chút.
Dương sư đệ, ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ, nếu là ngươi ra tay nhất định có thể giết Triệu Chí Kính.
Có điều hắn lúc trước đem ta đánh rớt xuống sân ngay, mối thù này ta cũng muốn báo thù. Dương sư đệ ngươi có thể hay không tạm thời không đi tìm hắn à?
Chờ ta sau đó về mặt thực lực đến rồi, lại tự mình đi tìm hắn.
Trương Thanh Thắng suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra.
Nếu Trương sư huynh ngươi có ý tưởng này, vậy hãy để cho Triệu Chí Kính lại sống thêm mấy ngày đi.
Dương Quá liếc mắt nhìn Trương Thanh Thắng đồng ý đối phương quyết định. Đa tạ Dương sư đệ. Trương Thanh Thắng đại hỉ, vội vàng nói tạ. Tương Trương Thanh Thắng yêu, Dương Quá mấy người ở Bắc Lĩnh thôn lại ngủ lại một đêm, Dương Quá lại dạy Trương Thanh Thắng mấy chiêu tiên thiên công cho Trương Thanh Thắng, ngày kế liền cùng tiểu long nữ mấy người rời đi. Chương 331, về Bạch Đà Sơn Trang, chương 331, về Bạch Đà Sơn Trang. Tuy rằng lần này sao có thể đem Âu Dương Phong mang về, có điều Dương Quá vẫn là quyết định đi về trước Bạch Đà Sơn Trang. Rời đi Tương Dương thời điểm, Dương Quá liền cùng Quách Tĩnh mấy người đã nói, nếu là đối phương nhìn thấy Âu Dương Phong sau sẽ phái người thông báo Dương Quá. Trải qua mấy ngày chạy đi, mấy người ở Tinh Túc Hải lại đang Tinh Túc Hải ở lại một ngày, lúc này mới trở lại Bạch Đà Sơn Trang. Bạch Đà Sơn Trang bên trong mấy cái hộ vệ cùng hầu gái nhìn thấy Dương Quá mấy người trở về, tự nhiên là nhiệt tình nên tiếp. Ta rời đi khoảng thời gian này, Bạch Đà Sơn Trang không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn núi bạc đầu Trang Hứa Lực cùng Mạnh Vũ mấy người, Dương Quá dò hỏi. Cũng không chuyện gì, bên trong trang tất cả mạnh khỏe. Có điều quãng thời gian trước có một người gọi là Ba Đặc người muốn tìm trang chủ. Thị vệ Hứa Lực cung kính mà trả lời. Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Này Ba Đặc hắn là cái gì người a? Tìm ta làm gì? Dương Quá có chút không rõ lại dò hỏi. Ta đây liền không biết. Hứa Lực cũng biểu thị chính mình không biết. Không biết thì thôi. Dương Quá liếc mắt nhìn Hứa Lực mấy người cùng Bạch Đà Sơn Trang, chỉ cần Bạch Đà Sơn Trang không có chuyện gì, vậy là được. Ở Bạch Đà Sơn Trang ở vài ngày sau, Hồng Lăng Ba cùng Tiểu Long Nữ cũng đúng này Bạch Đà Sơn Trang quen thuộc lên. Long tỷ tỷ, Lăng Ba, chúng ta đi Bạch Đà Trấn đi dạo đi. Bạch Đà Trấn có vài thứ các ngươi nhất định chưa từng thấy. Ngày nay buổi sáng, ăn xong bữa sáng Diệp Trích Hoa xin mời Hồng Lăng Ba cùng Tiểu Long Nữ hai người. Được rồi. Ừm. Tiểu Long Nữ cùng Hồng Lăng Ba hai người gật gật đầu, quyết định cùng Diệp Trích Hoa cùng đi Bạch Đà Trấn đi một chút. Thướng công ngươi cùng đi sao? Lúc này, bên cạnh Hồng Lăng Ba lại dò hỏi Dương Quá. Các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Dương Quá không có một chút nào do dự, trực tiếp từ chối Hồng Lăng Ba. Ở lại Bạch Đà Sơn Trang luyện một chút vũ, thưởng ngắm hoa không tốt sao? Bạch Đà Trấn có cái gì tốt dạo chơi? Vậy cũng tốt. Thấy Dương Quá không muốn đi, Hồng Lăng Ba cùng Tiểu Long Nữ, Diệp Trích Hoa ba người không thể làm gì khác hơn là chính mình đi tới. Bạch Đà Trấn trên đường cái, lần đầu nhìn thấy một ít Tây Vực đặc sản, Hồng Lăng Ba cùng Tiểu Long Nữ đối với một ít đặc sắc đồ vật hứng thú, hai người cũng mua không ít. Nhưng mà lúc này trên đường phố nhưng là đi tới mấy cái khách không mời mà đến. Cầm đầu chính là từng theo Doãn Khắc Tây đến Bạch Đà Sơn Trang nháo quá sự Ba Tắc Lạc. Quãng thời gian trước Ba Tắc Lạc điều động chính mình chất nhi Ba Đặc đến Bạch Đà Sơn Trang tìm hiểu tình huống. Khi biết Dương Quá không ở Bạch Đà Sơn Trang sau khi, liền lại dự định đến Bạch Đà Sơn Trang giễu võ Dương Ai. Nhưng vào lúc này, Ba Tắc Lạc nhìn thấy chính đang dịa đường đi dạo phố Diệp Trích Hoa cùng Hồng Lăng Ba ba người. Tuy rằng hắn không nhận thức Hồng Lăng Ba cùng Tiểu Long Nữ, có điều nhưng nhận thức Diệp Trích Hoa a hơn nữa Tiểu Long Nữ cùng Hồng Lăng Ba sắc đẹp cũng không tệ dáng vẻ, hắn quyết định tới chào hỏi. Dương phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ba Tắc Lạc mang theo Ba Đặc cùng mấy tên thủ hạ đi tới Diệp Trích Hoa mấy người bên cạnh. Là ngươi? Ngươi lại tới làm gì? Diệp Trích Hoa lúc này cũng nhận ra Ba Tắc Lạc. Đối phương đã từng tới Bạch Đà Sơn Trang gây sự, nàng đối với đối phương tự nhiên là không có gì hay ấn tượng. Tại hạ nghĩ đến tiếp một hồi Dương Trang chủ, không biết Dương Trang chủ hiện tại có thể ở Bạch Đà Sơn Trang a? Ba Tắc Lạc cười cợt trả lời. Nói đi, tìm tướng công ta, có chuyện gì? Diệp Trích Hoa nhìn chằm chằm Ba Tắc Lạc có chút căm ghét. Ta chỉ là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu mà thôi. Không biết Dương Trang chủ hiện tại có thể ở a? Ba Tắc Lạc liếc mắt nhìn Diệp Trích Hoa ba người lại hỏi. Hừ, ngươi này tiểu nhân cũng xứng cùng ta tướng công kết bạn. Không muốn chết mau cút, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Trích Hoa quát lớn. Đối với chúng ta không khách khí. Nếu là Dương Trang chủ tại đây lời nói, khả năng ta muốn kiêng kỵ ba điểm, có điều chỉ bằng các ngươi, khả năng còn không cái kia năng lực. Ba Tắc Lạc một mặt ung dung dáng vẻ. Không cái kia năng lực. Long tỷ tỷ, Lăng Ba, người này lần trước ngay ở ta Bạch Đà Sơn Trang gây sự, lần này khẳng định cũng không có ý tốt, chúng ta đồng thời giết chết bọn hắn. Tuy rằng Diệp Trích Hoa thực lực không đủ, có điều nàng biết Tiểu Long Nữ thực lực mạnh a, hơn nữa Hồng Lăng Ba thực lực cũng cao hơn nàng. Liền các nàng, hai vị cô nương, ta xem các ngươi tuổi còn trẻ, dài đến cũng không tệ lắm, nếu là động thủ lên khó tránh khỏi gặp thương tổn được các ngươi. Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần nhiều lo chuyện bao đồng được. Ba Tắc Lạc liếc mắt nhìn Tiểu Long Nữ cùng Hồng Lăng Ba. Thương tổn được chúng ta, vậy ngươi liền thử xem đi. Nghe Ba Tắc Lạc lời nói, Tiểu Long Nữ đến cũng thẳng thắn, trực tiếp một trường hướng Ba Tắc Lạc đánh tới. Thực lực của nàng cũng không so với Dương quá yếu, đối phó Ba Tắc Lạc tự nhiên là không thành vấn đề. Hừ, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Nhìn Tiểu Long Nữ hướng đối với mình động thủ, Ba Tắc Lạc lúc này cũng lập tức tiến lên đón. Vị cô nương này, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, sẽ không cũng đúng ta động thủ đi. Bên cạnh Ba Đặc thấy Ba Tắc Lạc cùng Tiểu Long Nữ đánh lên, nhìn chằm chằm Hồng Lăng Ba cười cợt, cũng không có muốn động thủ ý tứ. Các ngươi là người nào? Hồng Lăng Ba chất vấn, âm thanh băng lạnh. Chúng ta là Thêm Ư Sơn người. Cô nương ngươi là cái gì người a? Cùng Bạch Đà Sơn Trang là cái gì quan hệ a? Ba Đặc trả lời. Nhìn chằm chằm Hồng Lăng Ba nhìn chằm chằm không chớp mắt, dù sao như thế đẹp đẽ người nhưng là ghê gớm nhiều thấy. Vô liêm sỉ, nhìn cái gì vậy, muốn chết. Thấy Ba Đặc lại dám nhìn mình chằm chằm, Hồng Lăng Ba giận dữ, nàng đang lo không tìm được lý do ra tay, lúc này không chút do dự mà trực tiếp vận lên Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, chân khí trong nháy mắt ở trên tay nàng hội tụ quấn quanh ở chỉ, tiếp theo một trảo bay thẳng đến Ba Đặc tông tới. Cô nương chuyện gì cũng từ từ a. Ba Đặc kinh hãi, lập tức đưa tay muốn chống đối, nhưng mà hắn nhưng đánh giá thấp Hồng Lăng Ba thực lực. Hồng Lăng Ba một tay đẩy ra Ba Đặc tay, tiếp theo một trảo đánh vào đối phương ngực. Ai u? Ngươi. Ba Đặc lùi về sau 7-8 bộ sau khi ngã trên mặt đất, giơ tay chỉ vào Hồng Lăng Ba một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ, thực lực đối phương dĩ nhiên như vậy cường. Hắn lúc này ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Ngươi cái gì ngươi?
dám tại đây quấy rối. Hồng Lăng Ba hiển nhiên không có muốn buông tha ý của đối phương, lại lần nữa chân khí lại lần nữa tụ tập, tiếp theo đông dương hướng về nằm trên mặt đất trên ba đặc đánh tới. Cẩn thận. Bên cạnh ba tắc lạc mấy cái tùy tùng thấy cảnh này, lập tức muốn xuất thủ cứu người.
Hừ,
xem chiêu. Lúc này, Diệp Trích Hoa cũng từ trên người lấy ra hai cái độc dược hướng về ba tắc lạc mấy cái tùy tùng cùng ba đặc tắc tới.
A,
ai u. Mấy người kể cả trên đất ba đặc cũng đồng thời đạo, trong nháy mắt kêu dây lên.
Ba đặc.
Nhìn bên cạnh ba đặc mấy người trúng độc, ba tắc lạc nhất thời kinh hãi. Hắn lúc này đang cùng tiểu long nữ chiến đấu bên trong cũng nằm ở hạ phong. Mắt thấy chính mình đánh không lại tiểu long nữ, bên cạnh ba đặc mấy người lại bị thương, lúc này ba tắc lạc cũng từ trên người móc ra một cái độc phấn tắc hướng về phía tiểu long nữ.
Long tỷ tỷ, cẩn thận có độc.
Bên cạnh Diệp Trích Hoa vội vã nhắc nhở.
Hừ.
Nghe được Hồng Lăng Ba nhắc nhở, tiểu long nữ ống tay háo quét qua, một luồng chân khí trong nháy mắt liền quyển đi đến, đem những này độc phấn thổi trở lại.
Chương 332, quyết định, chương 332, quyết định.
Cô gái này thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Mắt thấy tiểu long nữ dĩ nhiên đem chính mình độc phấn cho đánh trở về, ba tắc lạc kinh hãi, hắn biết mình tuyệt đối không phải là tiểu lâm nữ đối thủ. Lùi về sau vài bước sau nắm lên trên mặt đất ba đặc liền muốn đào tẩu.
Muốn đi.
Nhìn ba tắc lạc dĩ nhiên muốn chạy trốn, tiểu long nữ bay thẳng đến ba tắc lạc cùng ba đặc đánh ra mấy cây ngọc phong châm.
Ai u.
Chúng độc ba tắc lạc vẫn không có dừng lại ý tứ, cầm lấy ba đặc tiếp tục hướng về xa xa chạy đi. Mắt thấy đối phương chúng rồi chính mình ngọc phong châm, tiểu long nữ cũng không có lại đi đuổi.
Mấy vị cô nãi nãi tha mạng a.
Chúng ta chỉ có điều là cùng ba tắc lạc đồng hành mà thôi, cùng bọn họ quan hệ cũng không được.
Nhìn ba tắc lạc mang ba đặc đào tẩu, lưu lại ba người lập tức quỳ xuống bắt đầu xin tha.
Cùng bọn họ đồng hành.
Ngươi cho chúng ta dễ gạt như vậy sao?
Diệp Trích Hoa tự nhiên là không tin ba người này lời nói, lập tức liền quát lớn lên.
Chúng ta chỉ là hắn ba tắc lạc đồ đệ mà thôi, hắn hiện tại đã đi rồi.
Ta xin thề, sau đó nhất định cùng hắn đoạn tuyệt lui tới.
Cũng tuyệt đối không dám lại xúc phạm các ngươi.
Mắt thấy Diệp Trích Hoa không tin chính mình, ba người này không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo.
Này con tạm được.
Nghe ba người này lời nói, Diệp Trích Hoa vẫn tương đối thỏa mãn.
Cô nãi nãi, có thể cho chúng ta thuốc giải thả chúng ta sao?
Lại có một người dò hỏi.
Thả các ngươi?
Nào có đơn giản như vậy?
Các ngươi đều theo ta về Bạch Đà Sơn Trang, chờ đợi xử lý.
Diệp Trích Hoa nhìn chằm chằm ba người này do dự một chút, quyết định đem ba người này mang về Bạch Đà Sơn Trang giao cho Dương Quá xử lý, như vậy cũng có thể chứng minh các nàng lần này vì là Bạch Đà Sơn Trang xuất lực.
Nghe Diệp Trích Hoa lời nói, này lòng như cho nguội.
Phản kháng càng thêm là một con đường chết, chỉ có thể bị Diệp Trích Hoa ba người đè lên hướng đi Bạch Đà Sơn Trang.
Bạch Đà Sơn Trang bên trong, Dương Quá nghe nói Diệp Trích Hoa ba người dĩ nhiên tại trên Bạch Đà trấn bắt về ba người, lập tức liền đi ra.
Tướng công, mấy người này ý đồ đối với ta Bạch Đà Sơn Trang bất lợi, bị ta cùng làm bà Long tỷ tỷ ba người bắt được trở về.
Thấy Dương Quá đi ra, Diệp Trích Hoa mặt mỉm cười, lập tức liền khoe khoang nổi lên công lao của chính mình.
Ừm,
có điều.
Dương Quá nhìn Diệp Trích Hoa ba người gật gật đầu biểu thị thỏa mãn, tiếp theo lại sẽ ánh mắt chuyển qua bị ba người nắm về trên người ba người.
Các ngươi là người nào a?
Đến ta Bạch Đà trấn làm gì?
Dương Quá lập tức chất vấn lên.
Chúng ta.
Ba người ấp a ấp úng, không biết giải thích thế nào, lại sợ nói nhầm khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Tướng công, bọn họ cùng cái lúc trước đến chúng ta Bạch Đà Sơn Trang người gây chuyện đồng thời đến.
Bên cạnh Diệp Trích Hoa giải thích.
Cùng lúc trước đến ta Bạch Đà Sơn Trang người gây chuyện đồng thời đến.
Nghe Diệp Trích Hoa lời nói, Dương Quá lập tức đã nghĩ lên lúc trước Doan Khắc Tây mang đến Bạch Đà Sơn Trang gây sự mấy người.
Người kia đâu?
Dương Quá lại hỏi một tiếng.
Chúng rồi Long tỷ tỷ Ngọc Phong Trâm chạy mất.
Diệp Trích Hoa trả lời.
Nếu chúng rồi Ngọc Phong Trâm, nói vậy chẳng làm được trò chống gì, quên đi.
Dương Quá trả lời.
Nghe Dương Quá lời nói, bị Diệp Trích Hoa nắm về ba người nhất thời trong lòng vui vẻ, cho rằng Dương Quá sẽ thả bọn họ.
Bọn hắn lúc này cũng còn đang chờ mong Dương Quá thả người.
Dương Quá liếc mắt nhìn bị Diệp Trích Hoa nắm về ba người, lại muốn nghĩ, này Bạch Đà Sơn Trang vị trí Tây vực, nếu là mình cái này Bạch Đà Sơn Trang trang chủ không biểu hiện một hồi, người khác làm sao sẽ nhận biết mình?
Ba người các ngươi là cái gì người, theo ai tới a?
Dương Quá nhìn chằm chằm ba người lại hỏi một tiếng.
Chúng ta vốn là ba tắc lạc đồ đệ ta tên Hoắc Lý, có điều Dương trang chủ ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lần này thả chúng ta sau đó nhất định cùng hắn phân rõ giới hạn,
sẽ không tiếp tục cùng hắn lui tới.
Một người trong đó gọi Hoắc Lý người lập tức trả lời.
Thả các ngươi?
Ta có nói quá muốn thả các ngươi sao?
Dương Quá một tiếng quát lạnh, nhất thời liền để ba người này trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Có điều ba người này lúc này cũng không dám nói lời nào, liền không dám thở mạnh một tiếng.
Ta hỏi các ngươi, này ba tắc lạc là cái gì người?
Dương Quá hỏi.
Hắn là Tây vực năm đại cao thủ một trong.
Hoắc Lý lại lần nữa trả lời.
Tây vực năm đại cao thủ một trong.
Này năm đại cao thủ đều là người nào a?
Dương Quá lại hỏi.
Nếu ngay cả tiểu long nữ đều đánh không lại, này gây nên Tây vực năm đại cao thủ, nói vậy cũng là thực lực thường thường.
Bọn họ là phân biệt là ba tắc lạc, Kha Lâm Tường, Mã Quang Tá, La Đức Sĩ, A Khắc Sử.
Hoắc Lý cũng là thành thật trả lời, dù sao mạng nhỏ đều còn ở Dương Quá trong tay.
Ừm.
Sau ba ngày là ta chính thức tiếp nhận Bạch Đà Sơn Trang trang chủ tháng ngày. Ta muốn các ngươi đem bọn họ đều mời đến ta Bạch Đà Sơn Trang đến.
Các ngươi có thể hay không làm được a?
Dương Quá tùy ý biên một cái lý do, đương nhiên chủ yếu nhất chính là đem mấy người kia giao động lại đây.
Này,
bọn họ ở Tây vực đều là cao thủ hàng đầu, sợ là chúng ta gọi không đến.
Hoắc Lý có chút bất đắc dĩ.
Vô Liêm Sỉ, ngươi liền nói là ta xin bọn họ đến.
Nếu là không thể đem người gọi tới,
cẩn thận các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Mạnh Vũ,
cho bọn họ mỗi người một viên bách độc đan.
Dương Quá quát lớn ba người, cũng dặn dò bên cạnh hầu gái Mạnh Vũ cho bọn họ ba người hạ độc.
Mạnh Vũ tự nhiên là phối hợp địa lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ, cũng ở Hoắc Lý ba người trong tay đều ngã một hạt viên thuốc. Nhìn hoàn thuốc trong tay, Hoắc Lý ba người tâm đều ngội một đoạn, không cần nghĩ viên thuốc này khẳng định là có độc. Muốn ăn dưới này độc dược, ba người nội tâm là từ chối. Ăn đi. Nếu như các ngươi không đem người kêu đến, liền không phải tới năm thuốc giải. Dương Quá mệnh lệnh ba người. Thấy ba người này còn đang do dự, Dương Quá lập tức quát lớn lên. Hoắc Lý ba người bất đắc dĩ, không ăn tuyệt đối là một con đường chết, ăn nói không chắc còn có sống sót cơ hội, ba người không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay bách độc đan nuốt vào cái bụng. Ừm. Các ngươi có thể đi rồi. Thấy ba người này đem độc dược lại đi, Dương Quá cũng trực tiếp bắt đầu đổi người. Là. Cáo tử. Hoắc Lý ba người cũng chỉ đành chật vật rời đi. Nhìn Dương Quá đem chính mình chảo sẽ đến ba người này lại để cho chạy, còn muốn dẫn người lại đây, bên cạnh Diệp Trích Hoa có chút không hiểu. Tướng công, ngươi để bọn họ ngũ báo tin làm gì? Vạn nhất những người kia gặp bất lợi cho chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Trích Hoa có chút bận tâm. Không sao cả. Bằng vào ta cùng Long tỷ tỷ thực lực, coi như bọn họ muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Hơn nữa ta này Bạch Đà Sơn Trang sau đó muốn an ổn sinh tồn được, nhất định phải biểu hiện ra thực lực của chính mình đến. Dương Quá trả lời. Muốn tại đây Tây vực đặt chân, sau đó an ổn địa tiếp tục sống, nhất định phải thể hiện ra đủ mạnh thực lực. Trước đây Dương Quá thực lực không đủ không chắc chắn, có điều bây giờ Dương Quá đã có đủ thực lực, hơn nữa còn có Tiểu Long nữ giúp đỡ, đương nhiên phải tú một hồi bắt thịt. Bạch Đà trấn ở ngoài, mang theo ba đặc chạy đi ba tắc lạc lúc này đã dừng bước, lúc này hắn nhìn ra ba đặc trạng thái tựa hồ không phải rất tốt. Dù sao ba đặc trước chúng rồi Hồng Lăng ba cựu âm bạch cốt trảo cùng Diệp Trích Hoa độc. Rất nhi, ngươi thế nào rồi? Ba tắc lạc tương đương quan tâm ba đặc, hắn một đời chuyên nghiên võ công độc tố, cũng không có dòng dõi, đối với cái này chất nhi cũng là coi như con đẻ. Thúc thúc, ta cả người đều vô cùng đau đớn, đặc biệt nơi ngực. Ba đặc hữu tâm vô lực mà nói rằng, để ta nhìn. Nghe ba đặc lời nói, ba tắc lạc một cái kéo dài đối phương quần áo, đã thấy đối phương trước ngực có một cái sâu sắc vết trảo tích. Tiếp theo ba tái lạc lại cho ba đặc thăm dò cổ tay. Một lát sau, ba tắc lạc có đáp án, ba đặc không chỉ có chịu nội thương nghiêm trọng, hơn nữa còn trúng độc. Còn bà nó, này mấy cái xú đàn bà, thật là độc ác thủ đoạn. Ba tắc lạc không nhịn được mắng lên. Chính hắn cũng đã trúng độc, mặc dù muốn cho ba đặc chữa thương, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Chương 333, tình cảnh, chương 333, tình cảnh. Đi, thúc thúc dẫn ngươi đi chữa thương. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, suy tư một chút, tuy rằng hắn hiện tại cứu không được, có điều có thể đi tìm người a. Ba tắc lạc ôm trong tay ba đặc liền hướng về Tây vực Nam Đại Trung học phổ thông Kha Lâm Tư vị trí đi đến. Đi đến Kha Lâm Tư vị trí sau, đơn giản nói rõ với Kha Lâm Tư tình huống, Kha Lâm Tư liền đem hai người ba tắc lạc hai người mang vào trong phòng. Ba huynh, hắn thương ta ngược lại thật ra có thể áp chế, có điều này độc ta cũng có thể dùng chân khí bức ra đến. Có điều hắn hiện tại chúng độc lại bị thương, ta nếu để cho hắn bức độc lời nói nhất định sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Đơn giản thế ba đặc đem quá mạch sau khi, Kha Lâm Tư trong lòng đã có đáp án. Ai, lẽ nào sẽ không có biện pháp sao? Ba tái lạc có chút bất đắc dĩ lại hỏi. Chỉ cần có thể bắt được thuốc giải đem độc giải, thương thế còn có thể chậm rãi an dưỡng. Kha Lâm Tư trả lời. Muốn bắt đến thuốc giải nói nghe thì dễ. Đây là Bạch Đà Sơn Trang độc, chúng ta cùng hắn có quan hệ, hắn làm sao sẽ tùy tiện cho chúng ta thuốc giải? Ba tái lạc trả lời. Hắn cũng trúng độc, nếu là có thể đi Bạch Đà Sơn Trang cầu giải dược lời nói, cũng không phải tới này. Nhưng vào lúc này, bị Dương Quá đuổi ra Hoắc Lý ba người đi tới. Sư phụ, người cũng tại đây a? Nhìn ba tái lạc cũng tại đây, Hoắc Lý tương đương bất ngờ. Các ngươi tại sao trở về? Bạch Đà Sơn Trang người làm sao sẽ thả các ngươi? Nhìn Hoắc Lý ba người đến, ba tác lạc tương đương bất ngờ. Ba người này mới vượt nhưng là bị Diệp Trích Hoa cho chụp tới. Sư phụ, sư phụ, ngươi có thể muốn cứu chúng ta à? Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ nói sau ba ngày hắn muốn chính thức tiếp nhận Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ, muốn mời các ngươi cùng đi. Hoắc Lý lập tức liền đem sự tình nói ra. Chính thức tiếp nhận Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ, mời chúng ta quá khứ. Nghe Hoắc Lý lời nói, ba tác lạc có chút bất ngờ. Đối phương xin mời chính mình quá khứ khẳng định là không có ý tốt. Đúng đấy, hắn cho chúng ta hạ độc, nếu như các ngươi có điều đi lời nói, chúng ta phải chết chắc. Hoắc Lý lại nói. Vô liêm sỉ, chẳng lẽ muốn để ta đặt mình vào nguy hiểm cho các ngươi đi cầu thuốc giải hay sao? Nghe Hoắc Lý lời nói, ba tác lạc nhất thời liền quát lớn lên. Hắn còn nói muốn Kha tiền bối cùng chúng ta Tây vực năm đại cao thủ đều qua. Hoắc Lý lại nói, cái gì? Hắn còn muốn ta cũng đi? Bên cạnh Kha Lâm Tư nghe nói như thế cũng rất là bất ngờ. Ừm, hắn nói nếu như các ngươi không đi lời nói, hắn nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Hoắc Lý lại giải thích, vô liêm sỉ, quả thực là khinh người quá đáng. Nghe nói như thế, Kha Lâm Tư tương đương sinh khí, hắn lúc trước cũng đắc tội quá Bạch Đà Sơn Trang. Đương nhiên biết gây nên đến nhà bái phỏng là làm gì. Kha huynh, không bằng chúng ta tránh một chút đi. Bạch Đà Sơn Trang cao thủ đông đảo, lúc này ba tái lạc lúc này là thật sự sợ. Trốn. Lần đi mùng một trốn không được 15, nếu chúng ta không đi lời nói, hắn vẫn đúng là gặp cho là chúng ta sợ hắn. Hắn không phải muốn mời chúng ta Tây vực năm đại cao thủ đều đi không? Chúng ta liền đi gọi trên Mã Quang Tá cùng La Đức Sĩ ba người, cùng bọn họ cùng đi. Kha Lâm Tư tức giận bất bình, nếu Dương Quá muốn mời bọn họ vừa đi quá khứ, cái kia đơn giản liền đi thêm mắm giảm muối, kêu lên còn lại ba người cùng đi đối phó Dương Quá. Được. Nghe Kha Lâm Tư lời nói, bên cạnh ba tắc lạc lập tức liền rõ ràng ý của đối phương. Ba ngày thời gian đảo mắt liền quá khứ. Lúc này Bạch Đà Sơn Trang trước từ lâu đến rồi không ít người, dù sao Dương Quá không chỉ là xin mời Tây vực năm đại cao thủ, còn xin mời Bạch Đà trấn mấy người. Bạch Đà Sơn Trang hầu gái bọn hộ vệ lúc này cũng đều ở Bạch Đà Sơn Trang phía trước chiêu đãi. Kha Lâm Tư cùng ba tắc lạc mang theo còn lại tam đại Tây vực cao thủ cùng một ít tùy tùng lúc này cũng đi đến Bạch Đà Sơn Trang ở ngoài. Nhìn Bạch Đà Sơn Trang phía trước lúc này đã đứng không ít người, Kha Lâm Tư cùng ba tắc lạc hai người có chút bất ngờ, đúng là xin mời nhiều người như vậy lại đây. Xem ra Dương Quá nói tới tiếp nhận Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ vị trí nên không giả. Mã Quang Tá mấy người càng thêm là bất ngờ, không phải nói tìm đến Bạch Đà Sơn Trang Trang rủ mạ phiền sao? Làm sao sẽ xuất hiện tình huống này? Cũng không có thiếu người mang lễ vật đến rồi. Mang lễ vật đến tự nhiên là Bạch Đà trấn trên một ít thương hộ tụ trưng bày, dù sao Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ lần này chính thức tuyên bố địa vị của chính mình, những người này ít nhiều gì muốn biểu hiện một chút. Mã Quang Tá cùng La Đức Sĩ mấy người nhưng là tay không mà đến, khó tránh khỏi có chút thật không tiện. Có điều Kha Lâm Tư cùng Ba Tắc Lạc nhưng là một mặt bình tĩnh, nhiều như vậy người tại đây cũng được, vừa vặn có thể ở đây sao nhiều người trước mặt tổn một hồi Dương Quá mặt mũi. Gặp người đến gần đủ rồi, lúc này Dương Quá cũng từ Bạch Đà Sơn Trang đi ra. Các vị, ngày hôm nay là ta Dương Quá chính thức tiếp nhận Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ tháng này, cảm tạ chư vị có thể cho ta Dương Mỗ một cái mặt mũi. Lại đây tụ tụ tập tới. Dương Mỗ ở đây cảm tạ chư vị. Dương Quá đi tới Bạch Đà Sơn Trang phía trước một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng trên đài lớn tiếng hô lên. Dương Trang chủ tuổi nhỏ tài cao, bây giờ chính thức tiếp nhận Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ vị trí, chúng ta tự nhiên là muốn tới chúc mừng một phen. Dưới đài một cái Bạch Đà trấn cửa hàng tủ trưng bày lập tức khen tặng lên. La tủ trưng bày nói rất đúng. Chúc mừng, Dương Trang chủ. Chúc mừng Dương Trang chủ. Dưới đài không ít Bạch Đà trấn trên các trưởng quỹ cũng phụ hòa lên. Các vị khách khí, các ngươi có thể đến chính là cho ta Dương Mỗ mặt mũi. Dương Quá cũng khách khí trả lời. Nhìn Dương Quá đứng ở trên đài hăng hái dáng vẻ, lúc này Kha Lâm Tư cùng Ba Tắc Lạc phi thường không hợp mắt, bọn họ là tìm đến Dương Quá phiền phức, không phải đến xem Dương Quá chơi bi phong. Ma huynh, La huynh, A huynh, trên đài cái kia chính là Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ Dương Quá. Ba Tắc Lạc cho bên cạnh Mã Quang Tá ba người giới thiệu. Hán, ta nhìn hắn tuổi còn trẻ, thật sự có thực lực đem ngươi đả thương. Mã Quang Tá liếc mắt nhìn Dương Quá, lại nhìn một chút Ba Tái Lạc có chút không dám tin tưởng. Ta là không cẩn thận trúng rồi hắn độc mà thôi, thực lực của hắn cũng không tính cường. Ba Tái Lạc dao động. Không sai, Bạch Đà Sơn Trang đúng là giỏi về dùng độc. Nghe Ba Tắc Lạc lời nói, Mã Quang Tá gật gật đầu. Bên cạnh La Đức Sĩ thấy Dương Quá có điều chừng 20 tuổi, cũng cho rằng thực lực đối phương nên không mạnh. Ba huynh, đã như vậy, vậy chúng ta ngày hôm nay liền cho ngươi thỏ đầu ra, ngươi đi đến khiêu chiến đi. La Đức Sĩ liếc mắt nhìn Ba Tắc Lạc, chuẩn bị thế đối phương lực trận. Không sai. Ngươi lên trước, gọi hắn lấy ra thuốc giải. Chúng ta thay ngươi tại đây nhìn. Mã Quang Tá nguyên bản còn chuẩn bị thế Ba Tắc Lạc nói mấy câu, có điều nghe La Đức Sĩ lời nói, cũng quyết định không ra mặt. Được. Vậy làm phiền các ngươi. Nguyên bản còn muốn giao động bên cạnh Mã Quang Tá mấy người trên, nhưng không nghĩ đến mấy người này dĩ nhiên để cho mình nó muốn thuốc giải, Ba Tái Lạc không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi lên trước. Chúc mừng Dương Trang chủ chính thức trở thành Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ. Dương Trang chủ, ngươi không biết ngươi còn nhớ ta không? Đi tới dưới đài Ba Tái Lạc hô lên. Nghe phía dưới Ba Tắc Lạc cầm thanh, Dương Quá quay đầu cũng nhận ra Ba Tắc Lạc. Hóa ra là ngươi. Các hạ năm lần bảy lượt đến ta núi Bạc Đầu Trang gây sự, lần này tới đây là gì mục đích a? Dương Quá hô, đồng thời lại nhìn một chút phương xa, muốn nhìn một chút này cái gọi là Tây vực năm đại cao thủ có phải là đồng thời đến. Dù sao giải quyết một cái là giải quyết năm cái cũng là giải quyết, Dương Quá cũng vừa hay lại lập một hồi uy, để tránh khỏi một ít hạng giá áo túi cơm tổng đến có ý đồ. Dương Trang chủ, trước đây đắc tội địa phương kính xin Dương Trang chủ nhiều thứ tội. Lần này ta là đặc biệt hướng Dương Trang chủ cầu giải dược. Ba Tắc Lạc khách khí nói rằng, thuốc giải, ta có đối với ngươi hạ độc sao? Ngày hôm nay ta tại đây đại bãi yến hội, các hạ tay không mà đến thì thôi, còn hỏi ta muốn thuốc giải. Ngươi đây là xem thường ta Bạch Đà Sơn Trang sao? Dương Quá chất vấn lên, thuốc giải nào có dễ cầm như vậy? Dương Quá vừa vặn nắm đối phương đến lập uy. Chương 334, không thể để ngươi sống nữa, chương 334, không thể để ngươi sống nữa. Hừ, mặc dù không phải ngươi bỏ xuống độc, cũng cùng ngươi Bạch Đà Sơn Trang có quan hệ. Nếu là ngươi ngày hôm nay không đem thuốc giải giao ra đây, đừng trách ta không khách khí. Ba Tắc Lạc quá lớn, có bên cạnh Kha Lâm Tư mấy người ở, hắn cũng không ý kỵ. Chỉ bằng ngươi? Dương Quá có chút xem thường, lại hướng về người bên cạnh đến xem, hắn biết lần này Ba Tắc Lạc tuyệt đối không phải một người đến. Còn có chúng ta. Dương Trang chủ đi phong thật to a, là không muốn đem chúng ta Tây vực năm đại cao thủ đều để vào mắt sao? Nghe Dương Quá lời nói, bên cạnh Kha Lâm Tư cùng Mã Quang Tá mấy người cũng đều đi tới Ba Tắc Lạc bên người. Các ngươi, không biết các ngươi là người nào? Dương Quá liếc mắt nhìn Mã Quang Tá cùng Kha Lâm Tư mấy người này nên chính là Tây vực gây nên mấy đại cao thủ. Tại hạ Mã Quang Tá. Kha Lâm Tư. A Khắc Sử. La Đức Sĩ. Mã Quang Tá mấy người dặn dò giới thiệu tên của chính mình. Hóa ra là các ngươi. Ngày hôm nay chính là ta Bạch Đà Sơn Trang về vui, mấy vị đường xa đến bản trang chủ tự nhiên là hoan nghênh, có điều nếu là các ngươi muốn gây sự lời nói, vậy thì đừng trách bản trang chủ không khách khí. Dương Quá nhìn chằm chằm Mã Quang Tá mấy người ngôn ngữ không quen. Không khách khí? Không biết Dương trang chủ muốn làm sao không khách khí pháp. Nghe Dương Quá lời nói, dưới đại Kha Lâm Tư chất vấn. Ngươi muốn thử một lần sao? Dương Quá nhìn chằm chằm Kha Lâm Tư chất vấn, hắn còn nhớ lúc trước đối phương cũng tới Bạch Đà Sơn Trang nháo quá sự. Chúng ta năm người, Dương Trang chủ ngươi chỉ có một người, nếu là cùng chúng ta năm người động thủ lời nói, không hẳn có thể kiếm được chỗ tốt gì đi. Kha Lâm Tư trả lời, một mình hắn không phải Dương Quá đối thủ, bất quá bọn hắn có năm người à. Vô liêm sỉ, các ngươi là cho rằng ta Bạch Đà Sơn Trang không có ai sao? Dương Quá lạnh a một tiếng, đối phương năm người, hắn đương nhiên sẽ không một người trên. Bên cạnh Bạch Đà Sơn Trang hộ vệ Hàn Sơn cùng Hứa Lực mấy người nghe thấy Dương Quá lời nói, lập tức cầm vũ khí vây lại. Dương Trang chủ, tại hạ được ngươi xin mời mà đến, ngươi không khoản đãi ta thì thôi, còn muốn cùng ta động thủ, này khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói đi. Mắt thấy hộ vệ bên cạnh dĩ nhiên cũng tới đến rồi, Kha Lâm Tư cảm giác tình thế có chút không ổn, chuẩn bị hòa hoãn một hồi bầu không khí. Bản trang chủ đã nói, các ngươi nếu là đến chúc, bản trang chủ tự nhiên là hoan nghênh, nếu là các ngươi tới gây sự, ta Bạch Đà Sơn Trang cũng không phải tốt như vậy nhạ. Dương Quá nhìn chằm chằm mấy người trả lời. Dương Trang chủ nói có lý, chúng ta cũng không muốn cùng Dương Trang chủ là địch, chỉ có điều ba huynh cùng hắn chất nhi chúng rồi các ngươi Bạch Đà Sơn Trang độc. Nếu Dương Trang chủ muốn dĩ hòa vi quý, sao không đem thuốc giải cho ba huynh đây? La Đức Sĩ nhìn một chút Dương Quá, lại khuyên một câu. Ngươi là muốn thay hắn ra mặt sao? Dương Quá nhìn chằm chằm La Đức Sĩ chất vấn. Ta cùng ba huynh nói thế nào cũng coi như có chút giao tình, hắn sự ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. La Đức Sĩ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên đứng ở ba tắc lạc bên này. Vậy các ngươi hai cái đây, cũng là muốn cùng ta Bạch Đà Sơn Trang là đi sao? Thấy La Đức Sĩ đã đứng ở ba tắc lạc bên này, Dương Quá lại nhìn một chút bên cạnh Mã Quang Tá cùng A Khắc Sử. Cho tới Kha Lâm Tư, đối phương trước đây ngay ở Bạch Đà Sơn Trang nháo quá sự, lần này Dương Quá cũng không có ý định dễ dàng buông tha đối phương. Ta cùng Dương Trang chủ ngươi không thù không oán. Lần này cũng là được Dương Trang chủ xin mời mà đến, nếu là Dương Trang chủ không muốn khoản đãi tại hại lời nói, vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là cứ vậy rời đi. Bên cạnh Mã Quang Tá suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không cùng Dương Quá là địch. Ta cũng cùng Mã huynh như thế. A Khắc Sử cũng phụ họa, không muốn thang cái này nước đục. Khoản đãi đương nhiên là có, nếu hai vị vô ý cùng ta Bạch Đà Sơn Trang là địch, xin mời đến bên cạnh nghỉ ngơi đi. Dương Quá dặn dò hai người. Đà tạ Dương Trang chủ. Đà tạ Dương Trang chủ. Nghe Dương Quá lời nói, Mã Quang Tá cùng A Khắc Sử hai người cũng hướng về người bên cạnh quần đi đến. Mã huynh, A huynh, các ngươi. Nhìn Mã Quang Tá cùng A Khắc Sử hai người dĩ nhiên là không dự định ra tay ý tứ, Kha Lâm Tư ba người tương đương bất ngờ, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên gặp lùi bước. Yên tâm, nếu là các ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn là sẽ xuất thủ giúp đỡ. Mã Quang Tá nhìn Kha Lâm Tư mấy người, cười cợt. Dương Quá nhìn qua tuổi cũng không lớn, mặc dù Dương Quá thật sự đối với La Đức Sĩ ba người ra tay rồi, Mã Quang Tá tin tưởng La Đức Sĩ ba người cũng có năng lực chống đối. Có điều nếu là La Đức Sĩ ba người đều không đúng Dương Quá đối thủ, cái kia mặc dù thêm vào hai người bọn họ, cũng không thể là Dương Quá đối thủ, luận thực lực lời nói, mấy người bọn họ đều không khác mấy. Thấy Mã Quang Tá đều nói như vậy, Kha Lâm Tư cũng không tốt tiếp tục khuyên. Nhìn Mã Quang Tá hai người rời đi, lúc này Dương Quá cũng yên tâm, chỉ là đối phó ba người này, còn có một cái chúng độc, Dương Quá có lòng tin không cần người bên ngoài ra tay. Các ngươi là muốn một chọi một cùng ta động thủ vẫn là cùng tiến lên a? Dương Quá nhìn chằm chằm La Đức Sĩ ba người, dự định ra tay rồi. Chúng ta ở Tây vực nói thế nào cũng là có mặt có diện người, làm sao có thể lấy nhiều lần ít đây? Liên để ta cùng Dương Trang chủ đến luận bàn một chút đi. Có điều nếu là tại hạ may mắn thắng, kính xin Dương Trang chủ đem thuốc giải giao cho ba huynh. Nghe Dương Quá lời nói, La Đức Sĩ nói chuyện, chuẩn bị thử một lần Dương Quá võ công. Nếu là thua đây? Dương Quá nhìn chằm chằm La Đức Sĩ chất vấn. Nếu là thua, cái kia tự nhiên nghe theo Dương Trang chủ xử lý. La Đức Sĩ trả lời, Dương Quá tuổi cũng không lớn, hắn cũng không tin tưởng Dương Quá có thể lợi hại bao nhiêu. Bên cạnh Kha Lâm Tư cùng ba tắc lạc nghe La Đức Sĩ lời nói, nhưng là tương đương lo lắng. Bọn họ cũng đều biết Dương Quá võ công, lấy La Đức Sĩ thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Quá. Được, đã như vậy, ngươi lên đây đi. Nếu như ngươi có năng lực đem ta từ cái này trên đài tiếp tục đánh coi như ngươi thắng. Dương Quá nói rằng, từ trên đài đánh xuống. Được, vậy ta liền đến nhìn Dương Trang chủ bản lĩnh. Từ trên đài đánh xuống có thể so với chân chính thắng một người muốn đơn giản hơn nhiều, Dương Quá lại dám làm như vậy quyết tâm là thật sự có thực lực này vẫn là muốn tìm cái dưới bậc thang. La Đức Sĩ hơi nghi hoặc một chút, có điều vẫn là từ dưới đài nhảy lên. Ra chiêu đi. Dương Quá nhìn chằm chằm La Đức Sĩ, vẻ mặt bình tĩnh. Dương Trang chủ, vậy ta liền không khách khí. Xem trưởng. La Đức Sĩ cũng không chần chờ, nhằm phía Dương Quá đồng thời, một trưởng hướng Dương Quá đánh tới. Đến đúng lúc. Nhìn La Đức Sĩ rôi ra một trưởng hướng chính mình đánh tới, Dương Quá vận lên các mô công, cũng một trưởng đến đi đến. Vành. Một trưởng qua đi, Dương Quá cũng không có chệ thủ, cũng không lui lại, mà là vững vàng mà đứng ở tại chỗ. Trái lại La Đức Sĩ, nhưng là lui 5-6 bước. Các mô công. Dương Trang chủ quả nhiên là thật tài tình, đón thêm ta một trưởng. La Đức Sĩ có chút bất ngờ, hiển nhiên hắn là đánh giá thấp Dương Quá thực lực, lúc này hắn cũng lại lần nữa rôi ra một trưởng hướng Dương Quá đánh tới. Hừ, lần này đến ta đi. Dương Quá hừ lạnh một tiếng, hai chân giẫm một cái, hai trưởng cũng hướng về La Đức Sĩ đánh tới. La Đức Sĩ thấy thế, hai tay cũng lập tức đến đi đến. Vành. Hai người bốn trưởng lại lần nữa đụng vào nhau, bất quá lần này Dương Quá như cũng là không có muốn thu tay ý tứ, hai tay chân khí cũng đang kéo dài phát lực. Kỳ thực trước cái kia một chiêu, Dương Quá không có ý định thu tay lại, chuẩn bị cùng đối phương so đấu chân khí, chỉ có điều thực lực đối phương quá kém, trực tiếp tự mình lui. Nhận ra được Dương Quá dĩ nhiên không dự định thu tay lại, La Đức Sĩ kinh hãi. Mới vừa đòn đánh này là Dương Quá chủ công, nếu là hắn thu tay lại lời nói nhất định sẽ bị thương, lúc này hắn cũng chỉ đành nhắm mắt cùng Dương Quá chống lại. Bọn họ dĩ nhiên ở so đấu chân khí. Dưới đài Kha Lâm Tư cùng ba tắc lạc thấy cảnh này, cũng là tương đương bất ngờ. Coi như là so đấu chân khí, khả năng La huynh cũng không nhất định sẽ thắng a. Kha Lâm Tư có chút bận tâm. Đúng đấy. Ba tắc lạc gật gật đầu. Nếu là La Đức Sĩ thua, hắn lần này thuốc giải chỉ sợ cũng không chiếm được. Nhìn đang cùng Dương Quá so đấu chân khí La Đức Sĩ, ba tắc lạc do dự một chút, tuyệt đối không thể để cho Dương Quá thắng. Lúc này trên võ đài La Đức Sĩ mồ hôi trên mặt đã đi ra, hai tay hắn cũng có chút run, hắn lúc này có chút không kiên trì được. Trái lại Dương Quá, nhưng vẫn là một mặt dễ dàng một chút dáng vẻ, hô hấp trong lúc đó trên tay sức mạnh cũng còn đang chậm chậm tăng cường. Dưới đài Tiểu Long Nữ cùng Diệp Trích Hoa mấy người nhưng là một mặt ung dung, bọn họ cũng đều biết Dương Quá thực lực, hơn nữa Dương Quá cũng sẽ không làm không nắm sự. Nhìn dáng dấp La huynh nhanh không kiên trì được. Bên cạnh ba tắc lạc bên người Kha Lâm Tư lúc này cũng nói một câu. Ta đi giúp hắn. Ba tắc lạc do dự một chút, dĩ nhiên là cầm vũ khí trong tay thiết hoàn xông thẳng trên võ đài Dương Quá. Dương Quá cùng La Đức Sĩ ở so đấu chân khí, chính là tốt nhất đánh lén thời điểm. "Thương công, cẩn thận."
"Quá nhi, cẩn thận."
Bên cạnh tiểu long nữ cùng Diệp Trích Hoa mấy người thấy cảnh này, nhất thời liền hô lên, tiểu long nữ cũng cầm một thanh kiếm vào tới, muốn đánh lén.
"Hừ."
Dương Quá tự nhiên là nhận ra được dưới đài ba tắc lạc xông lên, hai tay hơi dùng sức, trực tiếp đem cùng hắn đối trưởng La Đức Sĩ đẩy đi ra ngoài.
Phốc.
La Đức Sĩ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời bay ngược ra ngoài.
"Muốn chết."
Nhìn chuẩn bị đánh lén mình ba tắc lạc, Dương Quá cũng không do dự, chân khí trong nháy mắt hướng về ba tắc lạc vũ khí trong tay quấn quanh đi đến. Mắt thấy Dương Quá dĩ nhiên đem La Đức Sĩ đẩy lùi, lại rảnh tay đối phó chính mình, ba tắc lạc nhất thời kinh hãi, có điều đã ra tay rồi, muốn thu tay lại đã là không thể. Ba tắc lạc không thể làm gì khác hơn là tiếp tục công kích Dương Quá, mắt thấy hắn thiết hoàn liền muốn đánh tới Dương Quá, lại đột nhiên công kích không đi vào, lại như là Dương Quá trước người có một tầng bình phong vô hình như thế. Dương Quá vận chuyển chân khí, trực tiếp đem đối phương thiết hoàn hướng về bên này lôi lên. Cảm giác được trong tay vũ khí không bị khống chế, ba tắc lạc không thể làm gì khác hơn là thả tay xuống bên trong thiết hoàn.
"Trả lại ngươi."
Đoạt quá ba tắc lạc thiết hoàn sau khi, Dương Quá vận khí chân khí, trực tiếp đem thiết hoàn lại hướng về ba tắc lạc đánh tới. Bên cạnh tiểu long nữ thấy Dương Quá đã an toàn, liền dừng lại trong tay kiếm. Dương Quá nhưng là không có ý định buông tha ba tắc lạc ý tứ, sợ này thiết hoàn đánh đối phương bất tử, lập tức liền vọt tới tiểu long nữ bên người, khống chế lại tiểu long nữ trong tay kiếm.
"Tiểu nhân hèn hạ lại dám đánh lén,
không thể để ngươi sống nữa." Tiếp theo chân khí xoay một cái, tiểu long nữ trong tay kiếm liền tuột tay mà ra, hướng về ba tắc lạc đâm tới. Lúc này ba tắc lạc mới vừa bị mình đánh thiết hoàn một đòn, đã lùi lại mấy bước, vẫn không có thể đứng vững, rồi lại nhìn thấy một cái trường kiếm đông dương đâm tới. Ba tắc lạc kinh hãi, hắn đã không có năng lực lại đi tránh né, càng thêm không có năng lực chống đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm đâm về phía mình.
Xèo.
Trường kiếm tiến quân thần tốc, dĩ nhiên là trực tiếp đem ba tắc lạc thân thể đâm cái đối với xuyên.
Chương 335, 6 năm sau, chương 335, 6 năm sau.
Ngươi, ngươi. Chúng kiếm ba tắc lạc ngã vào dưới đài, chỉ vào trên đài Dương Quá một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ.
Ngươi đến a,
bắt hắn cho ta ném ra ngoài. Liếc mắt nhìn đã chúng kiếm ba tắc lạc, Dương Quá cũng lười lại để ý tới, trực tiếp dặn dò dưới đài mấy cái hộ vệ.
Phải.
Hàn Sơn cùng Hứa Lực mấy cái hộ vệ nghe Dương Quá lời nói, lập tức liền đi lại đây giơ lên ba tắc lạc liền đi ra ngoài. Giống như vậy người bọn họ đương nhiên sẽ không để lại người sống, được mang ra về phía sau cũng chỉ có một con đường chết. Liên tục đã trúng hai kích, ba tắc lạc lúc này đã là vô lực phản kháng, nhìn một chút bên cạnh Kha Lâm Tư cùng La Đức Sĩ mấy người, muốn có được mấy người trợ giúp. Lúc này Kha Lâm Tư cùng La Đức Sĩ cũng không dám lại ra mặt. Dù sao Dương Quá thực lực đặt tại nơi đó, nếu là đắc tội nữa Dương Quá, nói không chắc đối phương cũng sẽ xuống tay với chính mình.
"La tiên sinh, ngươi thua rồi."
Nhìn Hàn Sơn mấy người đem ba tắc lạc nhấc đi, Dương Quá vừa nhìn về phía La Đức Sĩ, tuy rằng thắng La Đức Sĩ, có điều mới vừa sự vẫn chưa xong đây. Dương Trang chủ thực lực mạnh mẽ, tại hạ mặc cảm không bằng. La Đức Sĩ tự biết không phải Dương Quá đối thủ, lúc này cũng chỉ đành nhận túng.
La tiên sinh mới vừa đã nói, nếu là bại bởi bản trang chủ, sau đó cho phép ta xử lý, không phải thật hay giả.
Thấy La Đức Sĩ đối với đó trước sự không nhắc tới một lời, Dương Quá có không thích, lập tức nhắc nhở lên.
"Nguyên thua cuộc, tại hạ mặc cho Dương Trang chủ xử lý."
La Đức Sĩ nhìn Dương Quá do dự một chút, tuy rằng tương đương không cam lòng, có điều đánh không lại Dương Quá hắn cũng chỉ đành nhận, chỉ hy vọng Dương Quá có thể tha cho hắn một lần.
"Ừm.
Bên cạnh ngươi cái họ này Kha lúc trước cũng ở ta Bạch Đà Sơn trang nháo quá sự, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, chuyện lần này liền như thế quên đi." Dương Quá nhìn một chút La Đức Sĩ, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Kha Lâm Tư, lúc này cũng có quyết định.
"Dương trang chủ, ngươi..."
Nghe Dương Quá lời nói, La Đức Sĩ một mặt khiếp sợ, dĩ nhiên là muốn chính mình đối phó Kha Lâm Tư. Lúc này Kha Lâm Tư cũng rất là khiếp sợ, tuy rằng hắn cũng cùng Dương Quá có quan hệ, nhưng cũng không nghĩ đến Dương Quá dĩ nhiên sẽ làm La Đức Sĩ đối phó chính mình à. Bên cạnh Mã Quang Tá cùng A Khắc Sử nhưng là có chút vui mừng, này Dương Quá dĩ nhiên có thực lực như thế, cũng may mới vừa không có đối địch với Dương Quá.
"Làm sao?"
"Không muốn." Thấy La Đức Sĩ tựa hồ còn đang do dự dáng vẻ, Dương Quá lập tức liền đe dọa lên.
"Không dám,
chỉ là bây giờ ta có thương tích tại người, chỉ sợ sẽ không là Kha huynh đối thủ."
La Đức Sĩ bất đắc dĩ giải thích.
"Không sao, chỉ cần ngươi động thủ là được, có ta ở ngươi chết không được."
Dương Quá cười cợt trả lời.
Nghe Dương Quá lời nói, La Đức Sĩ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt chuyển qua Kha Lâm Tư trên người, chuẩn bị động thủ. Dù sao Kha Lâm Tư chết rồi tổng so với mình chết tốt.
"La huynh, ngươi sẽ không thật sự muốn động thủ với ta chứ?"
Thấy La Đức Sĩ nhìn mình chằm chằm, Kha Lâm Tư cũng sợ sẽ lên, dù sao mới vừa ba tắc lạc dẫm vào vết xe đổ còn đặt tại nơi đó.
"Kha huynh, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ.
Kính xin Kha huynh lượng giải."
La Đức Sĩ bất đắc dĩ trả lời, hắn cũng không muốn cùng Kha Lâm Tư động thủ a.
"Dương Trang chủ, trước đây là ta không hiểu chuyện, đắc tội địa phương kính xin Dương Trang chủ thứ tội."
Biết khuyên không được La Đức Sĩ, Kha Lâm Tư không thể làm gì khác hơn là hướng về Dương Quá thỉnh tội.
"Thứ tội? Ngày đó ngươi ở ta Bạch Đà Sơn trang trước cùng ta ra tay đánh nhau, bây giờ một câu thứ tội đã nghĩ để ta buông tha ngươi."
Dương Quá chất vấn Kha Lâm Tư, tự nhiên là không muốn liền như thế quên đi.
"Dương trang chủ, ta nghĩ lúc trước Kha huynh cũng là vô tâm chi quá, không bằng liền để hắn cho Dương trang chủ bồi thường, không biết Dương trang chủ ý như thế nào như vậy."
Bên cạnh La Đức Sĩ suy nghĩ một chút, lại khuyên Dương Quá một câu.
"Đúng, đúng.
Lúc trước ta cũng là chịu doãn khắp tây đầu độc mới đắc tội rồi Dương trang chủ. Chỉ cần Dương trang chủ đồng ý, ta đồng ý cho Dương trang chủ bồi thường."
Bên cạnh Kha Lâm Tư cũng lập tức phụ họa lên.
Nghe Kha Lâm Tư lời của hai người, Dương Quá suy nghĩ một chút, để bọn họ đổi thường một điểm, cũng xác thực có thể được.
"Ngươi đồng ý ra bao nhiêu tiền mua mạng ngươi a?"
Dương Quá nhìn chằm chằm Kha Lâm Tư chất vấn.
"Hai vạn lạng, hai vạn lạng."
"Dương trang chủ, ngươi thấy thế nào?"
Kha Lâm Tư lập tức báo ra một cái giá, dù sao này muốn mua hắn mệnh, quá ít khẳng định là không được.
"Hai vạn lạng."
5 vạn lạng đi. Dương Quá nhưng là không quá đồng ý, lại cho hắn bỏ thêm 3 vạn lượng. 5 vạn lạng. Nghe Dương Quá lời nói, Kha Lâm Tư trong lòng cả kinh, này 2 vạn lạng đã là hắn gần một nửa tích chữ, 5 vạn lạng chẳng phải là muốn hắn toàn bộ gia sản. Làm sao? Không muốn. Dương Quá chất vấn. Đồng ý, đồng ý. Kha Lâm Tư không dám nói không, tuy rằng 5 vạn lạng là một bút không nhỏ của cải, có điều hắn vẫn là cầm được ra, hơn nữa mới vừa ba tắc lạc đã chết rồi, nhà hắn khẳng định có không ít tiền. Kha Lâm Tư quyết định đi ba tắc lạc nhà đi tìm đòi, bổ khuyết một hồi ví tiền của chính mình. Ừm. La tiên sinh, ngươi đây. Thấy Kha Lâm Tư đã đồng ý ra tiền, Dương Quá nhìn về phía La Đức Sĩ. Nếu đối phương không có ra tay, như vậy trước sự tự nhiên hay là muốn lại tính toán một chút. Ta không biết Dương Trang chủ sao lại nói lời ấy. La Đức Sĩ liếc mắt nhìn Dương Quá, trong lòng có một tia dự cảm bất tường, Dương Quá cũng không muốn liền như vậy thả chính mình. Ngươi đã nói, thua cho phép ta xử trí, ta nhường ngươi giết Kha Lâm Tư, ngươi xin tha cho hắn, chúng ta sự đương nhiên phải là lại muốn tính toán một chút. Dương Quá có chút không vui, lại lần nữa nói rồi một lần. Ta cũng đồng ý cho Dương Trang chủ bồi thường 5 vạn lạng, xin mời Dương Trang chủ đại nhân có lượng lớn buông tha ta lần này. La Đức Sĩ bất đắc dĩ, cũng chuẩn bị dùng tiền tới làm bồi thường, tuy rằng tiền hơi nhiều, có điều có thể bảo vệ chính mình bình an, vậy cũng nhận. 8 vạn lạng. Nếu là dám thiếu một lượng bạc, hay dùng ngươi một cánh tay làm bồi thường đi. Nếu muốn dùng tiền bồi thường, Dương Quá lại lần nữa bỏ thêm 3 vạn lượng, muốn cho người khác biết 5 vạn lạng không phải hạn mức tối đa. Là. Nghe Dương Quá lời nói, La Đức Sĩ lòng đang nhỏ máu a 8 vạn lạng, mặc dù đem nhà hắn tiền tất cả đều lấy ra, khả năng còn chưa đủ, có điều không có cách nào từ chối a. Bên cạnh Kha Lâm Tư lúc này trong lòng nhất thời cân bằng không ít, hắn chỉ là 5 vạn lạng, La Đức Sĩ nhưng là 8 vạn lạng, so với hắn còn nhiều 3 vạn lượng a. Ừm. Ngày hôm nay chính là ta chính thức tiếp nhận Bạch Đà Sơn Trang Trang chủ tháng ngày, các ngươi cũng đồng thời ăn một bữa cơm lại đi đi. Dương Quá liếc mắt nhìn hai người lại nói, "Đa tạ Dương Trang chủ." "Đa tạ Dương Trang chủ." Hai người vội vàng nói tạ. Nhìn Dương Quá chỉ là đánh một hồi thì có 13 vạn lượng bạc vào sổ, bên cạnh những người Bạch Đà chấn thương hộ môn nhất thời liền nước ao lên. Này 13 vạn lượng bạc, bọn họ cả đời này đều không nhất định có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy a. Này hoàn toàn là dựa vào Dương Quá thực lực, bọn họ đối với Dương Quá thực lực cũng là rất khâm phục. Diệp Trích Hoa cùng Hồng Lăng Ba cũng tương tự rất vui vẻ, đối với Dương Quá sắp xếp tương đương thỏa mãn. Sau 3 ngày, Kha Lâm Tư cùng La Đức Sĩ liền dẫn người tự mình đem tiền đưa tới. Đương nhiên bọn họ cũng vồ lấy 3 tắc lạc nhà, từ 3 nhà được 6 vạn lạng bạc. Tính được hai người chỉ là từng người ra 35,000 lạng. Nhận lấy tiền Dương Quá tự nhiên cũng là cùng hai người hòa giải. Trong chớp mắt, 6 năm trôi qua, Dương Quá cũng ở Bạch Đà Sơn Trang quá 6 năm an ổn tháng ngày. Này 6 năm hạ xuống, Dương Quá thực lực có biến hóa rất lớn, Tiên Thiên Công ở 3 năm trước liền cũng đã tu luyện đến đứng đầu nhất mức độ, Càn Khôn Đại Na Di cũng bị hoàn toàn nghiên cứu phát minh ra. Dương Quá sáng tạo Càn Khôn Đại Na Di tổng cộng 7 tầng, hắn cũng đã hoàn toàn luyện được, uy lực so với 6 năm trước càng là mạnh rất nhiều. Tiểu Long Nữ cùng Hồng Lăng Ba, Diệp Trích Hoa ba người võ công đồng dạng có tiến bộ không ít. Buổi sáng, Bạch Đà Sơn Trang bên trong Hồng Lăng Ba đột nhiên cảm giác tựa hồ có hơi không thoải mái, liền chính mình vận khí điều tức một phen. Một lát sau, Hồng Lăng Ba nhất thời vui mừng lên, nàng nhận ra được chính mình mang thai. Như vậy đại sự, làm sao có thể không thông báo Dương Quá? Hồng Lăng Ba lập tức liền tìm đến Dương Quá. Thượng công. Hồng Lăng Ba cười hì hì nhìn chằm chằm Dương Quá, bên mép không ngừng được cao hứng. Có cái gì hài lòng sự sao? Cười đến vui vẻ như vậy. Nhìn Hồng Lăng Ba nụ cười trên mặt, Dương Quá có chút ngạc nhiên. Ta mang thai. Hồng Lăng Ba cười nói. Mang thai. Thật sự mang thai. Nghe Hồng Lăng Ba lời nói, Dương Quá đó là tương đương cao hứng. Lập tức liền đi đến Hồng Lăng Ba bên người, cho nàng kiểm tra một phen, một lát sau Dương Quá thì có đáp án, xác định Hồng Lăng Ba nói chính là thật sự. Đúng là mang thai. Khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận dưỡng thai đi. Đừng tiếp tục đi luyện võ. Xác định là thật sự sau khi, Dương Quá tâm cũng rơi xuống đất, tâm tình thật tốt, dặn dò Hồng Lăng Ba. Ừm. Hồng Lăng Ba gật gật đầu biểu thị đồng ý. Thượng công. Nhưng vào lúc này, Diệp Trích Hoa tử cũng từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt nhưng là có chút nóng nảy dáng vẻ. Tiểu Hoa, làm sao? Như vậy sốt ruột dáng vẻ. Thấy Diệp Trích Hoa vội vội vàng vàng đi tới, Dương Quá tò mò hỏi một tiếng. Quách Đại Hiệp truyền đến tin tức, tìm tới nghĩa phụ. Có điều hắn thật giống bị thương. Diệp Trích Hoa trả lời. Cái gì? Bị thương? Xảy ra chuyện gì? Dương Quá do hỏi. Tuy rằng Diệp Trích Hoa cùng Hồng Lăng Ba mấy người đã biết cũng Âu Dương Phong là Dương Quá nghĩa phụ, có điều có Âu Dương Phong tin tức hay là muốn hỏi một chút. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, đây là Quách Đại Hiệp tin. Diệp Trích Hoa nói, liền cầm trong tay tin đưa cho Dương Quá. Dương Quá tiếp nhận tin sau khi xem, nhất thời kinh hãi. Âu Dương Phong đã khôi phục thần trí, có điều nhưng là võ công mất hết, lúc này chính đang tương dương cùng với Quách Tĩnh. Ta muốn đi tương dương một chuyến. Bạch Đà Sơn Trang sự liền giao cho các ngươi. Dương Quá dặn dò Diệp Trích Hoa cùng Hồng Lăng Ba hai người. Thượng công, ta cùng đi với ngươi đi. Diệp Trích Hoa vội vã trả lời. Bên cạnh Hồng Lăng Ba đương nhiên cũng là muốn theo cùng đi, có điều nàng hiện tại mang thai, mặc dù nàng muốn đi, Dương Quá cũng sẽ không dẫn nàng đi. Các ngươi liền ở lại Bạch Đà Sơn Trang đi. Lăng Ba mang thai, ngươi ở trong trang nhìn nàng điểm. Dương Quá dặn dò. Lăng Ba mang thai. Vậy cũng tốt. Diệp Trích Hoa liếc mắt nhìn bên cạnh Hồng Lăng Ba, có chút ước ao dáng vẻ, có điều nếu Dương Quá như thế dặn dò, nàng cũng chỉ đành đồng ý. Dù sao Hồng Lăng Ba mang thai cũng là đại sự. Đem Bạch Đà Sơn Trang sự vật an bài xong sau khi, Dương Quá rời đi Bạch Đà Sơn Trang hướng về Tương Dương xuất phát. Có Tiểu Long Nữ cùng Diệp Trích Hoa mấy người ở Bạch Đà Sơn Trang tọa trấn, Dương Quá cũng yên tâm. Chương 336, lại đến Tương Dương, chương 336, lại đến Tương Dương. Rời đi Bạch Đà Sơn Trang sau, Dương Quá đuổi mấy ngày con đường, Dương Quá liền đến Trung Nguyên địa giới. Càng đi về phía trước chính là Trung Nam Sơn. Dương Quá suy nghĩ một chút, quyết định đi về toàn chân giáo nhìn. Lúc trước Trương Thanh Thắng nói phải đem Triệu Chí Kính để cho hắn, không biết Trương Thanh Thắng giải quyết đi Triệu Chí Kính không có, nếu là Triệu Chí Kính còn sống sót, Dương Quá không ngại giải quyết cái kia gieo vạn. Một đường đi lên núi Trung Nam, Dương Quá chú ý tới mặt đường bụi cỏ dày đặc không ít, có chút cỏ dại cũng đã dài đến trung tâm đường bộ, hiển nhiên con đường này đi ít người. Đi đến toàn chân giáo vị trí sau, nguyên bản toàn chân giáo đã không gặp, lưu lại chỉ là đầy đất hài cốt, cùng tiêu đen vết tường, hiển nhiên này toàn chân giáo là bị đại hỏa đốt cháy quá. Dĩ nhiên thành như vậy, cái này chẳng lẽ là Trương sư huynh làm việc? Dương Quá có chút bất ngờ, cũng có chút không rõ. Có điều chu vi không có một người, Dương Quá liếc mắt nhìn sau khi không thể làm gì khác hơn là lại xoay người rời đi. Đường xuống núi sơn, Dương Quá gặp phải một cái đang chuẩn bị lên núi chặt cây ông lão. Lão tiên sinh, này toàn chân giáo là xảy ra chuyện gì a? Làm sao bị lửa đốt? Dương Quá vội vã dò hỏi lên núi ông lão. Ngươi nói này toàn chân giáo a? 3 năm trước liền bị đốt, nghe nói là toàn chân giáo Triệu trưởng giáo đắc tội rồi người, bị kẻ thù tìm đến cửa. Ông lão trả lời. Ngươi có biết là cái gì người? Dương Quá lại hỏi. Ông lão, ta đây liền không biết. Dương Quá, cái kia toàn chân giáo Triệu trưởng giáo còn sống không? Ông lão, nghe nói là bị đánh chết, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghe nói kẻ thù tới cửa thời điểm, toàn chân giáo đạo sĩ đều không có ra tay, tùy ý cái kia kẻ thù đem Triệu trưởng giáo đánh chết. Triệu trưởng giáo chết rồi, toàn chân giáo liền giải tán. Thì ra là như vậy, đa tạ lao tiên sinh. Dương Quá gật gật đầu, lấy tình huống bây giờ đến xem, là Trương Thanh Thắng ra tay tỷ lệ khá lớn. Dương Quá suy nghĩ một chút, quyết định đi Bắc Lĩnh thôn hướng về Trương Thanh Thắng hỏi một chút tình huống. Nhưng mà, đi đến Bắc Lĩnh thôn sau khi, cũng không có tìm được Trương Thanh Thắng, hướng về trong thôn cư dân hỏi thăm sau biết được, Trương Thanh Thắng một nhà ba người ở 3 năm trước cũng đã mang đi. Lúc này Dương Quá cũng có 8 phần 10 nắm, toàn chân giáo sự chính là Trương Thanh Thắng làm việc, có điều Trương Thanh Thắng đã rời đi, Dương Quá cũng tương tự rời đi. 2 ngày sau, Dương Quá đi đến Tương Dương, cũng ở Tương Dương nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Âu Dương Phong mấy người, đồng thời Hồng Thất Công lúc này cũng ở Tương Dương. Quách bà bá, nghĩa phụ, xảy ra chuyện gì a? Liếc mắt nhìn Quách Tĩnh cùng Âu Dương Phong dò hỏi. Âu Dương Phong lúc này cũng liếc mắt nhìn Dương Quá, nhưng là không nói một lời, một mặt dáng dấp tiểu tụy. Âu Dương tiên sinh bây giờ võ công mất hết, tâm tình không tốt lắm. Quách Tĩnh trả lời. Nghĩa phụ, ngươi làm sao? Là ai đánh tổn thương ngươi a? Nghe Quách Tĩnh lời nói, Dương Quá đi đến Âu Dương Phong bên người dò hỏi tình huống. Cái gì nghĩa phụ a? Ngươi không phải con trai của ta, ngươi đi. Ngươi đi. Thấy Dương Quá lại đây, Âu Dương Phong xô đẩy Dương Quá, tuy rằng Dương Quá không xa ngàn dặm tìm đến hắn khá là vui mừng. Có thể dù sao hắn đã từng nhưng là thiên hạ đỉnh đầu một cao thủ, bây giờ võ công mất hết, làm sao có mặt mũi đối với Dương Quá. Thậm chí trước hắn còn muốn để Quách Tĩnh một trường đánh chết hắn. Có điều Âu Dương Phong bây giờ chỉ là một cái võ công mất hết ông lão, Quách Tĩnh làm sao nhẫn tâm xuống tay. Ngươi này lao đồ vật, có cái tốt như vậy con nuôi còn chưa biết thế nào là đủ, hắn hiện tại nhưng là kế thừa ngươi Bạch Đà Sơn Trang. Võ công cũng không thấp hơn ta. Nói một chút là ai tổn thương ngươi, nói không chắc hắn còn có thể báo thù cho ngươi. Thấy Âu Dương Phong đối với Dương Quá cũng là không quá thân thiện, bên cạnh Hồng Thất Công lập tức liền cở trách nổi lên Âu Dương Phong. Ngươi này lao ăn mày, ngươi còn muốn để hắn đi chịu chết sao? Nghe Hồng Thất Công lời nói, Âu Dương Phong lập tức liền quát lớn nổi lên Hồng Thất Công, hắn hiện tại cũng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ngươi không nói là ai tổn thương ngươi, vạn nhất ngươi này con trai ngoan một ngày kia không cẩn thận gặp phải phế ngươi võ công người, nói không chắc hắn võ công cũng sẽ bị phế đi à? Hồng Thất Công lại nói, ta võ công không phải là bị phế bỏ, là bị người hút đi. Âu Dương Phong suy nghĩ một chút, cũng không còn ẩn giấu, bị người hút đi. Võ công còn có thể hút đi. Nghe Âu Dương Phong lời nói, bên cạnh Quách Tĩnh khá giật mình. Thính nhi, thế giới này chúng ta không biết sự còn nhiều đây, hết thảy đều có khả năng. Lao độc vật, là ai hút đi ngươi võ công a? Nếu hắn hút đi ngươi võ công, tại sao lại thả ngươi? Hồng Thất Công lại hỏi. Hắn cùng Âu Dương Phong đều là trung nguyên ngũ tuyệt, thực lực cũng kém không sai. Bây giờ Âu Dương Phong võ công bị hút đi, vậy hắn võ công cũng đồng dạng có khả năng bị hút đi. Hồng Thất Công đối với đây là vẫn tương đối quan tâm. Nghe nói là cái gì ít rét mật tông người, nhìn qua tuổi cũng không lớn. Ta trước đây tung hoành Tây vực nhiều năm như vậy, cũng không biết có này số một người. Âu Dương Phong trả lời. Ít rét mật tông, lẽ nào cùng Kim Luân Pháp Vương có quan hệ? Nghe Âu Dương Phong lời nói, Quách Tĩnh cũng nghi vấn lên. Không bằng để ta đi ít rét mật tông đi một chuyến đi. Nhìn là cái gì người? Lúc này, Dương Quá suy nghĩ một chút nói rằng. Không cần, những người kia đã đến Trung Nguyên. Các ngươi tại Trung Nguyên sớm muộn cũng sẽ đụng tới hắn. Âu Dương Phong lại mở miệng nói rằng. Vậy ta ngược lại muốn gặp gỡ bọn họ. Nghe Âu Dương Phong lời nói, Quách Tĩnh suy đoán đối phương nhất định cùng Mông Cổ có liên hệ, dù sao Kim Luân Pháp Vương cũng là ít rét, cũng là Mông Cổ quốc sư. Quá nhi, chúng ta về Bạch Đà Sơn Trang. Âu Dương Phong lúc này thật là chuẩn bị gọi Dương Quá cùng rời đi, hắn võ công mất hết, không muốn Dương Quá võ công cũng bị hút đi. Nghĩa phụ, nếu đến rồi, ngay ở này đợi mấy ngày đi, nói không chắc còn có thể báo thủ cho ngươi đây. Dương Quá nhưng là không có ý định rời đi ý tứ. Ngay cả ta đều không đúng đối thủ của bọn họ, ngươi làm sao có thể đối phó bọn họ? Vẫn là về Bạch Đà Sơn Trang đi. Âu Dương Phong lại lần nữa nói rằng. Lão đồ vật, không nghĩ đến ngươi võ công mất hết, còn như vậy sợ chết. Ngươi nếu như sợ chết lời nói liền đi được rồi. Thấy Âu Dương Phong chuẩn bị gọi Dương Quá rời đi, Hồng Thất Công lập tức liền cở trách lên. Sợ chết? Ngươi nói ta sẽ sợ chết? Ta làm sao có khả năng gặp sợ chết? Ta là sợ ta này con trai ngoan chết ở này, nếu như chúng ta đều chết ở này, ta Bạch Đà Sơn Trang chẳng phải là không ai kế thừa. Âu Dương Phong lập tức liền phản bác lên. Nghĩa phụ yên tâm, Lăng Ba cùng Tiểu Hoa còn ở Bạch Đà Sơn Trang đây. Hơn nữa Lăng Ba hiện tại còn mang thai, sẽ không ai kế thừa. Dương Quá đột nhiên giải thích một câu. Người tiểu tử ngốc này, ta là gọi ngươi rời đi. Nghe Dương Quá lời nói, Âu Dương Phong bất đắc dĩ mắng một câu, nhớ tới trước đây tiểu tử này rất cơ linh à, như thế biến choáng váng. Có điều nghe nói Hồng Lăng Ba mang thai hắn vẫn là rất cao hứng. Lao độc vật, nghe thấy đi, ngươi Bạch Đà Sơn chẳng có người kế thừa. Ngươi nếu như còn sợ là nói liền đi được rồi. Hồng Thất Công lại lần nữa nói rằng, hừ, sợ chết. Chúng ta gặp sợ chết. Được, chúng ta liền lưu lại. Âu Dương Phong lúc này cũng chỉ đành đồng ý lưu lại. Thấy Âu Dương Phong thỏa hiệp, Dương Quá cũng yên lòng, hắn nếu đến rồi Tương Dương, không để lại mấy ngày cũng không còn gì để nói, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút đến tuột cùng là cái gì người đã thương Âu Dương Phong. Chương 337, Hấp Tinh Đại Pháp, chương 337, Hấp Tinh Đại Pháp. Ở Tương Dương ở sau một ngày, Dương Quá ngay ở sân nhìn thấy chỉ có 6 tuổi Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ. Hai người tuy rằng chỉ có 6 tuổi, có điều cũng đã bắt đầu luyện võ. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Quá, hai người đều có chút hiếu kỳ, tại trên người Dương Quá đánh giá một phen, cuối cùng ở bên cạnh Quách phủ giới thiệu sau, hai người mới biết Dương Quá thân phận. Nghe nói người võ công rất lợi hại. Lúc này, Quách Tương nhìn chằm chằm Dương Quá lại hỏi một tiếng. Ha ha, bình thường thôi đi, không tính lợi hại. Dương Quá nhìn Quách Tương cười cợt, con nhỏ tuổi liền hỏi người khác võ công sự, nha đầu này tựa hồ có hơi không an phận a. Không lợi hại, ngươi không nên gạt người. Cha ta nói ngươi võ công giống như hắn lợi hại. Quách Tương lại nói, hừ, không kém bao nhiêu đâu. Dương Quá bất đắc dĩ, chỉ có thể qua loa. Ta không tin, ngươi dám cùng ta luận bàn một chút không? Quách Tương nhìn chằm chằm Dương Quá lại hỏi. Ngươi? Ha ha. Dương Quá liếc mắt nhìn Quách Tương, vừa cười cười, con nhỏ tuổi thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Làm sao? Ngươi không dám? Quách Tương lại hỏi. Thương Nhi, đừng địch. Ngươi làm sao sẽ là Dương đại ca đối thủ đây? Dương đại ca, Thương Nhi còn nhỏ, ngươi không lấy làm phiền lòng. Bên cạnh Quách phủ lập tức giáo dục Quách Tương một câu, cũng cho Dương Quá giải thích. Không sao cả. Vậy ta hãy theo Thương Nhi vui đùa một chút đi. Ta đứng ở chỗ này bất động, chỉ cần Tương Nhi ngươi có thể gặp được ta, coi như ngươi thắng. Dương Quá nhìn một chút Quách Tương, trong lúc rảnh rỗi, liền chuẩn bị cùng đối phương vui đùa một chút. Thấy Dương Quá nói như vậy, Quách phủ cũng không tốt tiếp tục khuyên. Thật sự, ngươi đứng ở nơi đó bất động. Quách Tương nhưng là có chút bất ngờ. Đương nhiên, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Dương Quá một mặt khẳng định. Được, vậy ngươi đứng, ta lại đây. Quách Tương nhìn chằm chằm Dương Quá nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Được. Dương Quá vận chuyển chân khí, ở phía trước mình hình thành một đạo bình phong. Ta đến rồi. Thấy Dương Quá toàn bộ đứng ở nơi đó, Quách Tương lập tức liền hướng về Dương Quá vọt tới, chuẩn bị một phát bắt được Dương Quá. Nhưng mà, vọt tới Dương Quá phía trước lúc, chỉ lát nữa là phải bắt được Dương Quá, lại phát hiện chính mình làm sao sùng cũng không sống tới được, phía trước tựa hồ có một đạo cái gì bình phong che ở trước mặt mình. Nha, xảy ra chuyện gì? Ngươi dùng chính là cái gì võ công? Quách Tương dùng sức chen chen, nhưng bất luận làm sao đều là không thể tiếp tục tiến lên nửa bước. Thiên Thiên chân khí. Thế nào? Ngươi gặp sao? Dương Quá nhìn vẫn còn tiếp tục nỗ lực Quách Tương cười cợt. Thiên Thiên chân khí, so với ta cha Hàng Long thập bát trưởng còn lợi hại hơn. Quách Tương hỏi. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Dương Quá trả lời. Gần như. Ta liền không tin không đụng tới ngươi. Lúc này Quách Tương lùi lại mấy bước sau, dĩ nhiên là trực tiếp dùng sức hướng về Dương Quá vào tới. Phúc. Lần này Quách Tương đụng vào Dương Quá trước mặt vô hình bình phong sau dĩ nhiên là bay ngược ra ngoài. Dương Quá nhìn cũng là có chút bất ngờ, lập tức vận chuyển chân khí đem Quách Tương đỡ lên, tiếp theo lại đem vững vàng đặt ở trên đất. Ngươi đây là cái gì võ công a? Chơi thật vui. Có thể để ta lại vui lùa một chút sao? Thấy Dương Quá dĩ nhiên trực tiếp dùng chân khí đem chính mình nâng đỡ, cũng vững vàng địa đặt ở trên đất, Quách Tương hết sức hiếu kỳ, vội vã lại hỏi. Võ công là dùng để cường thân kiện thể, không phải là dùng để chơi a? Dương Quá giáo dục. Vậy ngươi có thể dạy dỗ ta ngươi cái này võ công sao? Quách Tương lại hỏi. Tập võ cần tiến lên dần dần, coi như ta dạy ngươi, ngươi hiện tại cũng học không trở về, còn vẫn là hảo hảo đem căn cơ đánh được rồi. Dương Quá trả lời. Ồ, mẹ ta cũng là nói như vậy. Quách Tương bất đắc dĩ trả lời. Dương đại ca, không nghĩ đến mấy năm không gặp, người võ công lại có tiến bộ a. Nhìn Dương Quá đem Quách Tương đống dưng nâng đỡ, bên cạnh Quách phủ cũng rất là ước ao. Tuy rằng mấy năm qua nàng cũng chăm chỉ luyện võ công, có điều so với Dương Quá còn kém rất xa. Thôi có tiến bộ mà thôi. Dương Quá cười cợt, khiêm tốn trả lời. Hả, Tiểu Hoa cùng Lăng Ba các nàng lần này làm sao không cùng ngươi đồng thời đến a? Quách phủ lại hỏi một tiếng. Lúc trước Diệp Trích Hoa hai người ở Tương Dương thời điểm, nàng cùng Diệp Trích Hoa hai người quan hệ cũng xem là tốt, cũng ước ao hai người có thể gả cho Dương Quá. Dù sao Dương Quá võ công nhân phẩm tính được là trẻ tuổi trong chốn võ lâm sở vện. Hả, Lăng Ba mang thai. Ở Bạch Đà Sơn trang dưỡng thai. Dương Quá giải thích. Lăng Ba mang thai. Vậy ta chúc mừng Dương đại ca. Nghe lời này, Quách phủ cũng là có chút bất ngờ, vội vã cho Dương Quá chúc. Phủ muội ngươi đây, những năm này có thể có tìm tới ý trung nhân a? Dương Quá liếc mắt nhìn Quách phủ, do hỏi. Này ý trung nhân nào có như vậy dễ dàng tìm a? Quách phủ bất đắc dĩ trả lời, lúc trước là coi trọng Dương Quá, không nghĩ đến Dương Quá đã bị người khác nhanh chân đến trước. Ồ. Dương Quá trả lời một tiếng. Lúc này hắn cũng sẽ cảm giác mình tựa hồ là hỏi hơn nhiều, cũng không còn do hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta đi trên đường cái vui lùa một chút đi. Lúc này, bên cạnh Quách Phá Lô lôi kéo Quách phủ hô một tiếng. Ừm. Được. Dương đại ca, ngươi cũng rất lâu chưa từng tới Tương Dương, không bằng cùng đi đi dạo đi. Quách phủ đồng ý Quách Phá Lô ý nghĩ, cũng xin mời Dương Quá cùng đi. Được rồi, vậy thì cùng đi chứ, vừa vặn ta cũng rất lâu không đi qua Tương Dương. Dương Quá suy nghĩ một chút, đồng ý Quách phủ xin mời. Tương Dương trên đường cái so với 6 năm trước phồn hoa không ít, dù sao 6 năm trước đẩy lùi Mông Cổ đại quân, dân chúng cũng qua mấy năm an ổn tháng ngày. Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ tuy rằng không phải lần đầu tiên đến đi dạo phố, có điều lúc này chơi lên cũng là tương đương hài lòng, Dương Quá cùng Quách Phủ nhưng là đi theo phía sau hai người. Mấy người ở trên đường cái đi rồi chốc lát, nhưng là gặp phải một thân một mình hướng bắc. Lúc này hướng bắc có chút chật vật, tựa hồ là bị thương dáng vẻ, nhìn thấy Dương Quá cùng Quách Phủ sau, hướng bắc lập tức liền đi lại đây. "Tiểu Bắc, ngươi làm sao?" Thấy hướng bắc lại đây, Dương Quá lập tức dò hỏi lên. "Dương đại ca, nhanh đi cứu ta cha." Hướng bắc vội vã cầu cứu. "Làm sao? Ngươi nói rõ một chút." Dương Quá lại lần nữa dò hỏi. "Ta cùng cha ta ở ngoài thành gặp phải Kim Luân Pháp Vương cùng hắn hai cái đồ đệ, liền cùng bọn họ đánh lên. Chúng ta không phải là đối thủ, cha ta vì cứu ta, đã rơi xuống trong tay bọn họ." Hướng bắc giải thích. "Cái gì? Bọn họ ở nơi nào? Mau dẫn ta quá khứ." "Phú muội, ngươi đi gọi Quách bá bá cùng Hồng Tiền Bối đến giúp đỡ." Dương Quá vội vã sắp xếp chuẩn bị chính mình trước tiên đi cứu người, để Quách phủ trở lại gọi người hỗ trợ. Dù sao có thể đánh bại hướng bắc cùng Đông Nam phụ tử, nói vậy Kim Luân Pháp Vương mấy năm qua thực lực khẳng định cũng tiến rất xa. "Được." Quách phủ lập tức liền mang theo Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ đi trở về. "Dương đại ca, ngươi đi theo ta." Dương Quá nhưng là cùng hướng bắc đồng thời hướng về Tương Dương thành đi ra ngoài. Tương Dương thành ở ngoài trên quan đạo, lúc này Kim Luân Pháp Vương cùng Hoắc Đồ, Đạt Nhị ba người đã đem hướng đông nam đánh đổ ở trên mặt đất, hướng đông nam Huyền Thiết kiếm cũng vô lực địa rơi xuống bên cạnh hắn. "Các ngươi đối với ta làm cái gì?" Nằm trên đất hướng đông nam lúc này đã cảm giác mình không nhấc lên được nửa điểm chân khí, hắn tựa hồ là bị phế rơi mất. Mà phế bỏ hắn võ công chính là Hoắc Đồ. "Ha ha, đối với ngươi làm cái gì? Chân khí của ngươi cùng Âu Dương Phong lão già kia lẫn nhau so sánh vẫn là trên lệch không ít ta." Hoắc Đồ cười cợt. 6 năm trước, hắn đan điền bị phế đi, có điều nhưng ở ít Zết mật tông nhân họa đắc phúc tập được hấp tâm đại pháp thần công. Loại thần công này chuyên hấp người chân khí để bản thân sử dụng, quãng thời gian trước hắn chính là hấp rơi mất Âu Dương Phong chân khí, đem biến thành phế nhân. Không còn chân khí Âu Dương Phong cũng bởi vậy thần trí rõ ràng. "Âu Dương Phong, ngươi cũng phế bỏ hắn võ công?" Nghe được Hoắc Đồ nhắc lên Âu Dương Phong, hướng đông nam hỏi lần nữa. "Không sai, hắn khổ luyện một đời chân khí đã bị ta hấp đến rồi làm việc cho ta. Ngươi giống như hắn, cũng bị ta hút sạch chân khí thành phế nhân." Hoắc Đồ không chút nào ẩn giấu địa giải thích. "Cái gì? Hút sạch chúng ta chân khí vì ngươi sử dụng? Ngươi đây là cái gì tà môn võ công?" Hướng đông nam rất là giật mình. Loại này võ công hắn cũng là trước đây chưa từng thấy. "Bản thân ta sử dụng chính là ta ít Zết mật tông hấp tinh đại pháp thần công. Ta sư tổ sáng chế độc môn thần công." Hoắc Đồ giải thích. "Sư đệ, chúng ta đem hắn bắt được Mông Cổ đi thôi." Lúc này, bên cạnh Đạt Nhĩ Ba đề nghị. "Một kẻ tàn phế mà thôi, tóm lại cũng không có tác dụng gì. Chờ một chút đi, nếu là không người đến cứu hắn, trực tiếp giết chính là." Hoắc Đồ một mặt dễ dàng nói, hắn tự tin mặc dù Quách Tĩnh đến rồi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Năm đó hai lần thua ở Quách Tĩnh trong tay, còn bị Quách Tĩnh phế bỏ võ công, mối thù này hắn nhất định phải báo. Nghe Hoắc Đồ lời nói, bên cạnh Đạt Nhị Ba cũng không tiện nói gì, thực lực bây giờ của hắn cùng Hoắc Đồ cũng có chênh lệch không nhỏ, mặc dù là Kim Luân Pháp Vương cũng không nhất định là Hoắc Đồ đối thủ. Kim Luân Pháp Vương đương nhiên cũng không nói gì. Chờ giây lát, mấy người liền nhìn thấy hướng bắc mang theo Dương Quá lại đây. "Là tiểu tử ngươi, Quách Tĩnh đây." Nhìn chỉ có Dương Quá một người lại đây, Hoắc Đồ có chút bất ngờ, lập tức liền dò hỏi lên. "Kim Luân Pháp Vương, hóa ra là các ngươi." Nhìn đối diện Kim Luân Pháp Vương ba người, Dương Quá cũng là có chút bất ngờ, càng thêm bất ngờ chính là đối phương nói chuyện dĩ nhiên là Hoắc Đồ. "Dương Quá, làm sao chỉ một mình ngươi lại đây a?" Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng nói. "Đối phó các ngươi, ta một người liền được rồi." Dương Quá trả lời, ở trong mắt hắn đối phương cũng chỉ có Kim Luân Pháp Vương một người thực lực cùng hắn tương đương, còn những người khác cùng hắn lẫn nhau so sánh kém xa. "Hừ." Nói quá không biết ngượng, liền để lão nạp đi tới giáo huấn một tiểu tử này một phen. Kim Luân Pháp Vương đi lên trước liền chuẩn bị đối với Dương Quá động thủ. "Dương huynh đệ, ngươi đi mau, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Cái này Hoắc Đồ gặp hấp tinh đại pháp, có thể hút sạch chân khí của ngươi." Thấy Dương Quá chuẩn bị cùng Kim Luân Pháp Vương đối chiến, nằm trên đất hướng đông nam vội vã nhắc nhở. "Hừ, tù nhân dưới trướng, còn dám liễu lưỡi." Nhìn nằm trên đất hướng đông nam nhắc nhở Dương Quá, Hoắc Đồ lập tức liền cho hướng đông nam một cước. "Cha." Nhìn mình phụ thân chịu đục, hướng bắc lập tức hô lên. "Hấp tinh đại pháp, chính là ngươi đã thương nghĩa phụ ta." Nghe hướng đông nam lời nói, Dương Quá lập tức liền tưởng tới Âu Dương Phong sự. Âu Dương Phong chân khí mất hết, ngoại trừ hấp tinh đại pháp ở ngoài, cũng chỉ có Bắc Minh thần công có thể làm được. Bây giờ Hoắc Đồ gặp hấp tinh đại pháp, làm sao có thể không cho Dương Quá hoài nghi? "Nghĩa phụ của ngươi, ngươi là nói Âu Dương Phong?" "Chân khí của hắn sát thực hùng hậu, có điều hiện tại đã là của ta rồi, ngươi nếu có thể sống sót trở lại liền thay ta đi cảm tạ nghĩa phụ của ngươi đi." Hoắc Đồ tự cho mình có hấp tinh đại pháp kề bên người, cũng không có ẩn giấu. Chương 338, sức chiến đấu, chương 338, sức chiến đấu. "Khốn nạn." Nghe Hoắc Đồ lời nói, Dương Quá tương đương phẫn nộ. Có điều Hoắc Đồ hấp tinh đại pháp, Dương Quá vẫn còn có chút kiêng kỵ, không biết chân khí của hắn có thể hay không chống đỡ được Hoắc Đồ hấp tinh đại pháp. "Tiểu tử, lúc trước ta cũng từng bại trong tay ngươi bên trong, ngày hôm nay liền để ta trở lại gặp gỡ ngươi đem." "Sư phụ, để cho ta tới đối phó tiểu tử này đi." Hoắc Đồ lúc này chuẩn bị tự mình cùng đối với Dương Quá đạo thủ, dù sao hắn võ công đã ở Kim Luân Pháp Vương bên trên. "Được." Kim Luân Pháp Vương cũng không có từ chối, dù sao hắn vẫn không có niềm tin tuyệt đối đối phó Dương Quá, nếu để cho Hoắc Đồ ra tay lời nói vậy thì khá là ổn. "Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Mắt thấy Hoắc Đồ dĩ nhiên chuẩn bị ra tay với chính mình, Dương Quá cũng cẩn thận lên, đem chính mình tấm khiên cùng hắc kim kiếm đều nắm ở trong tay. "Tiểu tử thối, chịu chết đi." Nhìn Dương Quá lấy ra vũ khí, Hoắc Đồ không sợ chút nào, tay không địa hướng Dương Quá vọt tới. Nói quá không biết ngượng. Mắt thấy Hoắc Đồ hướng chính mình vọt tới, Dương Quá lập tức liền dùng chân khí khống chế hắc kim kiếm hướng Hoắc Đồ đâm tới. Cho mèo. Nhìn bay đến trước mặt mình hắc kim kiếm, Hoắc Đô một mặt ung dung, lập tức liền dùng Hấp Tinh Đại Pháp hướng về Dương Quá Hắc Kim Kiếm hút quá khứ. Lúc này Dương Quá là lấy chân khí khống chế Hắc Kim Kiếm, mà Hoắc Đô Hấp Tinh Đại Pháp nhưng là chuyên môn hấp người chân khí. Tuy rằng Dương Quá chân khí tương đương mạnh mẽ rồi, hơn nữa cũng đầy đủ ngưng tụ, có điều bị Hoắc Đô như thế hút một cái, Hắc Kim Kiếm cũng là không bị khống chế. Lúc này Dương Quá dĩ nhiên cảm giác được chính mình Hắc Kim Kiếm trên dĩ nhiên có không ít chân khí chính đang chậm chậm trôi đi. Hả? Đây chính là Hấp Tinh Đại Pháp. Dương Quá trong lòng cả kinh, nếu là mặc dù mình chân khí trôi đi khá là chậm chậm, có điều nếu là tiếp tục kéo dài chân khí của chính mình cũng không chịu nổi tiêu hao a. Dương Quá lập tức khống chế chân khí muốn đem Hắc Kim Kiếm thu hồi lại. Muốn đi. Lúc này Hoắc Đô cũng là gia tăng sức mạnh. Hừ. Dương Quá hừ lạnh một tiếng tương tự là gia tăng sức mạnh. Chân khí của hắn tương đương ngưng tụ, hơn nữa đối với chân khí sức khống chế cũng là tương đương cao, có điều vẫn không thể nào thu hồi Hắc Kim Kiếm, lúc này dĩ nhiên là cùng Hoắc Đô cầm tự được. Nhận ra được chân khí của chính mình còn một chút trôi đi, Dương Quá biết này không phải biện pháp, có điều cũng không muốn từ bỏ Hắc Kim Kiếm. Do dự một chút, Dương Quá dĩ nhiên là vọt thẳng quá khứ. Muốn chết. Thấy Dương Quá vọt tới, Hoắc Đô nhất thời hưng phấn lên, như cũng là kiên trì không ngừng mà hấp, đương nhiên hắn cũng là cảm giác được mình có thể hút tới chân khí đúng là có thêm một điểm. Dương Quá xông lại sau khi, trong nháy mắt liền nắm chặt chính mình Hắc Kim Kiếm, có điều chân khí còn ở trôi đi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dương Quá cầm Hắc Kim Kiếm trực tiếp đâm hướng về phía Hoắc Đô. Hoắc Đô bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tay chống đối, cũng từ bỏ tiếp tục hấp thụ Dương Quá chân khí. Hừ. Hấp Tinh Đại Pháp, chỉ đến như thế. Cảm giác mình chân khí không còn trôi đi, Dương Quá trong nháy mắt thu hồi sở hữu chân khí, đồng thời lại lần nữa cầm Hắc Kim Kiếm đâm hướng về phía Hoắc Đô. Chỉ đến như thế. Vậy ngươi liền lại thử đi. Nhìn Dương Quá kiếm đen thấy, Hoắc Đô đương nhiên sẽ không liều mạng, bây giờ tiếp xúc không tới Dương Quá chân khí, hắn chỉ có thể đang tiếp xúc đến Dương Quá thân thể sau khi, lại dùng Hấp Tinh Đại Pháp. Tránh thoát Dương Quá Hắc Kim Kiếm sau khi, Hoắc Đô lập tức đưa tay hướng về Dương Quá cổ tay chụp tới. Dương Quá đương nhiên không muốn bị đối phương nắm lấy, vội vã lùi lại mấy bước. Hừ, có bản lĩnh cũng đừng trốn. Hoắc Đô lúc này liền lại lần nữa nhằm phía lại đây. Trốn? Ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình. Dương Quá nhìn chằm chằm Hoắc Đô suy nghĩ một chút, đối phương này Hấp Tinh Đại Pháp tuy rằng thần kỳ, có điều muốn hút tới chân khí của chính mình cái kia nhất định phải cùng mình chân khí hoặc là thân thể tiếp xúc. Chỉ cần mình chân khí không tiết ra ngoài, cũng không cho đối phương đụng tới chính mình, vậy đối phương liền không nhất định hấp được. Quyết định thật sau khi, Dương Quá lại lần nữa cùng Hoắc Đô chiến đấu ở cùng nhau. Có lòng phòng bị Dương Quá cùng Hoắc Đô chiến đấu mười mấy cùng tập hợp, không có bị Hoắc Đô đụng tới, Dương Quá cũng không có phát hiện mình chân khí có trôi đi dấu hiệu. Tiểu tử, có dám tay không cùng ta chiến đấu? Mắt thấy chính mình Hấp Tinh Đại Pháp vẫn bị Dương Quá vũ khí trong tay cản trở cản, Hoắc Đô vội vã còn nói một tiếng, nỗ lực để Dương Quá bỏ vũ khí xuống. Con mẹ nó, ngươi sợ không phải người ngu ngốc đi? Muốn ta bỏ vũ khí xuống, ngươi làm sao không chém đứt cánh tay mình trở lại cùng ta đánh? Dương Quá lập tức mang lên, muốn chính mình bỏ vũ khí xuống. Đây là cái gì thông minh mới có thể nói ra lời như vậy? Hừ, tiểu tử thối, ta không tha cho ngươi. Hoắc Đô cũng mắng một tiếng. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn còn không bắt được Dương Quá, có điều Hoắc Đô vẫn là chuẩn bị tìm cơ hội. Bên cạnh Kim Luân Pháp Vương cùng Đạt Nhị Ba lúc này cũng nhìn chằm chằm hướng bắc. Tiểu tử, ngươi là chính mình ngoan ngoãn bó tay chịu trói hay là muốn lao nạp tự mình động thủ a? Kim Luân Pháp Vương nhìn chằm chằm hướng bắc ngôn ngữ không quen. Hừ, có bản lĩnh các ngươi liền động thủ, ta có sợ hay không các ngươi? Hướng bắc ngữ khí cứng rắn, tuy rằng chân khí của hắn không bằng Kim Luân Pháp Vương, có điều dựa vào độc cô cựu kiếm tại trong tay Kim Luân Pháp Vương kiên trì mấy hiệp vẫn là có thể làm được. Đã như vậy thì đừng trách lao nạp không khách khí. Kim Luân Pháp Vương dĩ nhiên là chuẩn bị động thủ. Đại sư, ngươi thân là võ lâm tiền bối, đối với một cái van bối ra tay, không khỏi làm mất thân phận đi. Nhưng vào lúc này, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công hai người chạy tới. Thấy Kim Luân Pháp Vương chuẩn bị ra tay với hướng bắc, hai người lập tức liền đi đến hướng bắc bên người. Hóa ra là Quách đại hiệp. Vị này nên chính là trung nguyên trong trốn võ lâm bắc cái Hồng Thất Công đi. Kim Luân Pháp Vương ở Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công trên người hai người đánh giá một phen, lập tức liền đoán ra Hồng Thất Công thân phận. Lão hòa thượng thật tin tưởng. Không sai, ta chính là Hồng Thất Công. Quách đại hiệp, Hồng tiền bối, bọn họ đã thương cha ta. Nhìn Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công lại đây, hướng bắc cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền hướng hai người cầu cứu. Kim Luân Pháp Vương, ngươi lại vẫn dám đến Tương Dương, để ta nhìn mấy năm qua ngươi võ công có hay không tiến bộ đi. Quách Tĩnh cũng không phí lời, trực tiếp vận lên chân khí, hướng Kim Luân Pháp Vương đánh ra một đạo hàng long thập bát trưởng. Lão nạp cũng muốn biết Quách đại hiệp ngươi võ công có hay không tiến bộ. Kim Luân Pháp Vương cũng tương tự vận lên long tượng bàn nhược công. Bây giờ hắn long tượng bàn nhược công đã đại thành, lúc này dĩ nhiên trực tiếp thả ra năm đạo long hình chân khí. Một đạo chân khí nhằm phía Quách Tĩnh đánh ra đạo kia chân khí, còn lại bốn đạo chân khí nhưng là hướng về Quách Tĩnh đánh tới. Ầm. Hai đạo chân khí đụng vào nhau sau, trong nháy mắt nhấc lên một đạo sóng khí hướng xung quanh khuyết tán ra đến, Kim Luân Pháp Vương chân khí trong nháy mắt tán loạn, Quách Tĩnh đạo này tàn dư chân khí như cũng nhằm phía Kim Luân Pháp Vương. Đạo này tàn dư chân khí tự nhiên là không thương tổn tới Kim Luân Pháp Vương, bị Kim Luân Pháp Vương ung dung đánh tan. Quách Tĩnh lúc này cũng dùng chân khí hộ thể, ở chính mình chu vi hình thành một đạo lồng phòng hộ dùng để chống đỡ Kim Luân Pháp Vương bốn đạo chân khí. Chạm. Bốn đạo chân khí va chạm ở Quách Tĩnh quanh thân lồng phòng hộ trên, lại lần nữa hình thành một đạo càng mạnh mẽ hơn sóng khí. Sóng khí sau khi biến mất, lúc này Quách Tĩnh nhìn qua tóc có chút tán loạn. Đòn đánh này hiển nhiên đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Xem ra Quách đại hiệp mấy năm qua cũng sao có cái gì tiến bộ a. Kim Luân Pháp Vương nhìn Quách Tĩnh cười cợt, hiển nhiên mới vừa đòn đánh này hắn chiếm cứ thượng phong. Hừ, thắng bại chưa phân, nói chuyện ngươi liền không sợ thiểm đầu lưỡi. Quách Tĩnh có chút không vui, chuẩn bị lại ra tay. Thính Nhi, cùng tiến lên. Bên cạnh Hồng Thất Công lúc này cũng quyết định ra tay rồi. Được. Quách Tĩnh đồng ý Hồng Thất Công kiến nghị, lúc này hai người dĩ nhiên đồng thời sử dụng ra hàng long thập bát trưởng.
Chương 339, ứng đối chi pháp, chương 339, ứng đối chi pháp. Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng lại lần nữa sử dụng ra Long Tượng Bàn Ngược Công. Ầm. Ba người chân khí lại lần nữa đụng vào nhau, lại lần nữa nhấc lên một đạo sóng khí. Lẫn nhau so sánh bên cạnh Dương Quá cùng Hoắc Đô, Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tĩnh hai người chiến đấu thanh thế rõ ràng phải lớn hơn không ít. Ba người liên tục chiến đấu mười mấy cùng tập hợp, tuy rằng Kim Luân Pháp Vương thực lực mạnh mẽ, có điều đối mặt Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công liên thủ công kích lúc này cũng nằm ở hạ phong. Dương Quá, tiểu tử ngươi làm sao thực lực càng ngày càng lui về, đối phó người kia còn dây ra dây dưa. Tranh đấu bên trong Hồng Thất Công liếc mắt nhìn bên cạnh Dương Quá, có chút bất ngờ. Hồng Thiên Bối, ngươi có chỗ không biết, Hoắc Đô chó này đồ vật gặp hấp tinh đại pháp, chính là hắn hút sạch nghĩa phụ ta chân khí, đem hắn vô công phế bỏ. Ta như dùng chân khí nói, cũng nhất định sẽ bị hắn hút đi. Dương Quá giải thích, chính là hắn phế bỏ lao đồ vật, hấp tinh đại pháp. Đây là cái gì võ công? Nghe Dương Quá lời nói, Hồng Thất Hồng cũng là khá giật mình. Đối phương có thể phế bỏ Dương Quá võ công, chẳng trách Dương Quá muốn cẩn thận như vậy. Dương Quá, ngươi tiểu tử thúi này, đánh liền đánh, lại vẫn dám nói năng lỗ mãng. Xem chiêu. Hoắc Đô lúc này có chút nổi giận, lúc này dĩ nhiên là trực tiếp vận lên một đoàn chân khí hướng về Dương Quá đánh tới. Hừ, mắng ngươi thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a? Dương Quá lúc này cầm tấm khiên che ở trước người, có tấm khiên hộ thân, Hoắc Đô trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được Dương Quá. Cha. Nhìn Hoắc Đô cùng Kim Luân Pháp Vương đều bị cuốn lấy, lúc này Hướng Bắc cũng chuẩn bị cứu người. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Hướng Bắc hướng chính mình đi tới, Đạt Nhĩ Ba cũng là cẩn thận lên. Thả cha ta. Hướng Bắc cầm trong tay trường kiếm trực tiếp đâm hướng về phía Đạt Nhĩ Ba. Hừ. Đạt Nhĩ Ba hừ lạnh một tiếng, cũng cầm vũ khí tiến lên đón. Tuy rằng Đạt Nhĩ Ba thực lực không sai, có điều Hướng Bắc độc cô cửu kiếm nhưng là tương đương tinh diệu. Liên tục mấy chiêu qua đi, Đạt Nhĩ Ba dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong. Lấy một địch hai, Kim Luân Pháp Vương đồng dạng không phải Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công đối thủ. Hoắc Đô, ngươi có thể bắt Dương Quá tiểu tử kia sao? Nếu là không được chúng ta trước hết triệt. Lúc này Kim Luân Pháp Vương nói chuyện, chuẩn bị rút đi. Tiểu tử này ỷ vào vũ khí trong tay phòng ngự, ta trong khoảng thời gian ngắn còn không làm gì được hắn. Hoắc Đô bất đắc dĩ trả lời. Có điều nếu là đi đối phó không có vũ khí Quách Tĩnh hoặc là Hồng Thất Công, hắn có lẽ sẽ có nắm. Trước tiên lui. Nghe Hoắc Đô lời nói, Kim Luân Pháp Vương dĩ nhiên là tuyệt đối rút đi. Được. Dương Quá, ngày hôm nay trước hết tha cho ngươi một lần, lần sau ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Hoắc Đô trả lời, lập tức cùng Dương Quá kéo tới khoảng cách. Một bên khác Đạt Nhĩ Ba lúc này cũng sẽ không tiếp tục cùng Hướng Bắc dây dưa, liên tục lui lại mấy bước. Đi. Kim Luân Pháp Vương bắt chuyện một tiếng, mang theo Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba liền chuẩn bị rút đi. Nhìn Kim Luân Pháp Vương ba người rời đi, Dương Quá cùng Quách Tĩnh mấy người cũng không lại đi đuổi. Đi đến hướng đông nam bên người, đơn giản cho hướng đông nam kiểm tra một chút thương thế, đối phương chỉ là hôn mê, có điều một thân chân khí cũng đã không còn. Không nghĩ đến mấy năm không gặp, này Hoắc Đô dĩ nhiên học một thân như thế ác độc võ công. Cho hướng đông nam kiểm tra xong thương thế sau khi, Quách Tĩnh đã biết rồi hướng đông nam tình huống. Này rõ ràng cùng Âu Dương Phong là như thế. Dương Quá, hắn này hấp tinh đại pháp có gì lợi hại địa phương a? Liền ngươi cũng không dám liều mạng. Hồng Thất Công cũng hỏi Dương Quá một câu. Có thể hấp người chân khí để bản thân sử dụng. Ta mới vừa cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, chân khí của hắn rõ ràng là ở trên ta. Hơn nữa còn hút ta một điểm chân khí đi rồi. Dương Quá trả lời. Chỉ là hút đi ngươi một điểm chân khí. Ngươi làm sao phòng vệ hắn a? Hồng Thất Công lại hỏi. Tuy rằng hắn hấp tinh đại pháp uy lực to lớn, có điều chỉ cần chân khí không tiết ra ngoài, không bị hắn trực tiếp tiếp xúc được, hắn hấp tinh đại pháp thì sẽ không tạo tác dụng. Dương Quá giải thích. Chân khí không tiết ra ngoài, còn chưa hắn đụng tới. Vậy thì gặp nạn đạo. Nếu là tự phong huyệt đạo sẽ cùng đối chiến lời nói, cái kia thực lực bản thân nhất định sẽ mất giá rất nhiều, chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Quách Tĩnh trả lời. Dương Quá, hừm, vì lẽ đó cùng hắn đối chiến thời điểm tốt nhất là dùng vũ khí, không cho hắn gần người mới tốt. Quách Tĩnh, hừm, này mặc dù là phương pháp, có điều tốt nhất hay là muốn có cái gì khắc chế biện pháp khác mới được, nếu không thì đang chiến đấu thời điểm khó tránh khỏi còn có thể có cái gì bất ngờ. Nghe Quách Tĩnh lời nói, Dương Quá đột nhiên nhớ tới đã từng công tôn chỉ bế huyệt công. Nói không chắc cái kia bế huyệt công là có thể phòng thủ được Hoắc Đô hấp tinh đại pháp. Quách bà bá, Hồng Tiên Bối, ta nghĩ tới có một môn công phu hay là có thể đối phó Hoắc Đô hấp tinh đại pháp. Dương Quá nói rằng. Cái gì võ công? Quách Tĩnh hỏi. Ta từng thấy một người sử dụng tới bế huyệt công, nghiêm phong lại chính mình huyệt đạo sau không chỉ có sẽ không thực lực hạ thấp, trái lại còn có thể tăng cao thực lực. Ta đi hắn cái kia xem một chút đi. Dương Quá suy nghĩ một chút, quyết định đi Tuyệt Tình Cốc đi một chuyến. Tuy rằng hắn cùng Công Tôn Chỉ có quan hệ, có điều Công Tôn Lục Ngạc nhưng cùng hắn quan hệ không tệ a. Dương Quá còn không biết Công Tôn Chỉ đã chết rồi. Được. Quách Tĩnh gật gật đầu, tự nhiên là tán thành. Cùng Quách Tĩnh mấy người tách ra sau, Dương Quá liền trực tiếp hướng về Tuyệt Tình Cốc đi đến. Mà Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công nhưng là mang theo bị thương hướng đông nam cùng hướng bắc trở về Tương Dương Thành. Lại lần nữa đi đến Tuyệt Tình Cốc, Dương Quá vẫn còn có chút cẩn thận, dù sao này Tuyệt Tình Cốc cùng ngoại giới có chút không giống. Đi vào Tuyệt Tình Cốc sau, Dương Quá nhưng là chú ý tới này Tuyệt Tình Cốc cùng 6 năm trước có chút không giống, bên trong tình hoa dĩ nhiên tất cả đều không gặp. Người nào lại dám xông vào ta Ngũ Độc Giáo? Đi không bao xa, mấy cái thủ vệ nhưng là ngăn cản Dương Quá đường đi. Ngũ Độc Giáo? Nơi này không phải Tuyệt Tình Cốc sao? Nhìn trước mắt tập hợp hộ vệ, Dương Quá có chút bất ngờ. Ngươi nói chính là trước đây, hiện tại chúng ta nơi này đã đổi thành Ngũ Độc Giáo. Ngươi là cái gì người a? Đến chúng ta này làm gì? Hộ vệ nhìn chằm chằm Dương Quá có chút cẩn thận, tuy nhiên đã đổi tên, có điều này Ngũ Độc Giáo cũng rất ít có người ngoài đến. Ta chỉ tìm đến người, không biết giáo chủ của các ngươi nhưng là Tính Công Tôn a. Ta cùng hắn là người quen cũ, muốn gặp hắn một hồi. Làm phiền mấy vị thông báo một tiếng.
Dương Quá lại nói, cùng ta giáo đại sư tỷ nhận thức.
Được, ngươi ở đây chờ, ta đi thông báo.
Một người trong đó hộ vệ tại trên người Dương Quá đánh giá một phen sau khi, liền xoay người đi vào. Một lát sau, Công Tôn Lục Ngạc liền đi ra, bên người nàng còn theo một cái 4-5 tuổi hài đồng.
Dương đại ca, là ngươi.
Nhìn dĩ nhiên là Dương Quá tìm đến mình, Công Tôn Lục Ngạc có chút bất ngờ.
Công Tôn cô nương, mấy năm không gặp, các ngươi này tuyệt tình cốc lớn như vậy biến dạng.
Ồ, không nghĩ đến Công Tôn cô nương hoàn thành nhà a.
Hai tử đều lớn như vậy.
Nhìn Công Tôn Lục Ngạc cùng bên người nàng hài đồng, Dương Quá có chút ngạc nhiên.
Nhìn kỹ một chút, Dương Quá dĩ nhiên phát hiện, đứa nhỏ này dĩ nhiên cùng mình có như vậy mấy phần giống nhau.
Dương đại ca ngươi hiểu lầm, đây là ta sư phụ hài tử.
Công Tôn Lục Ngạc giải thích.
Sư phụ ngươi hài tử?
Sư phụ ngươi là ai vậy?
Nay tuyệt tình cốc đổi tên còn sư phụ ngươi có quan hệ?
Dương Quá nghi hoặc, đứa nhỏ này cùng mình như vậy xem, sẽ không cùng chính mình có quan hệ chứ?
Ta sư phụ chính là Lý đạo trưởng.
Lúc trước ta ở về tuyệt tình cốc trên đường gặp phải Lý đạo trưởng, nàng thu ta làm đồ sau, liền ở chúng ta tuyệt tình cốc ở lại. Sau khi trở lại không bao lâu sư phụ liền mang thai sinh ra tiểu sư đệ. Lo lắng tiểu sư đệ bị này tình hoa gây thương tích, sư phụ liền để chúng ta đem này tình hoa đều đốt, đem tên cũng sửa lại.
Lý đạo trưởng,
Lý Mạc Sầu.
Vậy thì chẳng trách.
Dương Quá gật gật đầu, lúc này hắn có 8 phần 10 năm đứa nhỏ này chính là hắn loại, vẹn vẹn một lần liền mang thai, này tỷ lệ thực tại có chút cao a.
Đứa nhỏ này tên gọi là gì a?
Dương Quá liếc mắt nhìn Công Tôn Lục Ngạc bên người hài tử lại hỏi.
Gọi Lý Tiêu Dao, sư phụ nói hy vọng hắn một đời tiêu dao tự tại.
Công Tôn Lục Ngạc giải thích.
Lý Tiêu Dao, tên rất hay.
Dương Quá nhìn một chút Lý Tiêu Dao.
Nay họ Lý, khẳng định cũng là cùng Lý Mạc Sầu tính.
Dương đại ca, ngươi lần này đến chúng ta này có chuyện gì không?
Công Tôn Lục Ngạc lúc này cũng hỏi Dương Quá một tiếng.
Công Tôn cô nương, ta lần này là muốn mời ngươi hỗ trợ.
Ta ở Tương Dương gặp phải một cái gặp hấp tinh đại pháp kẻ địch, cha ngươi Bế Huyệt Công hay là có thể đối phó hắn.
Ngươi có thể hay không giúp đỡ ta a?
Dương Quá trả lời.
Bế Huyệt Công?
Nhưng là cha ta đã chết rồi, này Tất Huyệt Công bí tịch cũng ở ta sư phụ nơi đó.
Công Tôn Lục Ngạc trả lời.
Ở Lý Mạc Sầu ở đâu?
Nghe Công Tôn Lục Ngạc lời nói, Dương Quá trong lòng cả kinh, vậy mình chẳng phải là muốn hướng về Lý Mạc Sầu đòi hỏi.
Hắn cùng Lý Mạc Sầu còn có chút ân oán, cũng không muốn đi gặp Lý Mạc Sầu.
Ừm.
Dương đại ca ngươi cùng ta cùng đi xem ta sư phụ đi.
Nàng rất dễ nói chuyện, nhất định sẽ đồng ý đem bí tịch cho ngươi.
Công Tôn Lục Ngạc lại nói.
Rất dễ nói chuyện.
Hẳn là này Lý Mạc Sầu sinh hải tử sau sửa lại tính cách.
Dương Quá có chút bất ngờ.
Được rồi.
Vậy ta rồi cùng nàng thấy một mặt đi.
Dương Quá suy nghĩ một chút, nếu đến rồi, vậy thì thấy một mặt đi. Mặc dù Lý Mạc Sầu muốn động thủ, Dương Quá cũng tự tin chính mình có thực lực này toàn thân trở ra.
Sư tỷ, hắn là ai a?
Tại sao muốn dẫn hắn đi gặp mẹ ta?
Lý Tiêu Giao nhìn một chút Dương Quá, nho nhỏ trong đôi mắt cũng có một chút nghi hoặc.
Đây là một người bạn.
Công Tôn Lục Ngạc giải thích một câu.
Nhìn một chút bên cạnh Lý Tiêu Giao, Dương Quá cũng không nói lời nào.
Một lát sau, Công Tôn Lục Ngạc liền mang theo Dương Quá đi đến một nơi phòng ốc trước.
Sư phụ,
người ở đâu?
Công Tôn Lục Ngạc ở cửa hô một tiếng.
Chuyện gì a?
Trong phòng Lý Mạc Sầu dò hỏi.
Nương, sư tỷ dẫn theo một người tìm đến ngươi.
Bên cạnh Lý Tiêu Giao vội vã trả lời.
Dẫn người tìm đến ta?
Người nào a?
Nghe Lý Tiêu Giao lời nói, trong phòng Lý Mạc Sầu có chút bất ngờ, nàng ở đây ở 6 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người tìm đến mình.
Tò mò, Lý Mạc Sầu cũng từ trong nhà đi ra.
Dương Quá, là ngươi?
Nhìn đứng ở Công Tôn Lục Ngạc bên người Dương Quá, Lý Mạc Sầu đó là tương đương bất ngờ.
Lý Mạc Sầu, đã lâu không gặp, ngọc nữ tâm kinh luyện như thế nào a?
Dương Quá nhìn một chút Lý Mạc Sầu, này Lý Mạc Sầu dĩ nhiên là phong vận không giảm năm đó.
Hừ, biết rõ còn hỏi.
Ngươi tới đây làm gì?
Sẽ không là vẫn còn muốn tìm ta báo thù đi?
Lý Mạc Sầu nhìn chằm chằm Dương Quá dò hỏi.
Ta cùng ngươi trong lúc đó cũng không có thù oán gì, tại sao báo thù câu chuyện?
Ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện mà thôi.
Dương Quá trả lời.
Không có thù hận.
Ngươi đúng là lòng dạ trống trải a.
Nói đi, tìm ta hỗ trợ gấp cái gì?
Nghe Dương Quá lời nói, Lý Mạc Sầu yên tâm không ít, bây giờ đã có hài tử, Lý Mạc Sầu cũng không muốn mạo hiểm nữa.
Dương Quá, nghe nói Công Tôn chỉ Bế Huyệt Công ở trong tay ngươi, ta nghĩ hướng về ngươi mượn Bế Huyệt Công nhìn một chút.
Bế Huyệt Công?
Một môn vô bổ võ công mà thôi, ngươi mượn nó làm gì?
Lý Mạc Sầu có chút không rõ.
Dương Quá, ta gặp phải một cái kẻ địch,
muốn Bế Huyệt Công khắc chế hắn võ công.
Thì ra là như vậy.
Không biết ta cái kia lịch đồ Hồng Lăng Ba ở ngươi cái kia trải qua thế nào rồi?
Lý Mạc Sầu lại hỏi một câu.
Cũng không tệ lắm.
Rất tốt.
Dương Quá trả lời.
Nhưng là không biết Lý Mạc Sầu hỏi lời này là cái gì ý tứ, hẳn là còn muốn đi đối phó Hồng Lăng Ba.
Ồ,
lần này làm sao, không dẫn nàng đồng thời đến a?
Lý Mạc Sầu lại hỏi.
Ta là tới hướng về ngươi mượn Bế Huyệt Công, có cho mượn hay không ngươi liền một câu nói đi.
Hỏi nhiều như vậy làm gì?
Dương Quá hơi không kiên nhẫn.
Công pháp ta có thể cho ngươi mượn.
Có điều nói thế nào ta cũng cùng nàng thầy trò một hồi.
Là ngươi đưa nàng bắt cóc, hiện tại ta liền hỏi cũng không thể hỏi.
Hẳn là ngươi bội tình bạc nghĩa đưa nàng vứt bỏ.
Lý Mạc Sầu lại lần nữa chất vấn.
Làm sao có khả năng?
Ta Dương Quá là hạng người như vậy sao?
Nàng hiện tại sống rất tốt.
Dương Quá bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích, dù sao muốn cầu cạnh đối phương.
Chương 340, nhi tử, chương 340, nhi tử.
Có đúng không?
Nếu ngươi muốn Bế Huyệt Công, vậy hãy cùng ta vào đi.
Lý Mạc Sầu một ánh mắt Dương Quá, chuẩn bị đem mang vào trong phòng.
Đi vào.
Này có chút không ổn đâu.
Ngươi vẫn là lấy ra được rồi.
Dương Quá tại chỗ liền từ chối.
Làm sao sợ ta làm hại ngươi?
Ngươi nếu như không dám, đi thẳng về là được.
Lý Mạc Sầu ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp xoay người chuẩn bị trở về phòng bên trong đi.
Hừ, liên hoàng cung ta đều đi qua, còn có cái gì không dám?
Dương Quá bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo sau.
Lục Ngạc, ngươi mang Tiêu Giao đi về trước đi.
Lý Mạc Sầu lại dặn dò một tiếng, dù sao có một số việc còn muốn cùng Dương Quá đơn độc nói chuyện.
Được rồi.
Công Tôn Lục Ngạc tuy rằng không biết Lý Mạc Sầu tại sao muốn dẫn Lý Tiêu Giao rời đi, có điều vẫn gật đầu một cái. Công Tôn Lục Ngạc mang theo Lý Tiêu Giao đi rồi, Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu cũng đi đến trong phòng. Có điều lúc này Lý Mạc Sầu động tác chậm chạp khoan thai, cũng không có vội vã phải cho Dương Quá nắm công pháp ý tứ.
Bế huyệt công đây.
Dương Quá nhưng là hỏi lên.
Yên tâm, thiếu không được ngươi.
Ngươi liền không muốn biết ta gọi ngươi vào để làm gì sao?
Lý Mạc Sầu nhìn Dương Quá nói rằng.
Làm gì?
Ngươi còn có thể có chuyện tốt gì?
Dương Quá tuy nhiên đã đoán ra đối phương khả năng muốn nói Lý Tiêu Giao chuyện, có điều việc này hắn nhưng không nghĩ đàm luận.
Dù sao vô duyên vô cớ có thêm một cái lớn như vậy hải tử, dù là ai cũng rất khó tiếp thu.
Ta ở trong mắt ngươi liền như vậy không thể tả sao?
Nói thế nào cũng ngươi là ta hải tử cha.
Lý Mạc Sầu nhìn Dương Quá thẳng thắn mà nói rằng,
chính là mới vừa công tôn cô nương bên người Lý Tiêu Giao,
đó là con trai của ta.
Dương Quá tuy rằng từ lâu đoán được, có điều nghe Lý Mạc Sầu tận mắt nói ra, trong lòng vẫn còn có chút ngũ vị tạp trần.
Ngươi mới vừa không phải nhìn thấy không?
Hắn cùng dung mạo ngươi như vậy xem,
còn có giả?
Lý Mạc Sầu lại lần nữa khẳng định mà nói,
ngươi muốn cho ta phụ trách,
để ta dưỡng hắn.
Dương Quá lại hỏi,
Lý Mạc Sầu, nhờ ngươi dưỡng,
nay cũng không đến nỗi, ta này ngũ độc giáo tuy rằng không tính phú khả địch quốc, có điều bảo đảm hắn áo cơm vô ưu vẫn là không thành vấn đề.
Dương Quá, vậy ngươi cùng ta nói cái này làm gì?
Lý Mạc Sầu, làm sao có thêm con trai không vui?
Ta sợ tương lai con trai của ngươi hành tẩu giang hồ thời điểm hắn đắc tội rồi ngươi,
vạn nhất bị ngươi thất thủ đánh chết nhưng là oan.
Dương Quá, chỉ cần hắn không làm sằng làm bậy, ta đương nhiên sẽ không loạn hạ sát thủ.
Có điều nếu là lấy sau hắn lớn rồi làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm.
Mặc dù là con trai của ta, vậy cũng chớ trách thủ hạ ta vô tình.
Yên tâm, ta tự nhiên sẽ hảo hảo bồi dưỡng, sẽ không để cho hắn cho người thêm phiền phức.
Lý Mạc Sầu bất đắc dĩ trả lời.
Vậy thì tốt, hiện tại có thể mang bế huyệt công cho ta chứ?
Dương Quá gật gật đầu lại dò hỏi.
Dù sao hắn lần này mục đích chủ yếu là bế huyệt công, cho tới đứa con trai kia sự, hắn đúng là không hề có một chút chuẩn bị tâm lý.
Lý Mạc Sầu, cầm bí tịch liền đi.
Ngươi liền không muốn tại đây nhìn nhiều con trai của ngươi?
Dương Quá, ta còn có việc gấp,
sợ là không thể tại đây ở lâu.
Bế huyệt công chỉ là một môn vô bổ công pháp mà thôi, ngươi ở bên ngoài đến tột cùng gặp phải cái gì cường địch lại muốn dùng bế huyệt công nhằm vào hắn?
Lý Mạc Sầu lại hỏi.
Nói cho ngươi cũng không liên quan, đó là Mông Cổ cao thủ.
Hắn độc môn tuyệt kỹ hấp tinh đại pháp chuyên hấp người chân khí để bản thân sử dụng, nghĩa phụ ta Âu Dương Phong một thân chân khí đều bị hắn hút sạch.
Dương Quá giải thích.
Dù sao đối phương hiện tại là hắn còn ở đương, nói cho đối phương biết cũng làm cho đối phương sau đó có cái chuẩn bị tâm lý.
Hấp tinh đại pháp,
hấp người chân khí,
liền tây độc Âu Dương Phong chân khí đều bị hút đi.
Ta trước đây hành tẩu giang hồ thời điểm như thế chưa từng nghe tới này nhân vật có tiếng tăm.
Lý Mạc Sầu nghi hoặc.
Dương Quá, lúc trước người kia bị Quách Tĩnh phế bỏ đan điền, này gần nhất mới xuất hiện tại Trung Nguyên, ngươi chưa từng nghe tới cũng bình thường.
Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi sẽ phải này bế huyệt công đi đối phó hắn hấp tinh đại pháp.
Có điều chắn không bằng hai, nếu là ngươi thật muốn nhằm vào hắn, sao không để hắn hấp một điểm có độc chân khí đây?
Lý Mạc Sầu cựu suy nghĩ một chút, cho Dương Quá nói rồi một cái kiến nghị.
Có độc chân khí?
Ngươi là nói độc công?
Nghe Lý Mạc Sầu lời nói, Dương Quá nhất thời cảm thấy đến có chút đạo lý, nói như vậy không nhất định lấy có ý định không nghĩ tới hiệu quả.
Không sai,
ta ngũ độc thần trưởng tu luyện lúc nhất định phải phối lấy ngũ độc phụ trợ luyện công, luyện tập ra chân khí tự nhiên cũng có chứa kịch độc.
Nếu là bị người hút đi, đối phương nhất định sẽ trúng độc.
Lý Mạc Sầu trả lời.
Ồ,
ngươi cũng muốn đi gặp gỡ một lần cái kia người Mông Cổ?
Nghe Lý Mạc Sầu lời nói, Dương Quá có chút bất ngờ.
Ta đương nhiên sẽ không đi tới.
6 năm qua, ta vẫn ở tại này ngũ độc giáo, từ lâu không hỏi giang hồ việc.
Lý Mạc Sầu trả lời.
Vậy ngươi nói cái này có ích lợi gì?
Ngươi muốn đem ngươi ngũ độc thần trưởng cũng giao cho ta?
Dương Quá nghi hoặc.
Lý Mạc Sầu, ngươi nghĩ đến đúng là đẹp, ngũ độc thần trưởng chính là ta độc môn tuyệt kỹ, há có thể dễ dàng truyền thụ cho hắn người?
Nếu không muốn cho lại không muốn hỗ trợ, ngươi này nói rồi không cũng bằng nói vô ích.
Có điều này độc công, lại há có thể làm khó ta Bạch Đà Sơn Trang?
Ngươi không muốn cho thì thôi,
trước tiên đem bế huyệt công cho ta đi.
Tuy rằng không có ngũ độc thần trưởng, có điều này Bạch Đà Sơn Trang cùng Tinh Túc Hải độc cũng không ít ta, chỉ cần mình đang cùng Hoắc Đô đối chiến thời điểm, hơi hơi mang điểm độc, làm cho đối phương trúng chiêu, chẳng phải là có thể?
Dương Quá trong lòng đã có ý nghĩ.
Mấy năm không gặp, không nghĩ đến ngươi đã là Bạch Đà Sơn Trang người.
Bạch Đà Sơn Trang độc công tự nhiên không ở ta ngũ độc thần trưởng bên dưới.
Đây là bế huyệt công bí tịch, cho ngươi.
Mắt thấy Dương Quá nói ra Bạch Đà Sơn Trang tên, Lý Mạc Sầu cũng không chậm trễ, từ bên cạnh trong dương gỗ lấy ra một bản bí tịch ném Dương Quá.
Đa tạ.
Ta hiện tại là Bạch Đà Sơn Trang trang chủ, Lăng Ba hiện tại cũng ở Bạch Đà Sơn Trang, sau đó ngươi nếu là có chuyện gì, có thể phái người đi Bạch Đà Sơn Trang tìm ta.
Cáo tử.
Dương Quá cũng không nghĩ đến này, Lý Mạc Sầu dĩ nhiên như vậy thẳng thắn, tiếp nhận bí tịch sau khi, nói ra chính mình hiện tại chỗ ở liền chuẩn bị rời đi.
Ngươi cứ thế mà đi thôi hả?
Thấy Dương Quá chuẩn bị đi rồi, Lý Mạc Sầu lại gọi lại Dương Quá.
Không biết ngươi còn có chuyện gì?
Dương Quá hỏi.
Lý Mạc Sầu, ngươi tốt xấu cũng có con trai tại đây, lẽ nào ngươi liền không muốn để lại ít đồ cho hắn lại đi?
Được rồi.
Vậy ta sẽ dạy hắn mấy chiêu chúng ta Bạch Đà Sơn Trang độc nhất cấp mô công lại đi.
Dương Quá suy nghĩ một chút, Lý Mạc Sầu nói cũng có chút đạo lý, quyết định giáo Lý Tiêu Giao mấy chiêu cấp mô công.
Này con tạm được.
Nghe Dương Quá lời nói, Lý Mạc Sầu gật gật đầu, vẫn tính thỏa mãn.
Một lát sau,
Công Tôn Lục Ngạc liền mang theo Lý Tiêu Giao lại đây.
Nương, ngươi gọi chúng ta tới đây làm gì a?
Lý Tiêu Giao không hiểu dò hỏi Lý Mạc Sầu.
Ngươi muốn học võ công không?
Ta cho ngươi tìm một sư phụ.
Lý Mạc Sầu suy nghĩ một chút, nói thẳng Dương Quá là Lý Tiêu Giao cha khẳng định là không thích hợp,
lại không tốt vô duyên vô cớ để Dương Quá giáo võ công, liền quyết định trước hết để cho Lý Tiêu Giao bái Dương Quá vi sư, vậy cũng là cùng Dương Quá có chút quan hệ.
Nghe bên cạnh Lý Mạc Sầu lời nói, Dương Quá cũng không có phủ định, cũng không có từ chối, dù sao mình nhi tử không tốt nói rõ, bái chính mình vi sư nhưng là không thành vấn đề.
Sư phụ, người là hắn sao?
Hắn võ công rất cao sao?
Lý Tiêu Giao nhìn một chút Dương Quá, nhưng là có chút không rõ, lúc này mới vừa tới một người, liền bái hắn làm thầy.
Đương nhiên cao.
Mau tới bái sư.
Lý Mạc Sầu trả lời khẳng định, cũng đem Lý Tiêu Giao mang đến Dương Quá bên người.
Ồ, được rồi.
Bái kiến sư phụ.
Nếu Lý Mạc Sầu đều như vậy sắp xếp, Lý Tiêu Giao cũng đồng ý, dù sao đối phương xem ra cũng là có chút thân thiết.
Tiếp theo liền quỳ gối Dương Quá trước mặt được rồi lễ bái sư.
Được.
Đứng lên đi.
Dương Quá nói liền nâng dậy Lý Tiêu Giao, trong lòng nhưng là một trận bàng hoàng, vô duyên vô cớ thì có một cái lớn như vậy nhi tử, vẫn chưa thể nhận, chỉ có thể thu làm đệ tử.
Việc này thực tại quá mức ly kỳ.
Sư phụ, ngươi gặp dạy ta cái gì võ công a?
Lý Tiêu Giao liếc mắt nhìn Dương Quá lại hỏi.
Ta dạy cho ngươi ta độc môn tuyệt học Cáp Mô Công.
Dạy mình nhi tử, Dương Quá đương nhiên sẽ không tư tàng.
Cáp Mô Công,
rất lợi hại phải không?
Lý Tiêu Giao hỏi.
Dương Quá, đương nhiên lợi hại, Cáp Mô Công chính là trung nguyên võ lâm lợi hại nhất tuyệt học một trong.
Chương 341, tặng kiếm, chương 341, tặng kiếm.
Có thật không? Cái kia quá tốt rồi.
Tạ ơn sư phụ.
Nghe Dương Quá lời nói, Lý Tiêu Giao vẫn tương đối hài lòng.
Bên cạnh Lý Mạc Sầu cười cợt, cũng không nói gì.
Công Tôn Lục Ngạc nhưng là có chút bất ngờ, không nghĩ đến sư phụ nhi tử dĩ nhiên gặp bái Dương Quá vi sư. Này Lý Tiêu Giao nói thế nào cũng là nàng nhìn lớn lên.
Nàng đương nhiên cũng nhìn ra Lý Tiêu Giao cùng Dương Quá có như vậy mấy phần giống nhau, tuy rằng hoài nghi Lý Tiêu Giao chính là Dương Quá nhi tử, có điều việc này nàng cũng không dám nói lung tung, vạn nhất để Lý Mạc Sầu biết rồi, cái kia nàng nhưng là chịu không nổi.
Ngũ Độc Giáo Hậu Viện sân luyện võ, Dương Quá giờ khắc này chính mang theo Lý Tiêu Giao đang luyện công.
Cẩn thận dạy Lý Tiêu Giao mấy lần các mô công khẩu quyết cùng dụng công pháp môn sau khi, Lý Tiêu Giao cứ thế mà không nhớ kỹ, dù sao hắn mới chỉ có 5 tuổi mà thôi.
Dương Quá bất đắc dĩ, nhớ tới hắn lúc trước giáo giả y liễu biện pháp, liền trực tiếp ở Lý Tiêu Giao trong cơ thể dụng công dẫn dắt lên.
Dạy sau 3 tiếng, có Dương Quá dẫn dắt Lý Tiêu Giao rốt cục bước đầu nắm giữ các mô công thức thứ nhất, cũng có thể một mình luyện tập.
Người trước tiên luyện, chờ ngươi luyện được chân khí đến sau khi, mặt sau công pháp ta sẽ dạy ngươi.
Dương Quá cũng lo lắng cho mình giáo quá nhiều, sẽ làm Lý Tiêu Giao phân tâm, thấy hắn đã học được thức thứ nhất sau khi, Dương Quá liền không dự định dạy.
Tại sao phải đợi ta luyện được chân khí sẽ dạy a?
Lý Tiêu Giao có chút không hiểu dò hỏi.
Mới vừa này một chiêu ngươi đều học lâu như vậy, vẫn chưa hoàn toàn học được.
Chờ ngươi trước tiên học được nói sau đi.
Dương Quá bất đắc dĩ giáo dục.
Ồ, được rồi.
Lý Tiêu Giao chỉ có thể gật gật đầu, dù sao đây là Dương Quá lần thứ nhất dạy hắn võ công.
Ngay ở hai người chuẩn bị đi trở về thời điểm, Lý Mạc Sầu đi tới.
Tiêu Giao,
ngươi luyện được thế nào rồi?
Lý Mạc Sầu dò hỏi.
Sư phụ giáo đã học được.
Lý Tiêu Giao một mặt hưng phấn trả lời.
Thật sao?
Vậy ngươi có thể đánh cho nương nhìn sao?
Lý Mạc Sầu dò hỏi.
Được.
Lý Tiêu Giao không có từ chối, lúc này liền diễn luyện lên.
Các mô công thức thứ nhất quốc thổ tức đối lập vẫn tính đơn giản.
Chỉ thấy Lý Tiêu Giao nằm trên mặt đất, như một cái loại nhỏ có hình, hô hấp trong lúc đó hai quai hàm cũng vẫn là đồng thời một phục.
Mấy hơi thở tụ lực sau khi, Lý Tiêu Giao hai chân giẫm một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài hơn 3 thước, song trưởng cũng đánh vào phía trước trên một tảng đá lớn.
"Mẹ,
người thấy thế nào a?"
Luyện xong một lần sau khi, Lý Tiêu Giao ngừng lại dò hỏi bên cạnh Lý Mạc Sầu.
"Ừm, cũng không tệ lắm."
Lý Mạc Sầu gật gật đầu, lấy nàng nhãn lực đến xem, Dương Quá chiêu này cũng không có tư tàng.
Dù sao mới học võ công liền có thể để một cái 5 tuổi hài tử nhảy như vậy xa đã rất tốt.
"Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi."
Tiêu Giao, ngươi trước tiên cùng mẹ ngươi trở lại,
mặt sau ta sau đó sẽ dạy ngươi.
Lý Mạc Sầu, như ngày hôm nay sắp đã muộn, ta trước hết đi rồi.
Dương Quá ngẩng đầu nhìn đã có chút lờ mờ bầu trời, chuẩn bị rời đi.
Ừm.
Lý Tiêu Giao gật gật đầu, đứng ở Lý Mạc Sầu bên người.
Dương Quá, bây giờ sắp trời này đã muộn, phụ cận lại sao có khách sạn, không bằng ngươi ngay ở ta này Ngũ Độc Giáo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đi.
Lý Mạc Sầu nói rằng.
Đúng đấy.
Sư phụ, ngươi ngày mai lại đi đi.
Lý Tiêu Giao cũng nói một tiếng.
Được rồi.
Vậy ta liền ngày mai lại đi đi.
Dương Quá nhìn một chút Lý Tiêu Giao, lại liền nhìn một chút Lý Mạc Sầu, do dự một chút, đồng ý ở lại đây một buổi tối.
Nửa đêm, một mình nằm ở Tuyệt Tình Cốc trong khách phòng đã ngủ đi Dương Quá, đột nhiên nghe thấy ngoài phòng tựa hồ truyền đến tiếng bước chân.
Ngay lập tức, Dương Quá vị trí cửa phòng mở ra.
Người nào?
Dương Quá trong lòng cả kinh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị tìm tòi hư thực.
Dương Quá, là ta.
Môn đóng sau khi, trong phòng truyền đến Lý Mạc Sầu âm thanh.
Lý Mạc Sầu,
muốn như vậy, ngươi đến phòng ta làm gì?
Dương Quá trong lòng cả kinh, vội vã dò hỏi lên.
Nói thế nào ta cũng thay ngươi sinh một cái lớn như vậy nhi tử, tới thăm ngươi một chút cũng không được sao?
Lý Mạc Sầu đoán giận một tiếng, rất có một bộ khuê phòng đoán phụ gián dấp.
Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi.
Dương Quá đúng là trực tiếp thẳng thắn.
Ta nghĩ hướng về ngươi thỉnh giáo một chút Ngọc Nữ Tâm Kinh sự, nói vậy ngươi nên rất quen thuộc đi.
Lý Mạc Sầu nói rằng.
Thì ra là như vậy.
Vậy ngươi đến đây đi.
Nghe Lý Mạc Sầu lời nói, Dương Quá tâm linh thần hội, lập tức liền biết rồi Lý Mạc Sầu muốn làm gì.
Nay đưa tới cửa, từ chối tóm lại là không thích hợp, mặc dù nói Lý Mạc Sầu sinh hài tử, có điều quanh năm người tập võ. Vóc người cũng không có biến dạng.
Ừm.
Nghe Dương Quá lời nói,
Lý Mạc Sầu gật gật đầu đi đến Dương Quá bên giường, cũng may đã đêm khuya, trên mặt nàng xấu hổ vẻ mặt nhìn ra cũng không rõ ràng. Nhìn Lý Mạc Sầu lại đây, Dương Quá ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp đem Lý Mạc Sầu kéo đến bên người, đơn giản vận công ý tứ một hồi sau khi, tiếp theo liền thiết lập chính sự. Ngay kế, Dương Quá liền dẫn Bế Nguyệt Công cùng trước khi rời đi Lý Mạc Sầu đưa cho Ngũ Độc Thần Trưởng bí tịch rời đi Ngũ Độc Giáo. Trở lại Tương Dương sau, Dương Quá lập tức liền lấy ra Bế Nguyệt Công còn Ngũ Độc Thần Trưởng bí tịch Dương Quá nhưng là không có lấy ra dù sau đó là Lý Mạc Sầu độc môn tuyệt kỹ. Dương huynh đệ, này Bế Nguyệt Công đối với Hoắc Đô Hấp Tinh Đại Pháp đúng là có nhất định tác dụng, có điều nếu là dùng này Bế Nguyệt Công cùng Hoắc Đô chiến đấu lời nói chúng ta nhưng là phải chịu thiệt ta. Hướng Đông Nam đang xem quá Dương Quá cầm về bí tịch sau khi, suy nghĩ một chút. Này Bế Nguyệt Công quả thật có thể phòng ngự được Hoắc Đô Hấp Tinh Đại Pháp, có điều cũng vẹn vẹn là phòng ngự được mà thôi, muốn thắng hắn nhưng vẫn có độ khó. Xác thực như vậy, nếu là dùng này Bế Nguyệt Công lời nói, ta Hàng Long Thập Bát Trưởng liền sử dụng không ra. Cùng Hoắc Đô đối chiến xác thực gặp chịu thiệt. Quách Tĩnh gật gật đầu tán thành Hướng Đông Nam ý kiến, mặc dù có này Bế Nguyệt Công hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể thắng Hoắc Đô. Hừm, chúng ta còn cần hai cái tiện tay binh khí mới được. Hồng Thất Công cũng nói một tiếng. Binh khí? Ta Huyền Thiết Trọng Kiếm chính là năm đó Độc Cô Tiền Bối vũ khí, mặc dù nặng một điểm, có điều nhưng là phi thường kiên cố. Bây giờ ta chân khí mất hết, cũng dùng không được, sẽ đưa cho Quách Đại Hiệp đi. Hướng Đông Nam suy nghĩ một chút quyết định đưa ra chính mình Huyền Thiết Kiếm. Này e sợ không ổn đâu. Ta làm sao có thể muốn hướng huynh đệ ngươi binh khí đây? Mặc dù hướng huynh đệ ngươi không dùng được, không cần, có thể cho ngươi hướng về tiểu huynh đệ dùng a. Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, cảm thấy đến điều này tựa hồ có chút không thích hợp. Bác Nhi quen thuộc dùng nhẹ nhàng một điểm kiếm, ta này trọng kiếm hắn dùng không quen. Hơn nữa hắn kiếm cũng là năm đó Độc Cô Tiền Bối bội kiếm, không thể so với ta này Huyền Thiết Trọng Kiếm kém. Quách Đại Hiệp nếu là cũng dùng không quen ta này trọng kiếm lời nói, có thể mang nó cải tạo thành nhẹ nhàng một điểm tiện tay binh khí sử dụng. Hướng Đông Nam lại nói. Chương 342, Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao, chương 342, Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao. Đã như vậy, ta cũng sẽ không chối từ. Đa tạ Hướng huynh đệ. Nếu Hướng Đông Nam đều nói như vậy, Quách Tĩnh cũng may từ chối, liền đồng ý nhận lấy cái này Huyền Thiết Kiếm. Vũ khí này ta sử dụng đến chả có chút không tiện tay a. Quá Nhi, ngươi cũng là sử dụng kiếm, ngươi thanh kiếm kia quá mức khéo léo, này Huyền Thiết Kiếm cho ngươi dùng thế nào? Cầm Hướng Đông Nam Huyền Thiết Kiếm ở trong tay nhìn một chút, Quách Tĩnh sử dụng tới vẫn là có chút không thuận lợi, dự định đem cho Dương Quá sử dụng. Ta cũng dùng không quen, nếu Hướng đại ca không dùng được, không cần, không bằng để Đồng Tiền Bối một lần nữa rèn đúc một hồi, thế nào? Dương Quá tự nhiên cũng là không muốn dùng này Huyền Thiết Kiếm, liền đề nghị để Thần Binh Cốc Đồng Bằng Hải một lần nữa rèn đúc một hồi. Hướng huynh đệ, ý của ngươi như thế nào a? Quách Tĩnh tuy rằng tán thành, có điều dù sao hay là muốn dò hỏi một chút Hướng Đông Nam ý kiến. Này kiếm ta đã không dùng được, không cần, tự nhiên là đều nhờ Quách đại hiệp cùng Dương huynh đệ làm chủ. Hướng Đông Nam mặc dù có chút không muốn, có điều cũng không có từ chối. Đã như vậy, ta vậy thì sai người đi Thần Binh Cốc để Hà Cốc chủ cùng Đồng Tiên Sinh một lần nữa cải tạo một chút đi. Thấy Hướng Đông Nam không ý kiến, Quách Tĩnh tự nhiên cũng là chuẩn bị hành động rồi. Quách bá bá, Đồng Tiền Bối bọn họ năm đó bởi vì sợ Kim Luân Pháp Vương trả thù, bây giờ đã toàn mang đi, vẫn để cho ta đi tìm bọn họ đi. Dương Quá suy nghĩ một chút, quyết định chính mình đi một chuyến. Được. Vậy thì khổ cực quá như ngươi. Quách Tĩnh cũng đồng ý Dương Quá quyết định. Ngay kế, Dương Quá liền dẫn Hướng Đông Nam Huyền Thiết Kiếm đi đến Lương Sơn Thần Binh Cốc, cùng hắn đồng thời đi đến còn có Quách Phủ. Ngay ở Dương Quá cùng Quách Phủ sau khi rời đi, cái bang thám tử liền truyền đến tin tức. Mông Cổ đời mới Đại Hạn Hốt Tất Liệt lại lần nữa cử binh xuôi nam chuẩn bị tấn công Tương Dương. Nghe được tin tức này, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công mấy người rất là khiếp sợ. Không cần nghĩ, Hoắc Đô cùng Kim Luân Pháp Vương cũng khẳng định ở trong đó. Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công mấy người cũng chăm chỉ địa luyện tập nổi lên Bế Nguyệt Công. Bọn họ đều có mạnh mẽ chân khí làm trụ cột, muốn học được này Bế Nguyệt Công cũng không phải cái gì khó là, có điều 3 ngày công phu, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công cũng đã học được Bế Nguyệt Công. Dương Quá cùng Quách Phủ lúc này cũng đi đến Lương Sơn Thần Binh Cốc. Lương Sơn Thần Binh Cốc vị trí khá là hẻo lánh, hai người đi rồi một phen sau khi thuận lợi nhìn thấy Thần Binh Cốc cốc chủ Hà Nguyên Cơ. Dương huynh đệ, Quách cô nương, các ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta Thần Binh Cốc a? Nhìn Dương Quá cùng Quách Phủ lại đây, Hà Nguyên Cơ có chút bất ngờ. Lần này tới là muốn mời Hà cốc chủ thay chúng ta rèn đúc vũ khí. Quách Tĩnh trực tiếp giải thích ý đồ đến. Rèn đúc vũ khí? Này tự nhiên là không thành vấn đề, có điều Dương huynh đệ ngươi cùng Quách cô nương vũ khí đều là trên giang hồ hàng đầu thần binh lợi khí. Không biết lại rèn đúc vũ khí này là cho người phương nào sử dụng a? Hà Nguyên Cơ có chút bất ngờ, do hỏi một tiếng. Cho Quách đại hiệp đối phó người Mông Cổ. Mông Cổ có người gặp sử dụng Hấp Tinh đại pháp, chuyên môn hấp người chân khí. Quách đại hiệp tay không cùng sẽ bị đối phương công pháp khắc chế. Đây là dùng để rèn đúc vũ khí vật liệu. Dương Quá giải thích, cũng đem bên người mang theo Huyền Thiết trọng kiếm lấy đi ra. Thì ra là như vậy. Hà Nguyên Cơ gật gật đầu, cũng cầm lấy Dương Quá mang tới Huyền Thiết kiếm đánh giá lên. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Kiếm này toàn thân ngăm đen, vào tay bắt đầu trầm trọng, nói vậy là dùng Huyền Thiết tạo nên. Dùng một khối to lớn như thế Huyền Thiết, chỉ vì rèn đúc một cái vô phong trọng kiếm, thật đúng là thật là bạo tay a. Không biết Quách đại hiệp quen thuộc lấy cái gì vũ khí. Sau khi xem xong, Hà Nguyên Cơ cảm thán, lại dò hỏi một tiếng. Dùng kiếm này vật liệu đủ để rèn đúc hai cái vũ khí, liền chế tạo một thanh kiếm được rồi. Dương Quá suy nghĩ một chút, cũng không biết Quách Tĩnh sử dụng cái gì vũ khí. Cái này Huyền Thiết kiếm nặng như vậy, nên có thể chế tạo hai cái vũ khí đi. Không bằng lại chế tạo một cây đao đi. Cha ta sử dụng kiếm cũng dùng không quen, chế tạo hai cái vũ khí nhìn hắn dùng cái nào thuận lợi một điểm. Lúc này, bên cạnh Quách Phủ cũng nói một tiếng. Thanh trọng kiếm này xác thực có thể chế tạo hai cái vũ khí. Thật ta cùng sư đệ ta thương lượng một chút. Hà Thành, ngươi dạy ngươi sư thúc đi ra một hồi. Hà Nguyên Cơ trả lời, cũng dặn dò bên người Hà Thành đi gọi Đồng Bằng Hải.
Một lát sau Đồng Bằng Hải cũng đi ra. Dương huynh đệ, ngươi đến a. Ngày hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi uống vài chén. Nhìn Hà Nguyên Cơ bên người Dương Quá, Đồng Bằng Hải đó là tương đương cao hứng, dù sao hắn cùng Dương Quá giao tình pha thâm.
Tốt.
Có điều hay là muốn xin mời đồng tiền bối, trước tiên thay chúng ta đem vũ khí rèn đúc đi ra mới được. Dương Quá cười cợt trả lời. Đây là tự nhiên, Dương huynh đệ chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Đồng Bằng Hải nói cũng cầm lấy Hà Nguyên Cơ trong tay huyền thiết kiếm.
Hừ, cái này huyền thiết kiếm đúng là đỉnh cấp vật liệu, lại vẫn rèn đúc thành một cái vô phong trọng kiếm, đúng là phung phí của trời. Thanh kiếm này đầy đủ chế tạo ra hai cái đỉnh cấp vũ khí. Không biết Dương huynh đệ ngươi muốn rèn đúc cái gì vũ khí a? Xem xong huyền thiết kiếm sau khi, Đồng Bằng Hải cũng dò hỏi một tiếng. Liên chế tạo một cây đao cùng một thanh kiếm đi. Dương Quá trả lời, việc này trước đã cùng Hà Nguyên Cơ thương lượng qua.
Được. Vậy thì bao tại trên người ta, có điều này huyền sắt chế tạo không dễ, tuy rằng cái này huyền thiết kiếm bản thân liền là vũ khí, có điều nó vật liệu rèn đúc khó khăn, khả năng muốn mười mấy ngày thời gian. Đồng Bằng Hải lại nói,
không sao cả. Chúng ta ngay ở này trụ trên một quãng thời gian, thuận tiện cho đồng tiền bối đánh một hồi tay đi.
Dương Quá trả lời.
Được.
Ha ha. Đồng Bằng Hải tự nhiên là tình nguyện. Đem huyền thiết kiếm giao cho Đồng Bằng Hải cùng Hà Nguyên Cơ sau khi, Dương Quá cùng Quách Phủ liền ở Thần Binh Cốc để ở. Hai ngày thời gian, cũng mẹn mẹn là đem huyền thiết kiếm bước đầu chia làm hai bộ phận. Có điều ngoại giới lại truyền tới Mông Cổ đại quân tấn công Tương Dương tin tức. Nghe được việc này Quách Phủ lập tức an vị không được, nàng có điều mới rời khỏi Tương Dương 5 ngày mà thôi, không nghĩ đến Mông Cổ quân dĩ nhiên lại sẽ công kích Tương Dương.
Dương đại ca, làm sao bây giờ a?
Mông Cổ đại quân lại tới nữa rồi. Chúng ta có muốn hay không trở lại trấn thủ Tương Dương? Quách Phủ dò hỏi Dương Quá, lúc này nàng đương nhiên là lo lắng Tương Dương an nguy, dù sao người nhà nàng đều ở Tương Dương. Bây giờ vũ khí vẫn không có rèn đúc đi ra. Hơn nữa từ nơi này đến Tương Dương cũng cần thời gian mấy ngày, mặc dù chúng ta trở lại cũng không được tác dụng gì. Có lữ tướng quân Tương Dương đại quân cùng cha ngươi ở, Tương Dương lẽ ra có thể bảo vệ mấy ngày nay đi. Chúng ta chờ Hà Cốc chủ vũ khí rèn đúc sau khi đi ra lập tức liền trở về. Dương Quá trả lời, dù sao đã ở Thần Binh Cốc, cũng không thể tay không mà quay về đi.
Vậy cũng tốt.
Quách Phù bất đắc dĩ, nàng cũng biết thực lực mình thấp kém, mặc dù trở lại cũng không giúp được gấp cái gì. Lúc này Dương Quá cũng không thể lại an tâm mà thế Đồng Bằng Hải hỗ trợ Mông Cổ đại quân tấn công.
Tương Dương, Hoắc Đô nhất định sẽ ở trong đó.
Dương Quá chuẩn bị thừa dịp thời gian mấy ngày bên trong học một hồi bế huyệt công cùng ngũ độc thần trưởng, để trở lại Tương Dương thời điểm ứng đối Hoắc Đô. Hà Nguyên Cơ cùng Đồng Bằng Hải ở biết Mông Cổ đại quân tấn công Tương Dương tin tức sau khi cũng là gia tăng rèn đúc tiến độ, rốt cục ở sau 10 ngày đem vũ khí chế tạo đi ra. Dương Quá cũng tại đây 10 ngày thời gian trong, nắm giữ bế huyệt công cùng ngũ độc thần trưởng.
Dương huynh đệ, vũ khí của ngươi đã chế tạo được rồi.
Đem vũ khí rèn đúc sau khi ra ngoài Đồng Bằng Hải cùng Hà Nguyên Cơ liền ngay lập tức liền dẫn vũ khí đưa đến Dương Quá cùng Quách Phủ trước mặt.
Khổ cực Hà Cốc chủ cùng đồng tiền bối.
Nhìn Hà Nguyên Cơ cùng Đồng Bằng Hải vũ khí trong tay, Dương Quá cùng Quách Phủ cũng là tiếp nhận đao kiếm. Nhìn mình trong tay đại đao, Dương Quá vẫn tương đối thỏa mãn, đao này nhìn qua tương đương uy vũ. Thân đao rộng lớn thâm hậu, tuy rằng màu sắc cùng với trước huyền thiết kiếm vẫn là gần như, có điều lưỡi dao nhưng là chân bóng trong suốt, hàn mang bắn ra bốn phía, vừa nhìn chính là sắc bén vô cùng. Bên cạnh Quách Phủ trong tay kiếm nhưng là có chút không giống, thân kiếm toàn thân đều tỏa ra hàn mang, mặt trên còn có một chút hoa văn, tương đương ánh sáng, cùng với trước huyền thiết kiếm dáng vẻ cách biệt rất xa. Duy nhất gần như chính là chuôi đao cùng chuôi kiếm, tuy rằng mặt trên điêu sức hoa văn có chút không giống, có điều tiểu dáng nhưng không kém là mấy.
Dương huynh đệ, trước rèn đúc cây đao này cùng kiếm này thanh huyền thiết kiếm thật không đơn giản, nhất định là trải qua mạnh mẽ chân khí nhiều năm ở giữa, đã sớm liền thành một khối, mặc dù là dùng để cải tạo thành những khác vũ khí cũng là đứng đầu nhất vật liệu. Này kiếm dài 1m6, lưỡi kiếm trường 1m45. Chôi kiếm 15cm, chôi kiếm điêu khắc vẩy cá văn, trùng 6 cân giữa. Đao dài 1,5m. Thân đao 1m3, chôi đao 20cm. Chôi đao đồng dạng điêu khắc có cá lân văn, trùng 11 cân. Hơn nữa ở rèn đúc thời gian, chúng ta tăng thêm chúng ta Thần Binh Cốc trước đây lưu lại một ít tài liệu quý hiếm, lại phối hợp chúng ta Thần Binh Cốc độc nhất rèn đúc thủ pháp, có thể nói này hai cái vũ khí là sư huynh đệ chúng ta đời này đúc thành ra mạnh nhất vũ khí. Vì lẽ đó chúng ta liền tự ý cho này hai cái vũ khí lấy tên, đao này có giết rồng tư thế, vì lẽ đó chúng ta môn liền cho nó gọi là Đồ Long Đao. Kiếm cũng hiểu được thiên độc dày hoa văn, vì lẽ đó chúng ta liền cho nó gọi là Ý Thiên Kiếm.
Dương huynh đệ, Quách cô nương, các ngươi thấy thế nào a?
Thấy Dương Quá cùng Quách Phủ chính đánh giá trong tay vũ khí, bên cạnh Đồng Bằng Hải giới thiệu.
Đồ Long Đao,
Ý Thiên Kiếm,
tên rất hay.
Nghe Đồng Bằng Hải giới thiệu, Dương Quá tự nhiên cũng là tán thành.
Hắn nguyên bản cũng là nghĩ như vậy, nhưng là không nghĩ đến Đồng Bằng Hải sớm nói ra.
Ý Thiên Kiếm, Đồ Long Đao,
quả thật không tệ.
Quách Phủ đối với danh tự này cũng tương đối hài lòng, danh tự này rất đại khí.
Dương huynh đệ, Quách cô nương, các ngươi không ngại đi thử một hồi này Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao uy lực đi.
Thấy Dương Quá cùng Quách Phủ rất là thỏa mãn dáng vẻ, Đồng Bằng Hải lại đề nghị.
Chương 343, Tương Dương đại chiến, chương 343, Tương Dương đại chiến.
Không cần, đồng tiền bối tay nghề ta vẫn còn tin được. Bây giờ Mông Cổ đại quân ngay ở Tương Dương thành ở ngoài, chúng ta vẫn là sớm một chút về Tương Dương mới được. Tuy rằng Dương Quá cũng muốn thử một lần này Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao uy lực, có điều Tương Dương gặp nạn, Dương Quá cũng không muốn sẽ ở này lưu quá lâu.
Được rồi,
đã như vậy ta cũng không giữ lại. Các ngươi trở lại Tương Dương sau, cũng có thể biết này hai cái vũ khí uy lực.
Đồng Bằng Hải cũng không có miễn cưỡng.
Cáo tử,
lại gặp.
Cầm Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao, Dương Quá liền cùng Quách Phủ cùng rời đi Thần Binh Cốc. Lại vội vội vàng vàng địa đuổi mấy ngày con đường, hai người rốt cục trở lại Tương Dương thành. Trong thành Tương Dương, lúc này chính phát sinh chiến đấu kịch liệt.
Lần này có Hoắc Đô cùng Kim Luân Pháp Vương liên thủ, hơn nữa Tiêu Tương Tử cùng Ni Ma Tinh mấy người, lúc này đã có không ít Mông Cổ binh sĩ đánh vào Tương Dương thành. Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công hai người lúc này cũng ở Tương Dương trên tường thành cùng Kim Luân Pháp Vương cùng Hoắc Đô chiến đấu. Tuy rằng hai người đều luyện bế huyệt công, Hoắc Đô trong khoảng thời gian ngắn cũng hấp không tới hai người chân khí, có điều này bế huyệt công cũng ở một mức độ nào đó ảnh hưởng hai người phát huy, hai người cũng đã bị thương. Chu Vi còn có càng nhiều Mông Cổ binh sĩ theo Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây vọt vào Tương Dương trên thành lầu. Mắt thấy Tương Dương liền muốn không thủ được, còn tại bên ngoài Tương Dương thành Dương Quá mang theo Quách Phủ từ Mông Cổ binh sĩ bên trong giết tới. Dương Quá cầm trong tay đồ long đao xông vào phía trước, Quách Phủ nhưng là cầm Ỷ Thiên kiếm đi theo Dương Quá mặt sau. Lúc này Dương Quá cũng chân chính đã được kiến thức đồ long đao uy lực, lấy Dương Quá thực lực, lưỡi đao nơi đi qua nơi, mặc kệ là những người Mông Cổ binh sĩ vũ khí vẫn là Mông Cổ binh sĩ thân thể dồn dập cắt thành hai khúc. Liền ngay cả mặt sau Quách Phủ cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm tại đây chút Mông Cổ binh sĩ bên trong cũng là ngày càng ngạo nghễ. Dương đại ca, chúng ta mau trở về cùng cha ta hội hợp đi. Quách Phủ cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm, đối mặt những này Mông Cổ binh sĩ lúc cũng là hoàn toàn tự tin. Được. Chu Vi Mông Cổ binh sĩ tự nhiên là ngăn cản không được hai người, một đường giết tới Tương Dương thành tường dưới, tiếp theo Dương Quá ôm bên người Quách Phủ trực tiếp vận lên chân khí, xông lên bên cạnh thang công thành, bay lên tường thành. Kim Luân Pháp Vương, Hoắc Đô, các ngươi thừa dịp ta không ở dĩ nhiên tại đây đánh lén. Nhìn chính đang chiến đấu Hoắc Đô cùng Kim Luân Pháp Vương mấy người, Dương Quá cầm trong tay đồ long đao vọt thẳng hướng về phía Hoắc Đô. Dương Quá tiểu tử, ngươi trở về vừa vặn. Ta cái này xương già đều suýt chút nữa bị hắn hủy đi, hiện tại liền hắn giao cho ngươi. Xem Dương Quá lại đây hỗ trợ, Hồng Thất Công rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chân khí của hắn không bằng Hoắc Đô, lại không thể tùy ý sử dụng chân khí, từ lâu là gắng gượng cùng Hoắc Đô đang chiến đấu. Được, để cho ta tới đối phó hắn. Dương Quá cầm trong tay đồ long đao nghe Hoắc Đô, chiến ý mẫn nhưng mà, mới vừa ở dưới thành tường giết tới, Dương Quá đã biết rồi này đồ long đao uy lực, có đồ long đao ở tay, Dương Quá cũng là tương đương có lòng tin. Dương Quá, ngươi nếu là ở chậm một chút xuất hiện, Tương Dương liền rơi xuống trong tay chúng ta. Có điều hiện tại mới trở về, cũng không thay đổi được cái gì. Nhìn Dương Quá xuất hiện, Hoắc Đô có chút bất ngờ, có điều nhưng cũng không lo lắng, trực tiếp vận lên Hấp Tinh Đại Pháp, hướng về Dương Quá hút tới. Hoắc Đô, an ta nhất đạo. Dương Quá nhưng là tương đương thẳng thắn, cầm trong tay đổ long đao trực tiếp bổ về phía Hoắc Đô. Hừ. Hoắc Đô một mặt bình tĩnh, vận lên Hấp Tinh Đại Pháp như cũng là hướng về Dương Quá trong tay đổ long đao hút tới. Bất quá lần này hắn lại không có thể khống chế được Dương Quá đổ long đao. Đổ long đao bổ thẳng xuống, dĩ nhiên là cắt ra Hoắc Đô quần áo, cũng còn tốt Hoắc Đô lùi đến nhanh, nếu không thì liền muốn bị Dương Quá trong tay đổ long đao gây thương tích. Không nghĩ đến lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi tiểu tử này dĩ nhiên thay đổi vũ khí. Hoắc Đô có chút bất đắc dĩ, cũng từ trên người lấy ra một cái thiết phía tử, này cây quạt nguyên bản là dùng để đối phó Dương Quá hắc kim kiếm, nhưng không nghĩ đến Dương Quá đã thay đổi một cây đao. Đối phó ngươi, một món vũ khí làm sao đủ? Dương Quá cầm trong tay đồ long đao lại lần nữa hướng Hoắc Đô bổ tới, Hoắc Đô cầm thiết phiến tử cũng tiến lên đón. Giao. Hai người vũ khí tương giao cùng nhau, chỉ là một sát na, Hoắc Đô trong tay thiết phiến tử liền bị Dương Quá đồ long đao cắt thành hai đoạn. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì đao? Dĩ nhiên có thể chặt đứt ta cây quạt. Nhìn mình cây quạt bị Dương Quá vũ khí chặt đứt, Hoắc Đô kinh hãi, lập tức lùi lại mấy bước. Có thể bị hắn dùng để cho rằng vũ khí, cái này cây quạt khẳng định cũng không phải phổ thông vật liệu, không nghĩ đến liền một hồi đều tiếp không được liền bị chặt đứt. Bất dài dòng, ngày hôm nay ta liền lấy ngươi mạng chó. Dương Quá cầm đồ long đao lại lần nữa bổ về phía Hoắc Đô. Nếu là hai người thực lực cách xa quá lớn, cái kia Dương Quá mặc dù có đồ long đao ở tay cũng không làm gì được Hoắc Đô, có điều hai người nguyên bản thực lực liền cách biệt cũng không nhiều, Dương Quá nhưng có thể ỷ vào trong tay đồ long đao uy lực áp chế Hoắc Đô một đầu. Một bên khác, Quách Tĩnh nhưng là không địch lại Kim Luân Pháp Vương, lúc này đã bị Kim Luân Pháp Vương một chiêu đánh đổ ở trên mặt đất. Cũng may từ Hồng Thất Công đúng lúc xuất hiện đi đến Quách Tĩnh bên người. Tĩnh Nhi, ngươi không sao chứ? Hồng Thất Công đem Quách Tĩnh nâng dậy, chuẩn bị đồng thời đối phó Kim Luân Pháp Vương. Một điểm vết thương nhỏ, không lo lắng. Quách Tĩnh trả lời một tiếng, cũng từ trên mặt đất đứng lên. Quách Tĩnh, mặc dù ngươi vô công cái thế, chịu ta một đòn toàn lực còn có thể không vướng bận. Ta xem ngươi là cường chống đỡ đi. Chúng ta Mông Cổ binh sĩ đã đánh vào Tương Dương Thành, thức thời liền sớm một chút đầu hàng, nói không chắc ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Kim Luân Pháp Vương thấy Hồng Thất Công cũng đi đến Quách Tĩnh bên người, cũng tạm thời ngừng lại, hắn cũng không biết Quách Tĩnh thương thế đến cùng như thế nào, có điều không có chuyện gì là không thể. Hơn nữa bây giờ Mông Cổ đại quân đã tấn công vào Tương Dương Thành, hắn cũng không vội ra tay rồi. Hừ, để ta đầu hàng. Đừng hỏng. Mặc dù là chiến đến cuối cùng một hơi ta cũng phải cùng Tương Dương cùng chết sống. Quách Tĩnh nhưng là một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Cùng Tương Dương cùng chết sống. Ngươi xem một chút hiện tại Tương Dương các ngươi còn thủ được sao? Lão nạp liền nhìn các ngươi làm sao cùng Tương Dương cùng chết sống. Kim Luân cười cợt, trước mắt đã có lượng lớn Mông Cổ binh sĩ vọt vào Tương Dương thành. Có thể nói Tương Dương đã không thủ được. Cha, rất nhiều Mông Cổ binh sĩ đã bỏ đến trên tường thành đến rồi, chúng ta làm sao bây giờ à? Lúc này, Quách Phủ cầm Ỷ Thiên kiếm cũng đi đến Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công bên người. Phù Nhi, ngươi trước tiên cùng sư tổ đi. Sư phụ, kính xin ngươi trước tiên mang Phù Nhi rời đi, nơi này ta tới đối phó. Quách Tĩnh liếc mắt nhìn bên người Quách Phủ cùng Hồng Thất Công, bây giờ nhiều như vậy Mông Cổ binh sĩ đã công lên tường thành, hắn cũng không có cách nào dự định để bọn họ nên rời đi trước. Vị này chính là Quách cô nương đi. Các ngươi muốn đi? E sợ không dễ như vậy. Thấy Quách Tĩnh dự định để Hồng Thất Công cùng Quách Phủ lợi hại, Kim Luân Pháp Vương tự nhiên là không muốn. Sư phụ, Phù Nhi, các ngươi đi trước, ta đến ngăn trở hắn. Quách Tĩnh ngôn từ chuẩn xác, lại lần nữa hô lên. Vậy làm sao có thể được đây? Tĩnh Nhi, ngươi đã bị thương, vẫn để cho ta tới đối phó cái này xú hòa thượng đi. Ngươi mang theo Phù Nhi đi trước. Hồng Thất Công đương nhiên không muốn liền như vậy rời đi,
cũng là quyết định lưu lại để Quách Tĩnh mang theo Quách Phủ rời đi. Bên cạnh leo lên thành tường Mông Cổ binh sĩ cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít binh sĩ đã lướt qua tường thành, vọt vào trong thành Tương Dương. Quách đại hiệp, này Tương Dương ta xem là không thủ được, các ngươi vẫn là gặp đi nhanh đi. Lúc này, bên cạnh Lữ Văn Hoán cũng hô lên. Hắn là Tương Dương thủ tướng, chết trận xa trường chính là hắn vinh quang, không giống Quách Tĩnh chỉ là một cái giang hồ nhân sĩ, tới lui tự nhiên. Lúc này Dương Quá cũng là chú ý tới chu vi đánh giá Mông Cổ binh sĩ xông lên tường thành, tuy rằng có đồ long đao ở tay, có thể vững vàng áp chế Hoắc Đô một đầu, có điều hắn nhưng đánh không mở tay chân đi đối phó những người Mông Cổ binh sĩ. Do dự một chút, Dương Quá nhất đao kéo dài cùng Hoắc Đô khoảng cách, tiếp theo cũng lùi tới Quách Tĩnh mấy người bên cạnh. Quách bá bá, Mông Cổ binh sĩ quá nhiều rồi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Dương Quá nói một tiếng, hắn cũng biết tiếp tục như vậy Tương Dương thành là không thủ được. Trước tiên lui đi. Quách Tĩnh do dự một chút, thương đương bất đắc dĩ nói một tiếng. Tuy rằng hắn có thể liều mạng một trận chiến, có điều để Dương Quá cùng Quách Phủ cũng ở lại chỗ này nhưng là không đáng. Được, các ngươi đi trước, ta tới đối phó bọn họ. Dương Quá cầm trong tay đồ long đao, chuẩn bị để Quách Tĩnh cùng Quách Phủ rời đi trước, dù sao hắn có đồ long đao ở trong tay, mặc dù muốn đi Kim Luân Pháp Vương cùng Hoắc Đô cũng không nhất định ngăn được. Muốn đi? Không dễ như vậy. Kim Luân Pháp Vương đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Quách Tĩnh cùng Dương Quá, bên cạnh Hoắc Đô cũng đi tới, nhìn chằm chằm Dương Quá cùng Quách Tĩnh mắt nhìn chằm chằm. Chương 344, khi sư diệt tổ, chương 344, khi sư diệt tổ. Nếu là Dương Quá cùng Quách Tĩnh có muốn chạy trốn dấu hiệu lời nói, bọn họ liền động thủ. Chúng ta phải đi ngươi ngăn được sao? Quách bá bá, các ngươi đi trước. Dương Quá cầm đồ long đao che ở trước người, chuẩn bị lại lần nữa để Quách Tĩnh mấy người rời đi trước, dù sao Quách Tĩnh đã bị thương. Tĩnh Nhi, ngươi bị thương, trước tiên mang Phủ Nhi đi. Chúng ta lập tức đuổi tới. Bên cạnh Hồng Thất Công cũng nói một tiếng. Được. Quá Nhi, sư phụ, các ngươi cẩn thận một chút. Quách Tĩnh cũng không chậm trễ, mang theo bên người Quách Phủ bay thẳng đến tường thành xung quanh đi đến. Muốn đi. Mắt thấy Quách Tĩnh chuẩn bị rời đi, Kim Luân Pháp Vương cùng Hoắc Đô lập tức vào tới. Hừ. Dương Quá cùng Hồng Thất Công hai người cũng tiến lên liên tiếp, chuẩn bị cho Quách Tĩnh cùng Quách Phủ kéo dài một chút thời gian, để bọn họ chạy xa một điểm. Bốn người trong nháy mắt liền lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Lúc này, cùng Dương Quá đối chiến chính là Kim Luân Pháp Vương, mà Hồng Thất Công nhưng là đối đầu Hoắc Đô. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì đao? Kim Luân Pháp Vương nhất thời bất cẩn, suýt chút nữa bị Dương Quá trong tay đổ lòng đào cho đả thương. Giết ngươi đao! Dương Quá hô to một tiếng, lại lần nữa cầm đao trong tay hướng về Kim Luân Pháp Vương bổ tới. Có đổ long đao ở tay, Dương Quá đối phó Kim Luân Pháp Vương tự nhiên là thừa sức. Bên cạnh Hồng Thất Công cũng không phải Hoắc Đô đối thủ. Họ Hoắc, hôm nay tới đây thôi, cáo tử. Dương Quá tiểu tử, ta trước hết đi một bước. Cùng Hoắc Đô chiến đấu trong lúc đó, Hồng Thất Công đột nhiên kéo dài cùng Hoắc Đô khoảng cách, tiếp theo chạy đi liền chạy. Sú ăn mày, chạy đi đâu? Quách Tĩnh đã đào tẩu, Hoắc Đô đương nhiên không muốn liền như vậy buông tha Hồng Thất Công, trực tiếp đuổi theo. Nhìn bên cạnh Hồng Thất Công đào tẩu, Dương Quá có chút bất đắc dĩ, có điều có đổ long đao ở tay, Dương Quá vẫn là muốn giết Kim Luân Pháp Vương lại đi. Kim Luân Pháp Vương, xem nào. Dương Quá cầm trong tay đổ long đao lại lần nữa hướng Kim Luân Pháp Vương quát tới. Hừ, tiểu tử thối. Kim Luân Pháp Vương bất đắc dĩ, lập tức vận lên 5 vòng thần công chống đối. Có điều bây giờ trong tay hắn không có Kim Luân, cũng sẽ không hấp tâm đại pháp, làm sao sẽ là Dương Quá đối thủ. Này nhất đao, Dương Quá dĩ nhiên trực tiếp phá Kim Luân Pháp Vương phòng ngự, lại lần nữa hướng về Kim Luân Pháp Vương bổ tới. Kim Luân Pháp Vương bất đắc dĩ, vội vã lùi về sau. Nhưng mà, mặc dù hắn lùi đến nhanh hơn nữa, vẫn bị Dương Quá mũi đao gây thương tích, bên trái cánh tay lưu lại một đạo thật dài vết thương. Tiểu tử, dám thương ta. Kim Luân Pháp Vương nhìn chằm chằm Dương Quá một mặt khiếp sợ, bây giờ Hoắc Đô không ở chỗ này, chỉ dựa vào chính hắn là thắng không được Dương Quá. Chỉ là bị thương mà thôi, còn chưa có chết đây. Dương Quá giờ khắc này nhưng là lại lần nữa cầm đồ long đao vung hướng về phía Kim Luân Pháp Vương. Ngăn hắn lại cho ta. Nhìn Dương Quá lại lần nữa vọt tới, Kim Luân Pháp Vương vội vã lùi về sau, đồng thời bắt chuyện chu vi Mông Cổ binh sĩ ra tay với Dương Quá. 7, 8 cái Mông Cổ binh sĩ cũng cầm trong tay trường thương che ở Kim Luân Pháp Vương trước mặt, cẩn thận địa nhìn chằm chằm Dương Quá, nhưng cũng không dám tiến lên. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cả ta. Dương Quá cầm đồ long đao hướng về những người Mông Cổ binh sĩ vung vậy nhất đao, một đạo chân khí trong nháy mắt liền từ đồ long đao vào chiều những người Mông Cổ binh sĩ đánh tới. Vẹn vẹn là một chiêu, Kim Luân phía trước những người Mông Cổ binh sĩ liền tất cả đều ngã xuống đất. Kim Luân Pháp Vương, xem đao. Có đồ long đao ở tay, Dương Quá tự tin tràn đầy, lại lần nữa nhằm phía Kim Luân Pháp Vương. Thiên sư nó, vương bắt đạn. Kim Luân Pháp Vương bất đắc dĩ, đánh không thắng Dương Quá chỉ có thể chạy đi liền chạy. Muốn chạy. Dương Quá cầm đao cũng hướng về Kim Luân Pháp Vương đuổi tới. Tuy rằng Kim Luân Pháp Vương tốc độ đầy đủ nhanh, có điều dù sao có thương tích tại người, tốc độ vẫn còn có chút không kịp Dương Quá. Một đuổi một chạy trong lúc đó, Kim Luân Pháp Vương trên người lại nhiều mấy chỗ vết thương, tốc độ cũng chậm không ít. Nhưng mà, giờ khắc này bọn họ nhưng là đuổi theo trước Hoắc Đô cùng Hồng Thất Công. Nhìn phía trước Hoắc Đô cùng Hồng Thất Công, Kim Luân Pháp Vương trong nháy mắt liền cảm thấy được chính mình có cứu. Đồ Nhi, mau tới cứu ta. Kim Luân Pháp Vương hướng về phía trước Hoắc Đô hô to một tiếng. Hoắc Đô nguyên bản đối diện phó Hồng Thất Công, hơn nữa cũng đã vững vàng mà chiếm cứ thượng phòng, yêu không được bao lâu, liền có thể bắt Hồng Thất Công đem chân khí hút sạch. Nhưng mà giờ khắc này, nhưng là nghe thấy mặt sau Kim Luân Pháp Vương âm thanh. Hoắc Đô quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này Kim Luân Pháp Vương nhìn qua dĩ nhiên là so với cùng hắn đối chiến Hồng Thất Công còn muốn thảm. Họ Hoắc, ngươi là muốn ra tay với ta, vẫn là muốn đi cứu sư phụ ngươi đây? Hồng Thất Công nguyên bản cũng coi chính mình là trốn không thoát, có điều xem này bên cạnh Kim Luân Pháp Vương nhưng là yên tâm không ít. Sư phụ, ngươi yên tâm. Ngươi nếu như chết rồi Đồ Nhi sẽ thay ngươi báo thù. Hoắc Đô do dự một chút, dĩ nhiên là không có đi cứu Kim Luân Pháp Vương, mà là trực tiếp tục ra tay với Hồng Thất Công.
thật ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật, liền sư phụ ngươi sinh mệnh đều không để ý. Nhìn Hoắc Đô dĩ nhiên không để ý Kim Luân Pháp Vương tính mạng cũng phải xuống tay với chính mình, Hồng Thất Công cũng là có chút khiếp sợ. Sư phụ mà thôi, bây giờ ta đã trò giỏi hơn thầy, còn muốn sư phụ làm gì? Hoắc Đô một mặt xem thường, Kim Luân Pháp Vương là Mông Cổ quốc sư, tuy rằng bây giờ hắn võ công đã ở Kim Luân Pháp Vương bên trên, có điều chỉ cần đối phương bất tử, cái kia Hoắc Đô trước sau sẽ bị đối phương áp chế một đầu. Có điều nếu là Kim Luân Pháp Vương chết rồi, cái kia Hoắc Đô cũng có thể được không ít chỗ tốt. Hoắc Đô, ngươi đang nói cái gì? Mau tới cứu ta! Kim Luân Pháp Vương nghe được Hoắc Đô lời nói sau khi, đó là tương đương phẫn nộ, hướng về phía bên cạnh Hoắc Đô giống lên lên. Sư phụ, này lao ăn mày thực lực quá mạnh mẽ, chờ ta trước tiên hút chân khí của hắn trở lại cứu lão nhân ra ngươi. Hoắc Đô tùy ý qua loa Kim Luân Pháp Vương một câu, cũng không có muốn xuất thủ cứu Kim Luân Pháp Vương ý tứ. Vô liêm sỉ, ngươi cái nghịch đồ! Kim Luân Pháp Vương mắng to một tiếng, trên người hắn vết thương đầy dây đã kiên trì không được bao lâu. Kim Luân Pháp Vương, xem ra ngươi cái kia đồ đệ là cái bất hiếu đệ tử a, có muốn hay không ta cho ngươi cơ hội thanh lý môn hộ? Cùng Kim Luân Pháp Vương đối chiến Dương Quá cười cận, lúc này trong tay đổ Long Đao động tác chậm không ít, có ý định thả nước ý tứ. Được, Dương Quá, chúng ta ân đoán sau đó lại toán. Ngày hôm nay lão nạp liền muốn trước tiên thu thập cái này nịch đồ. Kim Luân Pháp Vương không hề nghĩ ngợi, lập tức sẽ đồng ý Dương Quá quyết định này. Lẫn nhau so sánh kẻ địch, kẻ phản bội càng thêm khiến người ta khó có thể tiếp thu. Được, người đại sư kia, xin mời. Dương Quá giờ khắc này cũng dừng lại động tác trong tay, chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu. Dương Quá, lão nạp mời ngươi làm một hán tử, nếu là lão nạp bất hạnh chết ở ta cái kiêng lịch tay không bên trong, kính xin ngươi thế lao nạp báo thủ rửa hận. Thấy Dương Quá đình chỉ công kích, Kim Luân Pháp Vương còn nói một câu: yên tâm, nếu là ta có thực lực này, nhất định sẽ không buông tha hắn. Dương Quá trả lời khẳng định: được, đa tạ. Nghịch đồ, ta lòng tốt đưa ngươi đi ít rét nhường ngươi vươn mình, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên phản bội ta, để mạng lại. Kim Luân Pháp Vương cũng không do dự, vọt thẳng hướng về phía đang cùng Hồng Thất Công chiến đấu Hoắc Đô. Sư phụ, ngươi dĩ nhiên đến thật sự. Hoắc Đô đang cùng Hồng Thất Công giao thủ, nhưng là không nghĩ đến Kim Luân Pháp Vương thật sự vọt tới, lúc này cũng không thể không ra tay giáng trả. Hừ, tên nghịch đồ nhà ngươi, dĩ nhiên muốn nhìn ta bị người đánh chết, ta trước hết giết ngươi. Kim Luân Pháp Vương tuy rằng bị thương, có điều nhưng là ra tay tàn nhẫn. Sư phụ, nếu ngươi muốn ra tay với ta, vậy cũng thì đừng trách đồ nhi bất hiếu. Cùng với nhường ngươi Dương Quá giết chết, không bằng đưa ngươi này một thân chân khí đều cho ta đi. Hoắc Đô một cước đá văng Hồng Thất Công, tiếp theo cầm lấy đã bị thương Kim Luân Pháp Vương liền sử dụng hấp tinh đại pháp. Ngươi, nghịch đồ! Kim Luân Pháp Vương cũng sẽ không cái gì bế mệt công, cũng không có khắc chế hấp tinh đại pháp võ công, cảm thụ chân khí của chính mình bị hút đi, Kim Luân Pháp Vương cũng là không thể làm gì. Ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ vật. Nhìn Hoắc Đô dùng hấp tinh đại pháp hấp thụ Kim Luân Pháp Vương chân khí, bên cạnh Dương Quá đều là không nhìn nổi, trực tiếp cầm đồ Long Đao vào tới. Hừ, Dương Quá, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Mặc dù ta không hút ta sư phụ chân khí hắn cũng sẽ bị ngươi giết. Nhìn Dương Quá xuống lại, Hoắc Đô cầm lấy Kim Luân Pháp Vương trực tiếp nhảy lên đến tránh né, có điều như cũng là không hề từ bỏ dùng hấp tinh đại pháp hấp thụ Kim Luân Pháp Vương chân khí. Ta xác thực không coi là người tốt, có điều ta sẽ không đối với mình sư phụ trưởng bối ra tay. Dương Quá lại lần nữa nhằm phía Hoắc Đô, chuẩn bị đánh gãy đối phương hấp thụ chân khí, dù sao Hoắc Đô chân khí càng mạnh, cũng là càng khó giết chết. Hoắc Đô giờ khắc này nhưng là vẫn như cũ tránh né Dương Quá. Tuy rằng giờ khắc này đang hút Kim Luân Pháp Vương chân khí, có điều lấy thực lực của hắn tránh né Dương Quá công kích vẫn là có thể làm được. Hai người truy đuổi chốc lát, Hoắc Đô rốt cục đem Kim Luân Pháp Vương chân khí cho hút khô rồi. Nếu ngươi muốn, vậy thì cho ngươi. Lúc này Hoắc Đô như điên cuồng, trực tiếp đánh Kim Luân Pháp Vương một trường, tiếp theo lại sẽ Kim Luân Pháp Vương đẩy hướng về phía Dương Quá. Người tên xuất sinh này. Dương Quá một cái tiếp nhận Kim Luân Pháp Vương, nhìn đối diện Hoắc Đô một mặt khó mà tin nổi. Nguyên bản Dương Quá còn dự định thả mất đi chân khí Kim Luân Pháp Vương một mạng, bất quá dưới mắt xem ra, Kim Luân Pháp Vương là tuyệt đối không sống nổi. Hoắc Đô, người tên xuất sinh này. Sư phụ ngươi không có chân khí, đã đối với ngươi không có uy hiếp, ngươi lại vẫn muốn giết hắn. Bên cạnh Hồng Thất Công cũng không nhìn nổi, mắng Hoắc Đô một tiếng. Không có uy hiếp. Các ngươi cũng quá khinh thường hắn, hắn là Mông Cổ quốc sư, lại là ít Z mật tông đại trưởng lão. Nếu là hắn không chết, coi như thực lực ta mạnh hơn, cũng không sống yên lành được. Hiện tại ta liền giết các ngươi, thay ta sư phụ đi chôn cùng đi. Hoắc Đô trả lời một tiếng, tiếp theo có vọt thẳng hướng về phía bên cạnh Hồng Thất Công. Nguyên bản hắn hấp tinh đại pháp rất khó hút tới Hồng Thất Công chân khí, bây giờ hút Kim Luân Pháp Vương chân khí, thực lực của hắn tăng nhiều, bây giờ muốn thử lại thử một lần. Hồng Tiên Bối cẩn thận. Mắt thấy Hoắc Đô nhằm phía Hồng Thất Công, Dương Quá cầm đồ Long Đào cũng vọt tới. Muốn chết. Lúc này Hoắc Đô chân khí tăng không ít, nhìn Dương Quá vọt tới sau bay thẳng đến Dương Quá đánh ra một đạo chân khí, tiếp theo lại lần nữa nhằm phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cũng không dám liều mạng, chỉ có thể tránh né. Hắn tuy rằng có thương tích tại người, có điều so với trước Kim Luân Pháp Vương tốt lắm rồi, hơn nữa còn là có ý định tránh né tình huống, cũng còn có thể có sức chạy trốn. Dương Quá lợi dụng đồ Long Đao chặn lại rồi Hoắc Đô đạo này chân khí sau trong nháy mắt liền nhận ra được đối phương chân khí mạnh không ít. Có điều Dương Quá cũng không do dự, như cũ cầm đồ Long Đao nhằm phía Hoắc Đô. Lần này Dương Quá vọt tới Hoắc Đô trước mặt, đều phát triển trong tay đồ Long Đao liền hướng về Hoắc Đô chém lại đây. Hừ, Dương Quá, vậy ta trước hết thu thập ngươi. Có Dương Quá ngăn cản, hơn nữa Hồng Thất Công còn có hành động năng lực, trong khoảng thời gian ngắn là không bắt được. Hoắc Đô lúc này cũng chỉ đành quyết định xuống tay với Dương Quá. Nhìn Dương Quá trong tay đồ Long Đao bổ về phía chính mình, Hoắc Đô trực tiếp cổ động một đạo chân khí che ở trước người. Đang hút Kim Luân Pháp Vương một thân chân khí sau, bây giờ chân khí của hắn mạnh không ít, lúc này chỉ dựa vào chân khí dĩ nhiên là ngăn trở Dương Quá đổ Long Đao. Dương Quá, ngươi cũng chỉ đến như thế. Dùng chân khí ngăn trở Dương Quá đổ Long Đao sau, Hoắc Đô lại lần nữa sử dụng hấp tinh đại pháp hướng về Dương Quá hút tới.
Cảm nhận được đối phương chân khí sức hút, Dương Quá lúc này sử dụng ra bế huyệt công. Tuy rằng thành công chống lại rồi cỗ lực hút này, có điều Dương Quá cũng nhận ra được cỗ lực hút này so với trước mạnh không ít. Ngươi cũng có thể ngăn cản ta hấp tinh đại pháp. Trước Hoắc Đô hấp tinh đại pháp bị Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công chặn lại rồi, hắn thì có chút bất ngờ, bây giờ dĩ nhiên lại bị Dương Quá cho chặn lại rồi, Hoắc Đô lại lần nữa bất ngờ. Trong ngày này dĩ nhiên liên tục gặp phải ba cái hắn hấp tinh đại pháp không có tác dụng người. Hấp tinh đại pháp cũng chỉ đến như thế. Dương Quá dùng sức vung lên, trong tay đồ long đao liền thoát khỏi Hoắc Đô giằng buộc, lại lần nữa hướng Hoắc Đô bổ tới. Thử, vậy ngươi liền lại thử đi. Hoắc Đô cũng không cam lòng, lại lần nữa cùng Dương Quá đánh lên, chân khí của hắn càng mạnh, hấp tinh đại pháp uy lực cũng là càng mạnh, hắn cũng muốn đem Dương Quá cùng Hồng Thất Công mọi người chân khí nạp để bản thân sử dụng. Liên tục chiến đấu cùng mười mấy hiệp sau, tuy rằng Hoắc Đô lúc này đã vững vàng chiếm cứ thượng phòng, có điều hắn như cũng là không làm gì được Dương Quá. Dương Quá, nếu không làm gì được hắn, vậy trước tiên chạy đi. Bên cạnh nhìn Hồng Thất Công cũng hô lên. Được. Hồng Tiên bối ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Dương Quá trả lời, chuẩn bị để Hồng Thất Công đi trước. Muốn đi. Lúc này Hoắc Đô nhưng là sốt ruột, muốn bước ra đi ngăn cản. Hắn mới vừa mới hút hết Kim Luân Pháp Vương chân khí, bây giờ nếu như không lưu lại một hai người lời nói, vậy thì có chút không còn gì để nói. Lưu lại cho ta. Dương Quá lợi dụng trong tay đồ long đao lại lần nữa ngăn ở Hoắc Đô phía trước. Dựa vào thực lực thắng không được Hoắc Đô, Dương Quá đột nhiên nhớ tới Lý Mạc Sầu nói tới có thể lợi dụng ngũ độc thần trưởng làm cho đối phương hấp một điểm độc chân khí quá độ đi, nói không chắc có thể chế phục hỏa Hoắc Đô. Có điều biện pháp như thế quá mức nguy hiểm, vạn nhất kế này không được, vậy hắn này một thân chân khí liền muốn đều bị đối phương hút sạch, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Quá còn chưa muốn mạo hiểm. Bên cạnh Hồng Thất Công lúc này hướng về xa xa chạy đi. Dương Quá, ngươi đi không được. Nhìn Hồng Thất Công đảo tẩu, Hoắc Đô hết cách rồi, chỉ có thể là quấn quýt lấy Dương Quá. Ta muốn đi, ngươi lưu được sao? Dương Quá hừ lạnh một tiếng, nhìn Hồng Thất Công đã đảo tẩu, Dương Quá một đạo kéo dài cùng Hoắc Đô khoảng cách, tiếp theo bay thẳng đến xa xa chạy ra. Hừ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Dương Quá cũng muốn chạy trốn, Hoắc Đô lập tức đuổi theo. Tuy rằng Dương Quá tốc độ rất nhanh, có điều Hoắc Đô tốc độ càng thêm nhanh, lúc này dĩ nhiên là đuổi theo Dương Quá. Đuổi tới Dương Quá sau, Hoắc Đô lại lần nữa sử dụng hấp tinh đại pháp hấp hướng về phía Dương Quá. Dương Quá bất đắc dĩ, chỉ có thể một bên chống đối một bên chạy trốn. Chương 345, Hoắc Đô chết, chương 345, Hoắc Đô chết. Hai người từ trong thành Tương Dương một đường đánh tới Tương Dương thành vùng ngoại ô. Dương Quá, ngươi chạy không được. Hoắc Đô như cũng là không có muốn buông tha Dương Quá ý tứ. Hừ. Hoắc Đô, ngươi không nên ép ta. Dương Quá quát mắng một tiếng, nếu là bị bất đắc dĩ lời nói, hắn cũng chỉ có dùng độc. Thanh Cựu Bạch Đà Sơn trang người, mang điểm độc ở trên người đó là không thể bình thường hơn được. Buộc ngươi thì lại làm sao, ngày hôm nay ngươi này một thân chân khí ta muốn định. Hoắc Đô nhưng là tự tin tràn đầy, đưa tay lại lần nữa hướng về Dương Quá chụp tới. Được. Đã như vậy thì nên trách không được ta. Dương Quá bất đắc dĩ không còn dùng đồ long đao chống đối, mà là trực tiếp rôi ra một trường tiến lên liên tiếp. Ha ha, muốn chết. Mắt thấy Dương Quá dĩ nhiên không cần đồ long đao, Hoắc Đô nhất thời mừng rỡ trong lòng, lập tức sử dụng hấp tinh đại pháp, dự định hấp thụ Dương Quá chân khí. Lần này, Dương Quá cũng không có tay xoay tay lại trường, mà là cùng Hoắc Đô cái tay kia giằng co hạ xuống, tuy rằng cảm giác thấy hơi hứa chân khí trôi đi, có điều điểm ấy chân khí đối với Dương Quá tới nói còn có thể tiếp thu. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hoắc Đô điên cuồng dùng hấp tinh đại pháp, lúc này hắn đã rõ ràng cảm nhận được chính mình hút tới Dương Quá chân khí, tuy rằng chỉ là không ít chân khí, có điều chỉ cần thời gian đủ dài, sớm muộn có thể đem Dương Quá dây dưa đến chết. Vậy ngươi liền thử xem đi. Dương Quá lúc này cũng vận chuyển chân khí, đem trên người mang theo cái kia bao độc hút đi ra, cùng sử dụng chân khí truyền đến cùng Hoắc Đô đối trưởng cái tay kia trên. Một lát sau, Dương Quá dĩ nhiên là thả ra chân khí, trong tay cái kia cố độc cũng theo chân khí bị Hoắc Đô hút đi. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Cảm nhận được mình đã hút tới Dương Quá một đại cỗ chân khí, Hoắc Đô nhất thời mừng rỡ trong lòng, lại lần nữa gia tăng sức mạnh. Lúc này Dương Quá cũng ở quần quần không ngừng phóng độc. Hút một lát sau, Hoắc Đô cảm giác được chính mình hút lấy đến chân khí có chút dị thường. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Đô có chút bất ngờ. Có điều đã hấp đạo Dương Quá chân khí, Hoắc Đô làm sao sẽ dễ dàng buông tha? Mặc dù có chút dị thường, có điều Hoắc Đô cũng không có thu tay lại. Dương Quá chân khí chất phát, cứ việc bị Hoắc Đô hút đi không ít, có điều cũng không tới chân khí của hắn 1/5, hắn lúc này cũng vẫn như cũ tùy ý Hoắc Đô dùng hấp tinh đại pháp hấp thụ chân khí của chính mình. Lại hút chốc lát, Hoắc Đô rốt cục không nhịn được, lúc này sắc mặt của hắn cũng đã trở nên xanh đen, gân mạch như bị lửa thiêu bình thường đau đớn, chân khí cũng là tương đương không ổn định. Ngươi, này chân khí có độc. Hoắc Đô rốt cục thu tay về, chỉ vào rôi tay chỉ vào Dương Quá đầy mặt khó mà tin nổi. Bây giờ mới biết chậm, chịu chết đi. Dương Quá không có phủ định, tuy rằng bị hấp Hoắc Đô hút đi bộ phận chân khí, Dương Quá thực lực cũng có một chút giảm xuống, có điều này cũng không ảnh hưởng Dương Quá hành động. Lúc này Dương Quá cầm trong tay đồ long đao lại lần nữa bổ về phía Hoắc Đô. Khốn nạn. Hoắc Đô bất đắc dĩ, bây giờ đã trúng độc, thực lực nhất định sẽ có giảm xuống, muốn lấy thêm dưới Dương Quá hiện tại tuyệt đối là không thể. Bây giờ quan trọng nhất chính là đem độc bức ra đi. Không chút do dự nào, lúc này Hoắc Đô dĩ nhiên chạy đi liền chạy. Muốn chạy? Không cửa. Mắt thấy Hoắc Đô muốn chạy trốn, Dương Quá lập tức liền đuổi theo, trước mắt Hoắc Đô đã trúng độc, nếu để cho đối phương chạy mất lời nói, sau đó liền rất khó tìm đến cơ hội tốt như vậy. Đã trúng độc Hoắc Đô tốc độ như cũ rất nhanh, có điều bởi vì vận công quá mạnh, trong cơ thể hút lấy độc cũng bắt đầu chậm rãi phát tác. Mặt sau đuổi theo Dương Quá tốc độ tuy rằng không kịp Hoắc Đô, bất quá đối phương tốc độ nhanh hơn hắn bao nhiêu, chỉ cần có thời gian sớm muộn vẫn là có thể đuổi tới. Phía trước Hoắc Đô mạo vài bước sau khi tốc độ nhưng là chậm lại, dù sao hắn đã trúng độc, còn cần dùng chân khí áp chế trong người độc tố. Ngay ở Hoắc Đô tốc độ chậm lại sau khi, mặt sau Dương Quá nhưng là đuổi theo. Hoắc Đô, xem nào.
Dương Quá không nói lời gì, giơ trong tay đồ long đao liền trực tiếp hướng Hoắc Đô bổ xuống.
Hừ. Hoắc Đô bất đắc dĩ, hắn đã trúng độc, bây giờ muốn dùng chân khí áp chế độc trong người, cũng không dám quá mức làm cản, chỉ có thể tránh né. Tuy rằng trúng độc, có điều Hoắc Đô vẫn là thành công né tránh Dương Quá này nhất đao. Xem ngươi có thể trốn bao lâu. Dương Quá cầm trong tay đồ long đao, lại lần nữa hướng về Hoắc Đô bổ tới. Còn bà nó. Hoắc Đô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tránh né. Dương Quá đương nhiên là lại lần nữa cầm đao chém vào, có đồ long đao ở tay, mặc dù tổn thất bộ phận chân khí, Dương Quá công kích như cũ vẫn là rất hung mãnh. Hoắc Đô nhưng là lại lần nữa tránh né, liên tục tránh né mấy lần sau khi, Hoắc Đô rốt cục không nhịn được. Thiên sư nó, ta liều mạng với ngươi. Lúc này Hoắc Đô không còn dùng chân khí áp chế độc trong người, mà là một trường trực tiếp tấn công về phía Dương Quá, dự định thừa dịp chính mình độc phát tác trước bắt Dương Quá. Hoắc Đô, ta độc nhưng là từ thanh minh xà trong cơ thể lấy ra, nhằm vào như ngươi vậy chân khí chất pháp cao thủ hiệu quả tương đương rõ ràng, ngươi lại vẫn dám cố gắng, chờ độc phát thân vong đi. Nhìn Hoắc Đô lại vẫn dám sử dụng chân khí đối phó chính mình, Dương Quá đe dọa, đồng thời cũng cầm trong tay đồ long đao che ở trước người. Hừ, mặc dù là độc phát thân vong, ta cũng phải trước hết giết ngươi. Hoắc Đô trả lời, đồng thời mạnh mẽ trưởng lực trực tiếp một trưởng đánh vào Dương Quá đồ long đao trên. Nếu muốn giết ta, không đơn giản như vậy. Đã trúng đòn đánh này sau, Dương Quá lùi lại mấy bước. Tuy rằng Hoắc Đô chân khí mạnh mẽ, bất quá đối phương dù sao trúng độc, mặc dù thắng không được Hoắc Đô, cũng có thể kéo dài tới đối phương độc trong người phát tác. Hừ, vậy ngươi liền thử xem đi. Hoắc Đô một trưởng lại lần nữa đánh về phía Dương Quá. Dương Quá cũng chỉ có thể đến dùng đồ long đao chống đối, dù sao đối phương chân khí mạnh hơn hắn không ít. Hai người lại đánh chốc lát, tuy rằng Dương Quá là ở hạ phòng, có điều lúc này Hoắc Đô cũng có chút lực bất tòng tâm, cả người cũng như lửa đốt bình thường đau đớn. Dương Quá, đem thuốc giải dao ra đây, ta thả ngươi rời đi. Động tác chậm không ít Hoắc Đô còn nói một tiếng. Thuốc giải dao ra đây thả ta rời đi. Hoắc Đô, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si đây? Để mạng lại đi. Dương Quá trả lời, đồng thời cũng cầm trong tay đồ long đao lại lần nữa bổ về phía Hoắc Đô. Dương Quá, ta dùng hấp tinh đại pháp bí tịch cùng ngươi đổi. Hoắc Đô sử dụng chân khí ngăn trở Dương Quá sau đòn đánh này lại lần nữa nói rằng, hừ, ngươi còn cho rằng ta sẽ buông tha ngươi? Tuy rằng Dương Quá đối với Hoắc Đô hấp tinh đại pháp cũng cảm thấy rất hứng thú, có điều này hấp dẫn không tới Dương Quá. Hai người lại chiến đấu chốc lát, lúc này Dương Quá đã chiếm cứ thượng phòng, trong tay đổ long đao cũng vung vẩy càng sắc bén hơn. Lúc này Hoắc Đô đã độc khí công tâm, tương đối khó chịu. Nếu không là chân khí của hắn mạnh mẽ, e sợ đã độc phát thân vong. Dương Quá, ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta? Hoắc Đô lần này là không làm gì được Dương Quá, lại lần nữa nói một tiếng, buông tha ngươi? Không thể. Chịu chết đi. Dương Quá cầm trong tay đồ long đao, lại lần nữa hướng về Hoắc Đô bổ xuống. Hoắc Đô trúng độc đã sâu, lúc này rốt cục vô lực chống đối, chặt chẽ vững vàng địa đã trúng Dương Quá nhất đao. Ai u. Đều thảm thiết một tiếng, Hoắc Đô kéo bị thương trúng độc thân thể còn chuẩn bị đào tẩu. Để mạng lại đi. Dương Quá đương nhiên sẽ không bỏ qua Hoắc Đô, trực tiếp khống chế sau lưng Hắc Kim kiếm hướng về Hoắc Đô đâm tới. Xì xì. Hắc Kim kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đem Hoắc Đô đâm lạnh thấu tim. Dương Quá, ngươi. Nhìn mình ngực đâm tới mũi kiếm, Hoắc Đô quay người sang, chỉ vào trước mặt Dương Quá một mặt không thể tin tưởng rằng, dấp. Hắn mới luyện thành hấp tinh đại pháp không lâu, hơn nữa còn hút Kim Luân Pháp Vương một thân chân khí. Bây giờ Kim Luân Pháp Vương cũng đã chết rồi, có thể nói sau đó hắn ở Mông Cổ cái kia nhất định là tiền đồ vô lượng, nhưng không nghĩ đến sẽ ở này thua ở Dương Quá trong tay. Còn không chết. Nhìn Hoắc Đô tựa hồ còn có một hơi dáng vẻ, Dương Quá trực tiếp dùng chân khí khống chế đồ long đao lại lần nữa bổ tới. Đồ long đao vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đồng thời mang theo một viên tốt đẹp đầu lâu, một đạo máu tươi trong nháy mắt liền từ dưới cổ dâng trào ra. Lúc này Hoắc Đô rốt cục chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn ngã xuống đất Hoắc Đô, Dương Quá thu hồi Hắc Kim kiếm cùng đồ long đao. Lần này tuy rằng tổn thất bộ phận chân khí, có điều có thể giết Hoắc Đô nhưng cũng đáng giá. Chương 346, đại kết cục, chương 346, đại kết cục. Hoắc Đô chết rồi, Dương Quá do dự một chút, đi đến Hoắc Đô là bên cạnh thi thể, dĩ nhiên ở trên người đối phương lục soát một tấm viết tay hấp tinh đại pháp bí tịch. Đơn giản nhìn nhiều một ánh mắt tấm này bút ký sau khi, Dương Quá liền đối với này hấp tinh đại pháp có một điểm bước đầu hiểu rõ. Thu hồi bí tịch, Dương Quá xoay người chuẩn bị Tương Dương nhìn, dù sao Tương Dương cũng không có thiếu võ lâm nhân sĩ cùng Tương Dương quân coi giữ. Đi đến Tương Dương thành sau khi, Dương Quá chỉ nhìn thấy lượng lớn Mông Cổ binh sĩ ở chung quanh rất chóc, Tương Dương quân coi giữ căn môn không phải là đối thủ, lúc này đã còn lại không nhiều, hơn nữa cũng chính đang rút đi bên trong. Võ Tam Thông cùng Chu Tử Liễu cùng cái bang bên trong người lúc này cũng tất cả đều rút đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dương Quá cũng biết Tương Dương là không thủ được, nhiều như vậy Mông Cổ binh sĩ, mặc dù hắn cầm trong tay đồ long đao, không bị những người Mông Cổ binh sĩ giết chết, mệt cũng có thể mệt chết. Sau 3 ngày, Tương Dương luân hãm tin tức liền truyền khắp toàn bộ Nam Triều. Đã trở lại Quy Vân Trang, Quách Tĩnh cùng Dương Quá đồng dạng nghe được này tin tức này, lúc này Quách Tĩnh tuy rằng có thương tích tại người, có điều nhưng vẫn là nghĩ ra một phần lực. Thương Dương thất thủ, Mông Cổ nhất định sẽ đến thẳng Lâm An. Ta dự định đi trấn thủ Lâm An, không biết các ngươi có bằng lòng hay không cùng đi đến a. Quách Tĩnh cùng Dương Quá cùng Chu Tử Liễu mấy người gặp nhau một đường, lúc này đã quyết định đi Lâm An. Ta nguyên cùng Quách đại hiệp cùng đi đến. Ta cũng đồng ý đi. Chu Tử Liễu cùng Võ Tam Thông lập tức phụ họa, biểu thị đồng ý đi Lâm An. Chúng ta cái bang đệ tử cũng thể cùng đại tống cùng chết sống. Có Quách Tĩnh dẫn dắt, bang chủ cái bang Lỗ Hưu Cức tự nhiên cũng là đồng ý cùng đi. Tĩnh ca ca, Lâm An không hiểm có thể thủ, e sợ rất khó ngăn trở Mông Cổ đại quân. Bên cạnh Hoàng Dung nhưng là cũng không muốn đi. Dù sao trấn thủ Tương Dương đã thế quốc gia ra quá một phần lực, nàng hai đứa bé còn nhỏ, vạn nhất có tổn thất gì nhưng là không tốt. Quách bà bá, bây giờ Lâm An triều đình mục nát không thể tả, hoàng đế tuổi nhỏ, bách quan nhiều là ích kỷ,
coi như chúng ta đi Lâm An, thủ được rồi nhất thời, cũng thủ không được một đời a. Dương Quá cũng khuyên nhủ. Không sao, có thể thủ một ngày là một ngày, mặc dù Lâm An kết cục nhất định bị Mông Cổ phá, ta Quách Tĩnh cũng thể cùng Nam Tống cùng chết sống. Quách Tĩnh như cũng là một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, chuẩn bị vì quốc vong thân. Tĩnh ca ca, bây giờ Phá Lô cùng Tương Nhi còn như vậy tiểu, Phú Nhi cũng còn chưa thành ra. Ngươi nếu là có cái gì chuyện bất chắc, gọi chúng ta làm sao bây giờ a? Lúc này Hoàng Dung nhưng lại oán giận lên. Dung Nhi, Phá Lô cùng Tương Nhi còn nhỏ, ngươi liền dẫn bọn họ về đảo Đào Hoa đi. Quá Nhi, ngươi cũng mang Âu Dương Tiên Sinh về Bạch Đà Sơn trang đi. Cho tới Phú Nhi ngươi những năm này vẫn không có gặp phải ý trung nhân, ta biết ngươi trước đây vẫn yêu thích Quá Nhi, tuy nói Quá Nhi đã có gia thất, có điều nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp cũng chỉ là thưa thất bình thường việc, ngươi nếu là không ngại lời nói, hãy cùng Quá Nhi đồng thời về Bạch Đà Sơn trang đi. Quá Nhi ý của ngươi như thế nào? Quách Tĩnh lúc này cũng sắp xếp lên, cũng dò hỏi Dương Quá ý kiến. Ta đương nhiên là đồng ý, chỉ là sợ hoa nước phù muội. Có thể thêm một cái thế tử, Dương Quá tự nhiên là đáp ứng một tiếng còn đi Lâm An trấn thủ, Dương Quá cũng không ý tưởng kia. Bên cạnh Quách phủ không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Bang chủ, Quách đại hiệp, cái bang đệ tử truyền đến trọng yếu tình báo. Nhưng vào lúc này, một cái bang đệ tử từ ngoài cửa đi vào. Cái gì tình báo a? Lỗ Hữu cước liếc mắt nhìn này cái bang đệ tử dò hỏi. Bang chủ, Lâm An truyền đến tin tức, Mông Cổ đại quân chính đang đi đến Lâm An, hoàng thượng cùng các đại thần lúc này đã khí Lâm An mà chạy. Thành Lâm An bách tính cũng tất cả đều đào tẩu. Cái bang đệ tử trả lời. Cái gì? Bỏ thành mà chạy? Ngươi có biết bọn họ trốn đạo chạy đi đâu? Nghe này cái bang đệ tử lời nói, bên cạnh Quách Tĩnh đó là khá giật mình, hắn còn muốn đi Lâm An trấn thủ đây, nhưng không nghĩ đạo gặp có chuyện như vậy phát sinh. Ta đây liền không biết. Cái bang đệ tử trả lời. Tĩnh ca ca, xem ra ngươi không cần đi Lâm An. Chúng ta vẫn là đồng thời về đảo Đào Hoa đi. Bên cạnh Hoàng Dung nghe được tin tức này nhưng là có chút vui mừng, liền mọi người chạy, vậy còn muốn đi trấn thủ làm gì? Ai? Được rồi. Về đảo Đào Hoa đi. Quách Tĩnh bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đồng ý về đảo Đào Hoa. Ngay kế, Quách Tĩnh cùng Dương Quá mọi người liền rời khỏi Quy Vân Trang. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tự nhiên là về đảo Đào Hoa. Dương Quá cùng Âu Dương Phong nhưng là về Bạch Đà Sơn Trang, đương nhiên cùng Dương Quá đồng thời còn có Quách Phủ. Có điều trước khi rời đi, Dương Quá đem Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao phân biệt đưa cho Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ. Đi ngang qua Ngũ Độc giáo lúc, Dương Quá dừng lại đem Hấp Tinh đại pháp bí tịch để cho Lý Tiêu Dao, tiếp theo mang theo Âu Dương Phong cùng Quách Phủ lại lần nữa bước lên trở về Bạch Đà Sơn Trang đường. 8 tháng sau, Bạch Đà Sơn Trang Hồng Lăng Ba sinh ra một cái mập mạp tiểu tử. Âu Dương Phong cho gọi là Dương Đình Thiên, để cho ngày sau làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Trung Nguyên Võ Lâm, bởi vì đã thành người Mông Cổ địa bàn, đã từng một ít thế lực dồn dập khai sơn lập phái. Trong đó lấy Thiếu Lâm vì Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động ba phái địa vị trong chốn giang hồ kém hơn. Hướng Bắc mang theo hướng Đông Nam cũng gia nhập phái Hoa Sơn, cũng dùng tên giả vì là Phong Thanh Dương. Dương Quá ở Bạch Đà Sơn thành lập Minh giáo, đem giữa sườn núi Minh giáo tổng đàn xưng là Quang Minh đỉnh, cũng bắt đầu chiêu thu đệ tử. 30 năm sau, Quách Tương cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm tung hoành thiên hạ không có đối thủ, cuối cùng ở núi Nga Mi sáng tạo phái Nga Mi. Trương Thanh thắng chi tử, Trương Quân bảo bái Lão Ngoan Đồng vi sư sau, ở Lão Ngoan Đồng không minh quyền cơ sở trên tự nghĩ ra Thái Cực quyền, cũng ở Võ Đang sáng tạo phái Võ Đang. Toàn thư xong.